Thuyền rời bến về sau, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đứng đó không xa, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm kẹn gì rời đi. Thiếu chủ, để mất không vậy sao? Đằng sau không biết lúc nào một tên lùn mập mạp nhìn khuôn mặt có vẻ bẩn bẩn, nước mũi thòng lòng, nhưng căn bản đó cũng không phải bình thường nước mũi. F-U-F-U-F-U-F-U-F-4. Bỏ đi thôi, dù há giận cái đồ cũng là đang nhắm đến, nếu như hắn dự định là cư ngụ ở đó mà nói, đối thủ của hắn nhưng là cái đồ tên quái vật kia. Chúng ta nhìn xem là tốt rồi, còn đất nước này, sớm muốn ta cũng muốn lấy lại. Ba tại một vườn hoa phía xa thị trấn ba. Kỳ Dột khuôn mặt tạm đạm ngồi trên bàn. Sao rồi? Gặp được người kia sao? Sở Cắt Lệnh rót một cốc nước nhẹ nhàng hỏi. Đã đến tìm nhưng không kịp, hắn đã rời đi. Bỗng nhiên đôi mắt Kỳ Dột chuyển đỏ. A a a a liên tục ôm đầu và mẹo, Kỳ Dột thống khổ ngã nhào xuống đất không ngừng kêu gào lấy. Kỳ Dột bốn. Kỳ Dột, ngươi làm sao? Sở Cắt Lệnh kinh hoàng hô. Ba ba. Mắt ngươi năm. Dễ Bệ Ỷ Cả sợ hãi khóc lên hét lớn. Thấy Dễ Bệ Ỷ Cả nói, Sở Cắt Lệnh cũng nhìn vào mắt Kỳ Dột, đôi mắt đỏ lòm như máu ở giữa thình lình ba câu ngọc đang xoay lấy. Đột nhiên dị biến phát sinh, cả hai người bỗng nhiên xuất hiện một khung cảnh. Kỳ Dột, ngươi không sao chứ? Sở Cắt Lệnh lo lắng nhìn bên cạnh chồng mình hỏi. Không sao, không sao rồi. Bất quá đây là. Hai người đứng rất cao nhìn xuống, bên dưới chính là Giờ Gì Sở Dồ Xạ. Giờ Gì Sở Dồ Xạ, nhưng mà có gì đó rất khác bốn. Cả đất nước chìm trong bạo loạn, đường đi từng người biến thành đồ chơi. Bỗng nhiên khung cảnh lại biến ảo, hai người lại thấy xuất hiện cảnh Kỳ Dột bị biến thành đồ chơi. Sở Cắt Lệnh bị chết, Kỳ Dột bế Sở Cắt Lệnh đi, nhưng Dễ Bệ Ỷ Cả biến mất trí nhớ về cha. Toàn bộ quá trình hai người nhìn hết vào trong mắt. Hai người đang trong sợ hãi, thình lình bên cạnh lại xuất hiện một bóng mờ. Đây chính là tương lai của các ngươi, muốn an toàn thì đến Vũ Há Giận tìm ta, đừng có cố thay đổi hiện thực, ít nhất sức mạnh của các ngươi là không được, cố gắng chỉ làm cho tương lai các ngươi toàn đổ nát. Khung cảnh biến mất, Sở Cắt Lệnh đứng im ở đó, Kỳ Dột vẫn nằm dưới đất, nhưng đôi mắt đã khôi phục như cũ. Hai người lấy lại tinh thần, Dễ Bệ Ỷ Cả vẫn ôm Kỳ Dột không ngừng khóc. Được rồi, không sao rồi. Kỳ Dột xoa nhẹ đầu Dễ Bệ Ỷ Cả an ủi. Kỳ Dột cùng Sở Cắt Lệnh nhìn nhau. Hai người như đồng thời có một quyết định chung. Chúng ta nên đi mặc kệ có phải hay không sự thật, nếu đối phương đã cường đại như vậy, chúng ta hoàn toàn không có tác dụng lắm đối với hắn, vậy thả tin lầm còn hơn. Hai người lại nhớ đến cảnh đó. Còn gì đau lòng hơn khi con gái không có mẹ, quên mất cha là ai. Thuyền đã đi xa, kèn gì khóe miệng cười nhẹ. Lại cầm lên sợi dây chuyền tỷ rõ rô đưa cho, mặt dây chuyền là một hình tròn thủy tinh, bên trong chính là có một nhúm tóc, không đoán cũng biết là của ai rồi. So với khống chế đối phương, thì thu phục nhân tâm nhưng là càng tốt. Nhẹ nhàng bóp vỡ sợi dây chuyền, lấy một sợi tóc thu lại, trước thử vẽ một lần. Ra ngoài khoang thuyền, vẽ lên tờ giấy trắng hai cái đồ án kỳ lạ không như là của thế giới này chưa viết. Tốn hao nửa ngày công sức cũng là vẽ xong, hiện tại còn thiếu hai cái sắc làm vật tế. Kèn gì? Mạ Kỳ Nọ đứng sau lưng nhẹ nhàng mở miệng nói. Có chuyện gì, không tu luyện mà tim ta sao? Kèn gì tươi cười mở miệng, Mạ Kỳ Nọ biểu hiện ở Giờ Gì Sở Dồ Xạ kèn gì vô cùng cao hứng, vậy mà khiến một cô gái thiện lương trở nên mạnh mẽ vậy. Không có, ta đang tu luyện nhưng hoàn toàn nắm bắt được kỹ năng đầu huyễn thuật, đến bước hai còn thiếu một nhạc cụ nữa. Ta quên mất, phải rồi, em muốn dùng nhạc cụ nào? Tiêu đi, hoặc sáo đi, rất dễ sử dụng lại còn nhỏ gọn. Đợi một chút. Kenji đầu lại chìm vào trong hệ thống. Hệ thống, tìm cho ta một chiếc tiêu xịt. Kiểm trang thấy túc chủ cần mua hệ thống đã tổng hợp danh sách dưới 10.000 điểm tích lũy, hiện tại hệ thống tồn tại hơn 40.000 loại tiêu khác nhau dưới 10.000 điểm tích lũy. Không cần, lọc cho ta giá 10.000 phù hợp nhất với luân ảnh kỹ năng. Thông tin. Ngọc ngân tiêu, địa cấp. Thân tiêu bằng ngọc, tiêu dài 1 tấc. Dưới tiêu phụ thuộc 4 chiếc ngân châm. Tiêu có linh tính. Câu thông về sau có thể điều khiển ngân châm công kích cực mạnh, nhất công nhị dụng, 4 chiếc ngân châm lần lượt gồm: Phong, tốc độ tuyệt luân, thấu, sắc bén vô cùng, độc, độc dịch công tâm, tâm, phá hủy thần trí. Mua, keng, mua thành công, túc chủ còn lại không điểm tích lũy. 1 tỷ năm lại bay mất, Kenji âm thầm liễu lưới, nhưng mà hắn không tiếc. Kenji như ảo thuật một dạng, tay hư không xuất hiện một chiếc tiêu đưa cho Mạ Kỳ Nọ. Cố gắng câu thông nó tự khắc dạy cách sử dụng. Có thể nói chuyện với nó sao? Mạ Kỳ Nọ vớt ve ưa thích không rời tay, tiêu ngọc nhưng là rất hợp với nàng đấy. Có thể, cố gắng lên tu luyện, ta còn đang mong chờ sau này vợ ta đến bảo hộ đây. Tất nhiên sau này chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Mạ Kỳ Nọ cười khẽ cầm tiêu rời đi. Hệ thống, túc chủ còn cần gì sao? Ta nhớ túc chủ ngươi nhưng là đã hết tiền. Kèn gì mặt không khỏi đen lại, không có tiền không thể cùng ngươi nói chuyện sao? Không thể. Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Hừ, không đùa với ngươi, có cách nào thức tỉnh trái ác quỷ sao? Có. Lọ gì à 150.000, và rẻ mẹ si à 100.000. ZOAN 5.000 không? Vậy xem như có, vậy liền tốt 100.000 à, vậy là 10 tỷ, bất quá kẻn gì cũng không đến nỗi lo lắng lắm. Bỏ ra 10 tỷ thu được gấp trăm gấp ngàn lần cũng đáng. Rời giờ gì sở rổ xạ vài ngày cuối cùng cũng đến Vũ Há Giận. Nhìn xung nạ diện tích đảo rất lớn, xung quanh hầu như là rừng rậm, bây giờ vẫn còn chưa được khai phá. Vừa bước xuống thuyền kẻn gì việc đầu tiên là sơ sán đồ hóa hoàn toàn thể sau lưng kẻn gì một đám lửa đen lại hình thành một khung xương khổng lồ cao hơn 50 mét. Dần dần khuôn xương tái tạo xung quanh bao phủ từng lớp như thịt, rồi thành hoàn chỉnh một cự nhân khổng lồ bộ dáng, chưa dừng lại ở đó lại từng khôi giáp bao phủ lấy, đằng sau xuất hiện một chiếc cánh khổng lồ, hông đeo trường kiếm, giống như một chiến thần sừng sững bệ nghệ giữa thiên địa. Đây là ba. Bốn người sau lưng Kẹn Dị khiếp sợ tột độ, đây còn là lần đầu tiên thấy Kẹn Dị sử dụng sợ san đồ. Lần trước Robin, Cú Ý Nạ và Mạ Kỳ Nọ từng thấy, nhưng chỉ là một vài bộ phận nhỏ mà thôi, còn chưa thấy qua lớn như vậy. Đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao? Tỷ Dọ Dỗ bị dọa sớm đã đặt mông ngồi bệnh dưới đất. Kẹn Dị không nói gì, điều khiển sợ san đồ ho rút bên hông trường kiếm ra. Sợ san đồ ho trung cực nhất kiếm, hình nhân khổng lồ rút bên hông trường kiếm ra, lưỡi kiếm còn bốc cháy ngọn lửa đen. Không có tiếng động, lưỡi kiếm cắt ngang qua, một tia kiếm hình vòng cung đen kịt ngọn lửa như đại bàng tung cánh xoẹt ngang qua hòn đảo. Không có một âm thanh nào vang lên cả, chỉ có tia kiếm khí bay đến đâu, toàn bộ rừng cây hay đất đá bằng phẳng tới đó, còn để lại ngọn lửa đen mãi không tắt liên tục cháy bên trên. Một nửa hòn đảo bị cắt thành bằng phẳng bốn. Thu hồi hết ngọn lửa đen còn sót lại trên đấy, Sở Sạn Nổ Ho cũng thu hồi lại, Kẹn Dị mới lên tiếng đánh thức mọi người vẫn còn đang chưa tỉnh táo. Từ bây giờ, nơi này là nơi chúng ta sống. Quyền một truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, 10 năm qua đi, giáo dục giới tính. Một sân giải trí cũng được xây dựng lên với cái tên Golden Pool há giận, sân chơi dành riêng cho quý tộc và người có tiền, ở nơi đây có thể cạnh tranh vật phẩm thoải mái miễn sao có tiền, Thiên Long Nhân cũng không được phép có bất kỳ ý nghĩ nào, bởi hiệp định Thất Vũ Hải ký kết, Thiên Long Nhân sẽ không được phép gây sự với Thất Vũ Hải, nên ở đây công bằng tuyệt đối. Khu giải trí bao gồm nhiều hạng mục, cờ bạc, nhà hàng, yến hội, quán bar và đấu trường. Từ lúc đó đến giờ thu nhập vô cùng kinh khủng lên đến con số 1 tỷ 4 một tháng, đã hoàn toàn đè ép toàn bộ kinh tế thế giới, tất nhiên chính phủ được hưởng lợi không nhỏ nên không hề có bất kỳ ý kiến, còn tỏ vẻ hài lòng. Kẹn Dị cũng đã thông báo hẳn sẽ không có bất cứ vấn đề quân sự nào, đủ cam kết tất cả mọi thứ đã vào khuôn khổ, Tỷ Dọ Dồ cũng đã có được cách thức tỉnh trái ác quỷ, vấn đề chỉ là luyện tập mà thôi. 8 năm trôi qua, toàn bộ tủ há dợt thành thị đã tràn ngập, không so với các quốc gia khác về nhà ở hay bất cứ thứ gì khác, tuy nhiên trung tâm vẫn là một tòa lâu đài khổng lồ. 8 năm qua trừ việc Tỷ Dọ Dồ cùng Sở Thệ là mỗi năm một lần đi vào, còn có 8 năm trước gia đình dễ bệ ỉ cả chuyển đến ở, thỉnh thoảng nữ vương hải tặc Đoa Hàn cục thỉnh thoảng sẽ đến, suốt thời gian đó cũng chưa hề mở cửa qua bao giờ. Toàn bộ người dân trên đảo cũng chỉ có ngước tôn kính gọi người đứng đầu ở đây một tiếng chúa tể. Trong 8 năm qua thế giới cũng có quá lớn biến động, Cái Đô bị giam một năm sau trực tiếp trốn thoát, Sego cụ chính thức nhận chức nguyên soái, giờ gì Sở Dồ Xạ đã bị Đỏ Phở Làm Mỹ Ngộ thu hồi lại, cái tên A Cờ E vang dội đại hải trình, còn là đội 2 đội trưởng dâu trắng. Quân cách mạng liên tục mở rộng quân lực đã giải phóng nhiều quốc gia. Hoàn toàn những việc đó ra, Kẹn Dị vẫn ở trong lâu đài chậm rãi tu luyện, 8 năm qua toàn bộ mọi người tất cả cũng đã tu luyện đến thiên cấp công pháp, Mạ Kỳ Nọ vẫn luôn là dẫn đầu đã đến tầng 7, còn hai người kia cũng đã đến tầng 5, lực lượng hiện tại tuy là không thể so sánh tứ hoàng nhưng đối với cấp đội trưởng như Marco, vẫn là có thể đi ngang. Kẹn Dị có tiền ăn tiền để nên sớm đã chuyển qua linh cấp công pháp gồm 12 tầng mỗi tầng tăng 500 điểm, hiện tại đã đến tầng thứ 5. Đó là Kẹn Dị còn lười biếng. Trong lâu đài vẫn thấy là đóng cửa nhưng một năm Kẹn Dị rời đi mà nói không 100 cũng 200 lần. Tù há giận không hề có quân sự xây dựng, nhưng Kẹn Dị vẫn là có. Thời gian qua Kẹn Dị liên tục đến Z Lai Nạ tìm kiếm Hải Vương. Hiện tại số lượng Hải Vương Kẹn Dị nắm giữ đã lên tới gần 100 đầu, toàn bộ đều thuộc dạng cao cấp, chưa tính sức mạnh tính riêng hình thể, trung bình mỗi con đã dài đến 100m. Còn nghe đồn đến Hải Vương dài hơn 200m thì thời gian qua Kẹn Dị nhưng là chưa hề thấy quá, dài nhất mà nói cũng chỉ vẹn vẹn 2 đầu, mỗi con 110-120m. Hiện tại cầm riêng Hải Vương mà nói, trận chiến thượng đỉnh 2 năm sau có thể nói là đại quy mô hủy diệt. Còn về thu phục như nào, vậy liền đánh cho một trận bắt phải ngoan ngoãn, toàn bộ cũng đã được Kẹn Dị làm khế ước triệu hoán, tùy thời có thể gọi ra. Hiện tại điểm tích lũy Kẹn Dị đã lên đến con số trước nay nghĩ cũng chưa dám nghĩ đến, một tháng có 14.000 điểm tích lũy, một năm có gần 170.000 điểm, 8 năm qua số lượng đã lên đến 110.000 điểm tích lũy, đó là làm tròn chưa tính số lẻ, tất nhiên đó là Kẹn Dị không có lấy toàn bộ tiền đổi qua, mà vẫn để lại duy trì hoạt động cùng một phần nhỏ mang cho chính phủ coi như phí dịch vụ thuế đất. Nhưng có điểm tích lũy nhiều mà nói Kẹn Dị cũng không tùy tiện dùng, chỉ dùng một ít mua dụng cụ hỗ trợ ba người kia tu luyện, cùng học một vài kỹ năng thông dụng mà nói, Cú Ý Nạ cũng đã được học thuật dịch dùng, Cú Ý Nạ bây giờ quá mạnh đối với Sổ Dồ mà nói chính xác là miểu sát loại kia. Muốn giúp Sổ Dồ mạnh lên chỉ còn cánh cho tên kia vẫn hiểu rằng mình đã chết. Kẹn Dị ngoài việc đi ra ngoài kiếm hải vương ra, cũng thỉnh thoảng đến chỗ tóc đỏ nhậu nhẹt, người kia cũng không có gì bất mãn ngược lại còn liên tục mời gọi lần sau nhanh đến. Còn về tứ hoàng khác, dâu trắng chắc chắn không quan tâm đến việc bên ngoài mà chỉ quan tâm đến thuyền viên mình nên an ổn sinh sống. Sau sự kiện Cái Đồ, về sau Cái Đồ trốn thoát cũng biết ý tứ rất nhiều không còn dám nhúng chàm Vũ Há Giận, điệu thấp đi rất nhiều, tất nhiên vẫn là cùng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lén lút giao dịch tí hệt nguyên tắc. Bị ở một vốn dĩ không phục Cái Đồ trước thất bại ở Vũ Há Giận nên đã có lần mang quân đến ý đồ bắt Kẹn Dị phụ thuộc, kết quả toàn bộ bị Mạ Kỳ Nọ tra tấn trong huyết vực, trực tiếp lui ra, cũng không còn dám đánh chủ ý nữa. Cũng là vì tứ hoàng đế điều vậy cũng khiến cho chính phủ lo lắng nên đã triển khai cuộc họp thất vũ hải cũng chính là vào tháng sau. Hiện đại Kẹn Dị vẫn chu du tại Z Lai Nạ, dưới chân là một đầu hải vương mập mạp, người khác biết được Kẹn Dị có thể điều khiển nhiều hải vương vậy trực tiếp trừng lớn mắt cũng không thể. Đi thôi về Bù Há Giận. Hải vương nghe hoàn toàn hiểu Kẹn Dị nói gì, gật gật đầu, cấp tốc bơi đi. Đầu này mập mạp hải vương không có như vậy kích cỡ to lớn, nhưng Kẹn Dị cảm thấy có duyên nên liền thu lưu, tùy tiện hối đoái một viên thuốc cho dùng. Đầu này hải vương dùng thuốc về sau không nói sức mạnh, trí thông minh hoàn toàn trên bất kỳ con khác, thậm chí có thể nói tiếng người nếu muốn, Kenji cũng cho nó một cái tên họ Orochi. Orochi vốn ý nghĩa là rắn, nhưng vậy thì sao mình thích thì mình đặt thôi. Đầu này Hải Vương không phải con nào khác, là con trước kia Kenji đến đảo người cá dùng xạ dìn gẳng thôi miên con kia. Thực lực tăng mạnh, họ Orochi tốc độ đạt cực lớn để thăng, một người một thú phi như tên bắn thẳng hướng thủ há giận. Rời khỏi Zetland Orochi, đi hướng tây, gặp thoáng qua một chút lao giả kia. Orochi gật đầu như đáp ứng, chuyển hướng phía tây lao nhanh đi. Bốn mô bị giờ ý cờ cờ bốn. Phía tây không xa, một con tàu khổng lồ mô phỏng hình cá voi đang thả chậm tốc độ lênh đênh trên biển. Lao trà bốn. Phía trước có người lấy tốc độ cực nhanh đang phi đến bốn. Không đúng ba. Hắn là đang cưới Hải Vương đến. Một thân ảnh trẻ tuổi chạy vội vã hớt hải đến báo cáo. Bi bi. Bình tĩnh đi, không cần hốt hoảng vậy. Mắt cô dựa lưng lười nhác khẽ nhắc nhở lấy. Ân đến rồi. Mắt cô vẫn lười biếng dựa lưng không mặn không nhạt nói. Lao cha, là Saki bù cải bạch tử thần năm. Gù dạ ra 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 bà cho hắn lên tàu đi thôi. Y ho. Dâu trắng đã lâu không gặp, a còn tiểu ạ sở nữa. Tên khốn kiếp này, sao ngươi xuất hiện ở đây? Ạ sở giận dữ nhìn Kenji mắng. La 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 bốn. Kenji cười cười vẫn còn giận ta lúc trước sao? À ha ha, ta nhớ không nhầm ta chỉ nói một câu a. Tên này chính là thù dai, chuyện nhưng từ 8 năm trước có được không? Hừ, chị mạ kỳ nọ đâu? Ơ ba. Vợ ta ở đâu hỏi làm gì? Ú ra 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 bốn. Hôm nay rảnh rối hay sao lại đến chỗ ta chơi? Ha ha, có điểm đói đi ngang qua ai ngờ gặp thuyền người, vừa vặn lâu không gặp nhóc cả sở. Uy, ta không phải nhóc ta đã 18 tuổi có được không? Ạ sở bất mãn một bên tức giận phản kích. Ta năm nay nhưng 38 tuổi hơn ngươi một đoạn dài đây, không phải lấy mạ kỳ nọ lời nói ngươi còn phải gọi ta một tiếng ông chú, không hiểu nổi gặp lao già kia dạy ngươi nói chuyện với người lớn tuổi tiểu gì. Hừ hừ. Ạ sở tức giận ngồi quay mặt đi hoàn toàn không nói. Ú ra 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 bốn. Còn là lần đầu thấy tên nhóc này tức giận không đánh người đấy, ta làm hắn giận ngay cả ta hắn còn đánh. Không thể so sánh ta với ngươi được, ân có đồ ăn không ta nhưng rất đói nha. Các con ba. Mở tiệc. Trong tiệc rượu, hai người cũng ngươi uống ta bồi, lại ta bồi ngươi uống. Mà tên chết tiết nhà ngươi ăn cái gì đồ vật hiện tại vẫn nguyên bộ dáng 20, ta nhưng lại già sắp xuống lỗ. Hạ 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 ngươi muốn ta cũng liền chỉ cách giữ mãi thanh xuân. Trước tiên ngươi cần tìm một cô gái a, sau đó ba 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 liền tốt đẹp. Dâu trắng ngậm bứt ba. Nguyên một đám đang nhấc ly rượu cũng sững sờ. Hoa lạp lạp tờ 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 lờ lờ bốn. Không biết thật hay giả nhưng ta già rồi một vài phương diện cũng không được, với lại ta đã có gia đình của mình. Xì. Sì. Ta còn tưởng ngươi là người đàn ông mạnh nhất thế giới đi. Kẻ gì khịt mũi coi thường. Đừng nói với ta xưa nay ngươi luôn như vậy thực tế còn chưa ba 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 nha. Dâu trắng mặt mo thoáng chốc đỏ, thử. Có cái gì lão tử chưa thử qua. Thôi được rồi, mắt câu ngươi có phương diện ấy qua chưa? Mắt cô đơ người cũng thành thật trả lời. Có rồi a, lần trước cùng vị sở tạ đã đi vài lần. Chả trách, ngươi nhìn so 8 năm trước không có nhiều biến hóa cho lắm. Thật sao? Mắt cô cũng không tin lắm hỏi vị sở tạ. Đúng thật, ngươi so 8 năm trước không có lớn khác biệt, xem ra tử thần hắn nói, phương diện kia song lâu già. Mà có gì không đúng? Nếu là vậy tử thần hắn phải làm bao nhiêu lần, vì sợ tạ thoáng nghĩ có chút say. Thấy con ngươi nói chưa, chết U70 xử nam, già rồi còn để giới trẻ nó vượn. Dâu trắng ngược lại cũng không có tức giận như rơi vào trầm tư. Thực sự làm phương diện kia có nhiều chỗ tốt vậy sao? Còn phải nói, làm chuyện đó nha, trẻ ra, ít bệnh hơn, thoải mái vê vê. Kèn gì một bên tư vấn tình dục cho cả mô bi giờ ý cờ cờ, ạ sợ tuổi mới lớn cũng nghe được say xưa. Cũng là thôi đi, ta hình thể thế này. Cũng làm nên an hưởng tuổi già rồi. Quyền một chương 31, chê bữa tiết chơi. Hồi sinh sợ tệ lạ. Già rồi ba. Người hơn bị ở mồm bao nhiêu tuổi, à ta nhưng vừa đẻ thêm một đứa hồi năm ngoái. Người hơn rồi ôi bao nhiêu tuổi, hắn nhưng cùng sặc kỵ vừa đẻ hôm trước. À heo nái kia không cần nói đến, nhưng ngươi nói rồi ôi hắn ta vừa có con sao. Tất nhiên, chỉ có ngươi vẫn là xử nam, chỗ quen biết ta cũng khuyên thật, đừng để lúc chết vẫn còn thân xử nam à, kẻn gì ánh mắt nhìn kẻ đáng thương chằm chằm lấy dâu trắng. Cứ cho là vậy, nhưng ngươi xem thân thể ta. Dâu trắng cũng có chút ý động, được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới lại còn chưa được thử qua. Thấy dâu trắng sắc bị vấy bẩn, Kenji tiếp tục tạt thêm một vũng bùn. Có cái gì không ổn, ngươi nhìn nẹ tuần với ổ tổ hiểm, chả phải vẫn sinh ra một công chúa, so kích cỡ cô công chúa ấy còn lớn hơn ổ tổ hiểm đi. Dâu trắng gần gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng rồi lao cha a, con cũng bất ngờ không nghĩ đến lao cha ngươi còn là xử nam, được rồi lần sau ta cùng vị sở tạ dẫn ngươi đi. Mắt cô thương cảm ánh mắt nhìn dâu trắng. Vị sở tạ trực tiếp khóc thành tiếng, không biết lúc nào trên tay xuất hiện một cái khăn lau nhẹ nước mắt. Lao cha à, ngươi vì chúng ta quá vất vả, ngay cả phương diện kia cũng chưa được thử qua. Ta hứa lần sau cùng Marco sẽ dẫn ngươi đi thoải mái nhất. Kenji không khỏi giơ ngón cái cho Marco cùng vịt sợ tạ. À đúng rồi Marco nhớ dẫn theo tiểu ạ sợ à, hắn nhưng vẫn là xử nam đây. Im đi, ta mới không cần đi mấy nơi đấy. Ạ sợ tức giận nghẹn đỏ cả mặt. Bỏ qua chuyện đó trước, tại sao ạ sợ lại thấy ngươi tức giận vậy đâu? Dâu trắng tỏ mó ghé mắt xuống nhìn Kenji. À hạ 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 cũng không có gì, 17 năm trước cũng là lúc tên nhóc này vừa sinh ra không lâu, ta đã sớm ở biển đồng rồi, ta sống cùng mạ kỳ nọ mà tên nhóc này gọi chị đó. Cũng không có gì xảy ra cho đến khi tên nhóc này được 7 tuổi, các ngươi biết rồi đấy, lúc đó ta làm thợ săn hải tặc, nên mỗi tháng về nhà một lần, có lần lâu hơn. Một hôm về, thấy tên nhóc đang tích tụ tài bảo nghe đầu còn hét với ai đó sau này ra sẽ trở thành vua hải tặc. Không nhịn được ta đành dọa một trận, trẻ con thì không nên tích tiền riêng a. Hai tên nhóc hoảng quá lại phải tìm chỗ khác giấu đi. Mỗi lần về tên nhóc này đều bị ta dọa một lần, lần nào cũng phải đau đầu tìm chỗ mới cất tiền. Liên tục bị ta ám ảnh vài năm, cuối cùng ta mới rời đi, hắn biết về sau liền ghi hận ta a. Hoa lạp 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 tở 4. Không nghĩ đến ạ sớ lợi hại vậy. Dâu trắng không có ý tứ cười lớn một trận, những người khác cũng thế cười lớn. Im đi. Nhậu nhẹt trêu chọc ạ sở đến rạng sáng mới tan tiệc. Hệ thống, có hoa quả gì ăn không? Hệ thống cái gì cũng có. Ngươi đổi được bộ dáng loại hoa quả đó không? Có thể. Vậy tốt, lấy ta hai quả táo loại lớn bằng nắm đấm, đổi hộ ta sang bộ dáng tái rẻ mì no mi. Tiêu hao 2 điểm tích lũy, xác nhận mua. Có. Mua về sau kẹn gì lại hối đoái 200.000 bẹ gì thành điểm tích lũy cho tròn số. Cầm hai quả giống ý hệt rẻ mì no mi trước kia kẹn gì từng lấy được, kẹn gì vui vẻ ra nóc thuyền ngồi lợi. Cuối cùng một thân ảnh bụng vệ râu ria sồm xoàm cũng đứng đó không xa, nhìn biển, biết kẹn gì đang ở bên cạnh không xa ngồi, hắn cũng không quan tâm lắm. Kẹn gì móc một quả táo hình rẻ mì ra cắn rột rột, lại cố ý kêu lên một tiếng, ngon quá. Thanh âm không lớn nhưng thì hoàn toàn nghe thấy, quay mặt ra nhìn. Khiếp sợ, kinh hoàng, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy trái rẻ mì no mi, nhưng mà bị người trước mắt tán mất. Bạch tử thần đại nhân, ngươi vừa rồi ăn có phải hay không là trái ác quỷ rẻ mì no mi? Tịch lễ phép hỏi Kẹn gì, miệng vẫn tươi cười thân thiện. Không có ý tứ, ăn quên mất mọi người. Đây của ngươi. Kẹn gì lại móc ra một trái, ý hệt trái trước, đưa cho dâu đen. Đây là ba. Dâu đen trong đầu như có vài vạn con ngựa chạy, lại nhìn trên tay mình cùng trên tay Kẹn gì, hai trái ý hệt nhau. Hải ta cũng đâu có giàu như vậy lấy trái ác quỷ ra ăn chơi, đây là ta địa bàn sản xuất hàng loạt ăn cho sướng miệng thôi. Ấn ăn ngon, thử xem. Kẹn gì lại không chút ý tứ nhét nốt vào miệng ướt, sau đó cười nhạt rời đi. Tịch cũng không có ý định bảo lưu, cũng đưa vào miệng cắn xong hắn chắc chắn đây không phải trái ác quỷ. Trái ác quỷ không có như vậy ngọt. Hôm sau, Kẹn gì ăn xong bữa sáng, nói chuyện vài câu liền từ bong thuyền chậm rãi đi. Ê, ngươi định đi về luôn sao? Tiểu ạ sở có gì cần nói không, đại ca vẫn luôn lắng nghe nha. Kẹn gì cười cười nói. Im đi, gửi lời chào đến chị Mạ Kỳ Nọ. Ai nha? Gọi ta một tiếng đại ca, tâm trạng tốt lời nói ta dạy ngươi cách sử dụng trái mê dạ, yên tâm học xong chỉ so trái mạ gù no mi của ạ kẹ nủ mạnh không yếu. Cảm ơn không cần, nhanh chóng lượn đi, nhớ gửi lời đến chị Mạ Kỳ Nọ hộ ta. Giới trẻ các ngươi chán thật. Đưa tay lên miệng một huyệt, đồng nhiên dưới biển đủ cục nổi bọn, Kẹn gì trực tiếp nhảy xuống chỗ đó. Tưởng như là rơi xuống nước, nhưng gần chạm xuống biển một khắc kia, dưới biển đột nhiên trồi lên một đầu quái vật to đùng, Kẹn gì trực tiếp nhậm lên nó. Đi thôi họ Rossi, về bù há giận. Thấy Kẹn gì thúc giục, họ Rossi một đường quay đuôi lao như tên bắn về phía trước. Lao cha. Hắn vừa rồi gọi Hải Vương đến đón hắn ba. Dô dù khó nén bình tĩnh nói. Biết rồi ta đã thấy. Dâu trắng như có suy nghĩ gì đó lại rời vào trong. À sợ nhìn Kẹn gì đi xa, cười cười. Ô thờ ạ sở nãy không gọi hắn một tiếng ca, hắn dạy cho, thu hoạch không nhỏ đâu. Ạ sở cười không nói, chỉ nhìn Kẹn gì rời đi xa. Hệ thống cho ta nâng sát lục cửu kiếm lên kiếm 9. Dạo này có chút rảnh rỗi Kẹn gì cũng quên mất mình còn một kiếm cuối chưa có học. Ken, nâng cấp kiếm 9 tốn 50.000 điểm tích lũy, túc chủ có muốn học hay không?
Có.
Thành công, tiêu hao 50.000 điểm tích lũy hiện tại còn lại 1050000 điểm tích lũy. Đầu óc có ngong thôi diễn lấy kỹ năng, Kẹn gì không khỏi thán phục lấy, còn tự nhắn nhủ bản thân, không nên loạn dùng chiêu này. Hệ tợ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng có thể nâng lên dìn nệ gẳng không?
Có thể, nâng lên cần tiêu hao 100.000 điểm tích lũy, túc chủ có muốn nâng không?
Không, ta hỏi chơi thôi, hiện tại không cần thiết.
Hệ thống.
Họ rồ xì phi rất nhanh, không mấy chốc liền đến bù há giận.
Được rồi, ngươi ở dưới này đợi a.
Rõ rồi. Họ rồ xì miệng ồm ồm phát ra âm thanh quái dị trả lời, nếu để người khác nghe thấy Hải Vương nói tiếng người, e rằng sợ chết khiếp. Kẹn gì cũng liền nhàn nhã rời đi, đến ngôn đần bù há giận xem thử a. Thình lình trước mặt Kẹn gì một bức tượng to lớn. Kẹn gì không khỏi giật mình, bức tượng bằng vàng dòng mà trên khắc họa chính là Kẹn gì, bên dưới còn có dòng chữ. Người sáng lập vương quốc Phù Há Giận. Chúa tể Tạt Su Nạ Gạ Kẹn gì. Quá tôn kém ba. Kẹn gì có loại xúc động muốn đánh người, đống vàng này đổi thành bẹ gì mà nói có phải một đống điểm tích lũy không? Có lẽ nên mua cho sở tệ là một viên hồi sinh đan, cũng tội tên tỷ dọ dỗ, nghĩ đến buổi tối 333 với một cái sát chết, Kẹn gì không khỏi mồ hôi lạnh rơi xuống.
Hệ thống, hối đoái một viên hồi sinh đan.
Ken. Thành công, túc chủ tiêu hao 100.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy hiện tại là 950.000 điểm. Trên đường đi chỉ cần gặp đến Kẹn gì ai nấy đều tỏ vẻ cung kích túi đầu cũng âm thầm may mắn, 8 năm qua cuối cùng cũng diện kiến chân diện thực, có người xúc động quỳ xuống quỳ bái. Kẹn gì có chút không quen thuộc, bước vội cước bộ rời đi. Bước vào văn phòng, Kẹn gì hỏi tên chủ sự. Tên chủ sự đầu tiên là giật mình rồi nhanh chóng quỳ xuống, chúa tể.
Được rồi, tỷ dọ dồ hắn đâu?
Tỷ dọ dồ đại nhân ở phòng đấu giá, bây giờ hiện tại lập tức đi gọi.
Còn sợ kệ lạ.
Sợ kệ lạ phu nhân cũng ở đó.
Vậy thuận tiện gọi qua một lượt.
Vâng. Rõ ràng cái này thuộc hạ liền đi. Kẹn gì lặng lặng ngồi gõ bàn đợi, một lúc sau hai thân ảnh bước chân đến. Hai người cung kính quỳ một chân xuống chỗ tể.
Lần sau không cần như vậy, ta thực sự không quen, Kẹn gì bất đắc dĩ lắc đầu.
Được rồi vào vấn đề chính đi,
lần trước ta hồi sinh sợ kẽ lạ, các ngươi ý thức được vấn đề chính sao? Hai người thần sắc cảm đạm, chúng ta biết, nhưng được như vậy chúng ta cũng cảm thấy rất ổn, công ơn Chúa tể bàn chúng ta mãi không quên. Được rồi, đây là hồi sinh đan, trong 8 năm qua ta đi tìm phương pháp tổng hợp các loại sách cổ tổng kết đi ra, sử dụng về sau ngươi sẽ chân chính là người sống, không phải sống trong lốt xác chết nữa. Nói xong kẹn gì lại quăng ra cho một bình ngọc. Kẹn gì cũng liền nổ ra lý do đến, khiến cho hai người cảm động không thôi. Xuy xuy ba. Hai người trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Cảm tạ Chúa tể, chúng ta không có gì có thể báo đáp được hết những gì ngài làm cho, chúng ta chỉ có thân xác này, nguyện vì Chúa tể cống hiến đến tan xương nát thịt. Được rồi ta cũng đi, cố gắng làm việc, ta mong các ngươi sớm có con nối nghiệp. Kẹn gì cười nhạt cũng rời đi, nếu đã làm việc cho kẹn gì mà nói vậy cũng không keo kiệt rồi. Kẹn gì đi về sau, tì dọ dồ kích động nói với Sở Tệ Lạ, mau sử dụng xem. Được rồi, Sở Tệ Lạ đổ ra một viên nuốt vào bụng. Đống nhiên khuôn mặt Sở Tệ Lạ nứt ra giống với nguyên gốc hế thổ chuyển sinh, lại nhanh chóng hợp lại, từ từ da rẻ trở nên mịn màng, bắt đầu hưởng hảo. Sở Tệ Lạ cầm một con dạo rạch một dạng máu tươi nhỏ ra bốn. Thực sự cơ thể bình thường. Sở Tệ Lạ khóc ô ô như trẻ con, rốt cục có thể với tỷ dọ dỗ sinh hoạt không cảm thấy có lỗi. Quyền 1 chương 32, ngũ lao tinh, im. Đống nhiên khuôn mặt Sở Tệ Lạ nứt ra giống với nguyên gốc hế thổ chuyển sinh, lại nhanh chóng hợp lại, từ từ da rẻ trở nên mịn màng, bắt đầu hưởng hảo. Sở Kẽ Lạ cầm một con dạo rạch một dạng máu tươi nhỏ ra bốn. Thực sự cơ thể bình thường. Sở Kẽ Lạ khóc ô ô như trẻ con, rốt cục có thể với tỷ dọ dỗ sinh hoạt không cảm thấy có lỗi. Tỷ dọ dỗ kích động ôm chặt lấy Sở Kẽ Lạ, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hai người ôm nhau nước mắt chảy như hai đứa bé. Trở về lâu đài, thình lình trước mặt là Cụ Ý Nạ đang chỉ dạy Dễ Bẹ Ý Cạ luyện kiếm, Kèn Dị cũng mỉm cười đi qua. Cụ Ý Nạ đã 18 tuổi, khuôn mặt cùng Tạ Sĩ Gỉ hoàn toàn khác biệt, Tạ Sĩ Gỉ chắc chỉ giống Cụ Ý Nạ lúc nhỏ mà thôi. Vóc người thật sự mà nói cực kỳ mê người. Khuôn mặt tú lệ sạch sẽ, tóc học theo Kèn Dị không cắt ngắn như trước mà cũng để dài buộc đuôi tròn phía sau vô cùng thanh tú, người khác nhìn vào 100% biết ngay cùng Kèn Dị có quan hệ. Đại ca. Cú Ý Na mỉm cười chào. Chú Kèn Dị. Dễ Bẹ Ý Cả ngây thơ không tim không phổi cũng chào. Kèn Dị đang cười nghe đến Dễ Bẹ Ý Cả nói lại sự người lại, không khỏi mặt đen lại. Nhìn Dễ Bẹ Ý Cả từ bé lớn lên, Dễ Bẹ Ý Cả cũng gọi chú đã quen, huống chi Kèn Dị tuổi tác còn lớn hơn Kỳ Dột với Sở Cát Lệ. Ân, các ngươi tiếp tục tập luyện, ta tìm Mạ Kỳ Nọ. Chị Mạ Kỳ Nọ đang ở trong phòng luyện thổi sáo đâu, a quên mất đại ca, ta vừa xong rồi sử dụng bằng cái. Rất tốt, Kèn Dị tươi cười xoa đầu Cụ Ý Nạ, Cụ Ý Nạ cũng hết sức hưởng thụ nhắm tít đôi mắt lại. A, ta cùng Mạ Kỳ Nọ ra ngoài một thời gian, đi họp thất Vũ Hải, các ngươi ở nhà a. Được rồi, Cụ Ý Nạ bĩu môi gật đầu. Mở cửa phòng, Mạ Kỳ Nọ đang đứng cạnh cửa sổ đang thổi tiêu cũng không để ý sự hiện diện của Kèn Dị ở đằng sau. Thôi xong một khúc nhạc, Mạ Kỳ Nọ lặng lặng đứng đó trầm tư. Ấn ba. Mạ Kỳ Nọ giật mình nhìn dưới eo nhỏ đã bị một đôi tay ôm. Đang suy nghĩ gì đâu? Không có gì, đang nghĩ làm một bản nhạc, nhưng chưa hoàn thành. Mạ Kỳ Nọ cười xoay người lại ôm Kèn Dị. Robin vẫn đang phòng tu luyện sao? Ân, nghe nói đang thời khắc mấu chốt kiếm cuối cùng. Chúng ta đi chơi đi. Đi một chuyến Mạ Dị hệ và họp xong ta đi chơi. Mạ Kỳ Nọ gật đầu coi như đáp ứng, 8 năm chỉ riêng trong nhà có chút một ngạn. Vẫn là ra ngoài tốt. Hai người rời đi không một ai biết, hai người đứng trên hải vương lao vun vút trên biển, Mạ Kỳ Nọ đứng trước giang tay bắn gió, Kèn Dị đứng sau ôm sát viễn cảnh giống như rổ mèo và dù lì ẹt. Này Kèn Dị. Ta thực sự rất tò mò, tuy đã ở với nhau rất lâu, nhưng dường như chả biết gì về anh cả. Ha ha ha, tò mò vậy không phải càng cần nhiều thời gian để tìm hiểu hơn sao, từ từ rồi ta sẽ nói cho tất cả. Hai người phi nhanh trên đường không ngừng tiến thẳng về Mạ Dị hệ. Dọc đường đi thu hút không ít hải tặc nhưng là thấy dưới chân hai người đạp trên hải vương vẫn là thôi rước lấy phiền phức tự động né lui ra. Hai người cứ tiếp tục đi, tu luyện đến mức nhất định cơ thể cũng đã không cảm thấy đói và mệt, chỉ một đường phi thẳng, dọc đường Kèn Dị chỉ nghe Mạ Kỳ Nọ kể chuyện quá khứ, toàn bộ Kèn Dị đều tại lắng nghe. Hai người cứ như vậy rồi đến Mạ Dị hệ rồi. So với 8 năm trước hoàn cảnh đều tại như cũ, không có gì khác biệt, Kèn Dị đi trước Mạ Kỳ Nọ nhảy chân sáo theo sau, hộ vệ biết thân phận cũng không có dám ngăn cản, hai người cứ vậy rồi đến phòng riêng. Trước hết tạm nghỉ ở đây vài ngày, đợi đến đông đủ rồi tính sau, Mạ Kỳ Nọ em ở đây đợi, ta đi gặp vài người. Ân, được rồi. Kèn Dị xú nộ một đường như gió nhanh chóng rời đi, một đường không hề bị ai phát hiện, thoăn thoắt đã thấy một cung điện ở đó. Đẩy cửa đi vào, bất chợt đánh tỉnh 5 người đang ngồi ở đó, Ngũ Lao Tinh. Không biết có chuyện gì để Bạch Tử Thần đến gặp chúng ta đâu. Ông lão đeo kính tay vẫn lau kiếm không để ý đến Kèn Dị chỉ nhẹ nhàng hỏi. Kèn Dị cũng đánh giá 5 người trước mắt, so với tứ hoàng mạnh hơn không ít. Ta có thắc mắc tại sao các ngươi mạnh vậy không diệt hết tứ hoàng đâu. Ha. Chúng ta, bọn ta cũng không cần thiết trả lời đi. Không cần ba. Vậy là trả lời rồi, gia tộc Dê đã bắt đầu dục dịch rồi, không biết các ngươi sẽ như nào đây. Hừ. Ý ngươi là sao? Không cần như vậy, ta chỉ nhắc thoáng mà thôi, các ngươi cai trị đã hơn 800 năm, phải chăng cũng nên trả lại thế giới cho họ chứ? Hừ, chúng ta không biết ngươi đang nói chuyện gì, ngươi còn tiếp tục bọn ta loại trừ ngươi khỏi thất Vũ Hải và bắt lại ngươi. Dốc, im các ngươi hẳn không lạ lắm gì hai cái tên này thậm chí so ta còn rõ ràng, ta đến đây chỉ là nói chuyện mà thôi. Kèn Dị mặt không biểu tình tiếp tục nói. Ta từng đến Dạ Kẹo, vào 5 năm trước. Các ngươi rõ ràng nhất cái gọi là văn tỷ hệ sở kia chỉ là thứ mà các ngươi đang che giấu mà không cách nào tiêu hủy không phải sao?
Giết!
Năm người một ý đồng loạt đứng lên.
Từ từ đi, các ngươi không giết được.
Năm người khung cảnh thoáng chốc biến đổi, xuất hiện một nơi xa lạ, giống như nghĩa trang, trước mắt chính là mộ gổn dê dô dơ.
Đây là...
Từ đầu các ngươi đã lâm vào trong ảo thuật của ta, ta nói rồi ta đến chỉ để nói chuyện, các ngươi che giấu những thứ kia ta không có hứng thú.
Mục đích của ngươi là gì? Tên tóc vàng cố trấn tĩnh lại hỏi.
Các ngươi càng suy nghĩ nhiều càng sai mà thôi, ta chỉ hiếu kỳ các ngươi sẽ làm gì khi ra tộc kia, dòng họ với cái dê kia lần lượt thức tỉnh đâu, tên im kia chắc cũng sắp tỉnh dậy chứ, các ngươi nghĩ dựa vào im là có thể chống lại được, vũ khí cổ đại cũng lần lượt thức tỉnh rồi.
Là do các ngươi quá cao điều mà thôi, vốn dĩ cũng không ai định để ý các ngươi, nhưng đám ngu dốt kia thiên long nhân làm người quá để người khác căm phẫn.
Chúng ta tự có cách giải quyết, không phiền ngươi lo.
Ta không có lo lắng cho các ngươi, ta cũng không rảnh đến vậy, ngược lại các ngươi chính mình lo cho bản thân đi thôi, mặt khác ta đến là muốn toàn bộ hòn đảo Vũ Hạt là của ta.
Không thể.
Cho ngươi một nửa đã là chúng ta nhân nhượng hết sức rồi, ngươi tự lập quốc gia chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở.
Nhưng việc này không được.
Ta đến đây là yêu cầu, không phải là xin các ngươi hiểu ý ta sao?
Thoáng chốc kẻn gì thần sắc biến đổi, trên đầu tóc đã đổi bạc, một đôi hai mọc trên, sau hông đã xuất hiện 9 cái đuôi, đôi mắt thoáng chốc chuyển đỏ, một luồng ma lực khủng khiếp từ người kẻn gì tỏa ra ép về từ phía.
Ngũ Lao Tinh bị ép đến mồ hôi chảy ròng.
Thứ này sức mạnh.
Suy nghĩ kỹ sao, ta thời gian không nhiều lắm.
Được rồi, chỉ riêng ngươi thì được, ta đáp ứng ngươi.
Một bóng người từ phía sau từ từ chậm đến, người mặc một cái áo choàng dài đen, đôi mắt như ưng nhẹ nhàng nói.
Ý im sama.
Năm người bỏ qua áp lực trực tiếp quỳ xuống trước mặt người kia.
Vậy là tốt rồi. Nãy ta nói chuyện với năm người họ ngươi cũng đã nghe, không cần hỏi tại sao ta biết, ta cũng không hứng thú mấy cái này, nhắc nhở thoáng qua đám kia thiên long nhân, đến phủ há giận thì biết điều mà thấp cái đầu xuống.
Ba ngày sau họp lại gặp, Ngũ Lao Tinh, Kenji rời đi còn lại 6 người bên trong.
Ngài
tỉnh dậy.
Ngũ Lao Tinh kích động nói.
Không cần nói gì cả, ta lại tiếp tục ngủ, vẫn chưa đủ ta cần 4 năm nữa, thời gian này đừng có gây chuyện với hắn.
Bỏ một câu ngoan thoại bóng đen lại biến mất như không hề tồn tại.
Uy tỷ rõ rồ mở rộng phạm vi toàn bộ phủ há giận đi. Chính phủ bên này không cần lo lắng.
Kenji cầm trên tay Gen Mushi thần sắc vui vẻ.
Vâng chúa tể, ta lập tức đi làm.
Ha ha, vậy là nhân đôi công suất, há chẳng phải một tháng 30.000 điểm tích lũy.
Đúng là máy hái tiền à, đến lúc hoàn thành nhiệm vụ liền có trong người hơn 2 triệu điểm tích lũy.
Không được, vẫn còn quá ít, phải nghĩ thêm cách kiếm thêm, hay là đi bắt tên cái đồ kia đổi tiền không, nếu Kenji không trực tiếp giết, vậy kiểu gì hắn cũng lại chạy thoát, vậy cứ bắt lại đổi tiền rồi lần sau bắt tiếp, như vậy cũng là một cách.
Không được quá tốn thời gian.
Kenji vừa đi vừa suy nghĩ tiếp theo làm sao kiếm tiền, đúng à, có nên hay không mở dịch vụ cho thuê hải vương, một đầu vài trăm triệu dùng cho một lần, tin rằng cũng có rất nhiều người cần đến, nhưng muốn được giá phải đợi quốc chiến thượng đỉnh nổ ra, cho dâu trắng thuê, dâu trắng tên kia tài phú nhưng là rất nhiều đấy.
Trước hết đợi 3 ngày sau rồi nói.
Hệ thống có hay không khi rời đi, có thể mang đi người ở thế giới này?
Có thể, hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống sẽ mở chức năng phòng tu luyện, có thể để người khác vào trong tiến hành tu luyện, dựa theo đó khi túc chủ xuyên qua đồng dạng người bên trong có thể theo cùng.
Rất tốt, nói một chút phòng tu luyện.
Phòng tu luyện là một cách gọi riêng, cụ thể nó là một sân luyện tập trong không gian hệ thống, túc chủ cũng có thể tùy thời tiến nhập như nhà mình, có 3 diễn tràng.
Thứ nhất là một phòng luyện tập, nồng độ linh khí sẽ gấp đôi bên ngoài vi diện đang sở hữu.
Thứ hai là phòng thực chiến, có thể dựa theo thực lực bản thân mô phỏng một hai ảo để tiến hành đúc luyện, mà tổn thương bản thân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Thứ ba là phòng linh thú, một không gian riêng dành cho linh thú triệu hồi, hay là thú vật nhận mình làm chủ.
Mỗi một tầng cần hoàn thành một vi diện nhiệm vụ mới có thể mở ra.
Hiểu rồi.
Xem ra có thể mang mạ kỳ nọ và bọn họ rời đi, Kenji không khỏi thoáng thở phào một cái.
Quyền 1 chương 33, phần không tên.
Trong phòng nghỉ cùng mạ kỳ nọ chậm chạp vui vẻ quá 3 ngày cuối cùng Thất Vũ Hải cũng là đến đông đủ, Kenji cũng rời đi đến phòng họp. Vẫn như lúc trước khung cảnh phòng họp vẫn như vậy vị trí, khác là Sẻn gỗ cũ ngồi tại ghế chính, công không ở thay vào đó lần này có thêm sự hiện diện của một nhân vật mới đi theo tờ S.U.G.U có chút lạ lẫm khuôn mặt. Là một nữ tử, hoàn toàn có thể nói đến xinh đẹp động lòng người loại kia, tóc dài búi sau khá giống cụ Ina. So xét về khuôn mặt hoàn toàn không kém Đoa Hàn Cốc, thua thiệt là Đoa Hàn Cốc gan trái mệ dạn nên có sức hấp dẫn hơn. Vóc người hoàn chỉnh cao 1m90 lệch, lồi có lon có bên trong mặc kiện áo phông màu hồng trẻ ngực, sau lưng áo choàng phó đô đốc, bên hông một thanh kiếm không biết thanh nào nhưng vẻ ngoài có thể thấy là một thanh kiếm quý. Bên dưới mặc kiện quần bò loại bó sát ngắn, bắp đùi có xăm hình con nhện khá là ma mị, cặp chân thon dài đi một chiếc giày cao gót.
Tổng kết lại kèn gì cho ra một đáp án, yêu tinh.
Mới chỉ lướt qua đã đánh giá như thế, tất cả mọi người trong phòng nếu mà biết lại không phải giơ ngón cái không thôi.
Kenji đứng cửa phòng lặng lẽ đi vào ngồi chỗ cũ, mọi người cũng không có ý kiến gì như vốn dĩ đã quen thuộc phong cách của Kenji.
Nữ nhân trước mặt cũng là lần đầu tiên thấy mặt Kenji nên cũng có chút để ý đến, cũng ngoài khiếp sợ bề ngoài trẻ tuổi được che giấu rất tốt còn là nhìn nhiều thanh kiếm Kenji đang mang, thỉnh thoảng lại nhìn qua Mi Hạt, một kiếm sĩ mà nói gặp người khác giống mình ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là đến khiêu chiến.
Kenji không khỏi buồn cười nhìn trước mặt cô gái hải quân này nhưng là rất dễ thương.
Người cười cái gì?
Trước mặt cô gái ngạo kiểu trừng mắt Kenji.
Kenji không khỏi sững sờ cũng không có ý định bỏ qua thuận miệng nói một câu. Muốn sinh một đứa bé, vừa vặn tiểu thư đây rất thích hợp làm mẹ đứa trẻ,
không biết tiểu thư ý nghĩ như nào.
Ngươi cảm thấy được sao?
John nghiền ngẫm cười nhìn Kenji.
Tại sao không đâu?
Kenji lấy mặt kề sát ý vị thâm trường hỏi lấy, ở gần không khỏi hít được mùi thơm nhẹ nhàng, không giống như là nước hoa, còn là mùi tự nhiên.
Ư hà 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 bốn.
John A, ta cảm thấy đúng là tên kia rất được.
Gặp một bên cắn bánh gạo một bên cười nói.
Lao đầu chết tiệt, nói lại coi.
John tức giận đẩy Kenji ra, trừng mắt nhìn gạp.
Được rồi John đây còn là lần đầu tiên đến đây nên đừng áo.
Tờ S.U.G.U. bất đắc dĩ dừng lại.
Nhưng tỷ tỷ hắn muốn.
John tức giận nhìn Kenji lại dậm chân một cái.
Phớ ba.
Phớ ba.
Bốn.
Ngoài hải quân ra toàn bộ thất vũ hải không giữ được hình tượng, trực tiếp phun ra.
Vị tiểu thư này, ngươi chắc chắn gọi tờ S.U.G.U. là tỷ tỷ không phải là bà ba chứ?
Kenji một bên nuốt chán lặng lẽ hỏi.
Hừ.
Mắc mớ gì đến ngươi?
Không tin được ba.
Kenji lắc đầu phủ quyết. Tờ S.U.G.U. nhìn đâu cũng hơn 60 đi, không phải già rồi vẫn ưa thích người khác gọi tỷ tỷ đi.
Ủa hà 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 chết cười ta gặp một bên cười ha hà nhìn tờ S.U.G.U.
Được rồi, nếu mọi người đã đông đủ vậy liền bắt đầu họp thôi. Sẻn gỗ củ cũng không tiếp tục muốn quan sát cuộc nháo kịch này.
Cuộc họp cũng không có chuyện gì ngoài nói về vài vấn đề liên quan đến các tứ hoàng và đặc biệt cuộc họp cũng lưu ý về ạ sở tân nhân mới xuất hiện, cả cuộc họp không có gì vui cả, cái làm kẻn gì thấy thú vị nhất là John cô gái này hình như rất có ý kiến với mình, cứ kẻn gì mở miệng cô nàng lại không ngừng xác kích. Tất nhiên mỗi lần là lại ăn khổ, trong buổi họp Đoa Hàn Cọc đã cay đỏ con mắt nhìn hai người, bất quá kẻn gì cũng không lưu ý. Cuối cuộc họp cũng có nói đến bị ở một mở rộng lãnh thổ, mới nhất đây đã chiếm lĩnh ba đảo, các đô đốc đã có riêng phần nhiệm vụ còn phó đô đốc thực lực lại không đủ, riêng phó đô đốc John cùng mỏ mỏng gà không có nhiệm vụ, John là phó đô đốc không sai, tuy nhiên xét tổng thực lực có thể nói là đỉnh điểm, có thể cất nhắc thăng lên đô đốc loại kia, vậy nên mới có thể tham gia hôm nay buổi họp. Các vị có ai nguyện ý đi hỗ trợ thu hồi lại đảo?
Sengo cú mở miệng lên tiếng lại không ai nói gì cả âm thầm chửi mắng.
Có lợi ích không?
Kenji cũng chính là buồn chán, vậy liền đi chơi đi, thuận tiện kiếm chút tiền cũng coi như không thua thiệt.
Có ai nguyện ý đi hỗ trợ lần này không? Sẻn gỗ cũ lại hỏi lần nữa.
Bì bì. Ngươi không thấy sao, ta nhưng là sung phong đi a.
Ngươi hoàn toàn có thể miễn, ngươi đi không lấy hết tài bảo cũng phải đòi phong phú thù lao.
Sẻn gỗ cũ không nhịn được liếc xéo nói một câu.
Hết cách a, ta nhưng là nghèo, với lại bảy người kia ai cũng bận rộn, còn ta dành thôi.
Ngươi nghèo ba.
Bù há giật nghèo.
Vua của Bù há giật hiện tại mệnh danh là trung tâm giải trí lớn nhất thế giới. Là một con gà đẻ trứng vàng, ngươi nghèo.
Ngươi nghèo lời nói, vậy bọn ta đám này hải quân chắc chắn hiện tại nhưng là đang ở ngoài ăn xin.
Kenji nhún vai tỏ vẻ không quan trọng.
Thương nghị nửa buổi cuối cùng lấy, Kenji cùng John tới hai đảo, Cú Mạ cùng mỏ mỏng gà đi đảo còn lại, Cú Mạ cũng bất đắc dĩ nhưng vì quân cách mạng hiện tại cũng không có việc, tùy tiện đi lấy sự tín nhiệm hải quân cũng tốt.
John thấy Kenji đi cùng cũng không tỏ ý kiến, nhưng đáng tiếc không có mì hạt đi cùng, không thể đọ kiếm một hồi, từ lâu nhưng là muốn thử xem thế giới đệ nhất kiếm như nào.
Nếu không còn chuyện gì thì ta rời đi trước. Ga kẹn gì ngáp một cái tỏ ý rời đi.
Khoan đã.
Mắt diều hâu.
Có chuyện gì sao?
8 năm chưa động thủ, muốn thử xem khoảng cách như nào, vừa vặn vừa lĩnh hội chiêu này.
Lại rút từ dây chuyền ra một con dao nhỏ.
Thần sắc nghiêm túc chém về phía kẹn gì.
Con dao nhỏ cũng không phải uy lực đồng dạng nhỏ, ngược lại một tia kiếm khí khủng bố toát ra kéo theo là tiếng gió khủng khiếp áp xúc lại rạch về phía kẹn gì.
Ở gần mọi người căng thẳng, cũng quá bất ngờ thực lực mỹ hạt, chả trách có thể cùng sạt đỏ kiếm dung chuyển cả đại hải trình.
Đang khi nhìn lại Kenji,
Kenji cũng chỉ đứng yên đó, nhẹ nhàng bước một sợi tóc, hai ngón kẹt lại quăng đi, sau đó bước ra khỏi phòng.
Sợi tóc tốc độ không nhanh một đầu phi thẳng về kiếm khí.
John đứng sau sợi tóc có ý né lui bởi chắc chắn sẽ bị xuyên qua chúng mình, nhưng không.
Sợi tóc gặp kiếm khí một khắc kia, chỉ thấy khí thế mãnh liệt kiếm khí chạm vào sợi tóc tựa như bị cái gì thao đúng một dạng, kiếm khí tán loạn lập tức đổi hướng quay ngược về Mị Hạt.
Mị Hạt đứng hình rút vội thanh hắc đao che tại trước mặt, nhưng vẫn bị kiếm đẩy nhẹ chạm đến tường, bức tường không chịu nổi lực đã xuất hiện vết nứt.
Kinh khủng ba.
Đây là toàn bộ người trong phòng phun ra một câu.
Mạnh quá, không biết kiếm này tên gì.
Mị Hạt một bên lẩm bẩm tự hỏi.
Kiếm ba.
Có thể giải thích sao Mị Hạt?
Vừa rồi ngươi nói đó là kiếm.
Tên kia sức mạnh quá lớn, cả kiếm đạo cũng cao hơn ta một cấp bậc. Hắn từng nói với ta vào 20 năm trước, hắn nói hắn có 9 chiêu kiếm, mỗi chiêu một công dụng, từng chiêu biến ảo kinh người. Đến bây giờ ta mới chỉ gặp 3 chiêu, tính cả lần này.
Vậy chẳng phải nói hắn mới thực sự là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới? John cũng không hề biết kẻn gì thuộc dạng kiếm đạo khủng bố như vậy trình độ.
Không phải đâu John.
Hắn không thể gọi là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới được, hắn không chỉ dùng mỗi kiếm còn nhiều loại khác nhau bởi vậy, danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới chỉ dành cho người thuần tu luyện kiếm.
Không sai.
Tờ S.U.G.U. nói đúng, Sengo cụ cũng biểu thị đồng ý.
Mị Hạt không nói nữa, im lặng đi ra ngoài, sau đó lần lượt cũng đi ra ngoài, đến Đoa Hàn Cục không khỏi lườm John một cái.
Ta làm gì đắc tội sao?
John một bên không hiểu lẩm bẩm.
U hòa hà 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 giới hải tặc đều biết Đoa Hàn Cục có một chút quan hệ mờ ám với tử thần e rằng là thật.
Gặp không có ý tứ vừa gặm bánh vừa nói.
Vậy mắc mơ gì đến ta? John không hiểu đạo.
Nãy ngươi cùng hắn vui vẻ tranh luận vậy, chưa nói ngươi còn cùng hắn đi chơi đây, làm sao lại không để người khác tức giận?
Ảo kỳ gì vẻ mặt lười biếng phân tích.
Úi chà chà.
Không nghĩ đến ngươi cũng có bộ này. Mặt kỳ gì nhìn Ảo kỳ gì run rẩy nói.
John đi đường nhớ giữ gìn bản thân, A là giữ gìn sức khỏe, biết ngươi cũng đã đủ tuổi lấy chồng rồi, nhưng người ta đã có vợ ngươi cũng không nên loại này, giật chồng nhưng là không tốt, ủ hòa hà 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 bốn. Câm miệng gạc, John còn nhỏ. Tờ S.U.G.U. giận dữ mắng. Nhỏ ba. Bà chị hơn 60 thì em gái bao nhiêu? Im miệng, ta mới 32 có được không ba? John tức giận nhìn hai người. Bảy trở lại phòng 5. Kenji cũng bó tay không mức được cái đuôi sau lưng. Đoa Hàn Quốc không chút nào giữ hình tượng, hai tay gắt gao ôm chặt tay kẻn gì vừa đi vừa nói. Mà kỳ nọ cũng sớm biết, tại lúc ở Phủ Há Giận đã là như thế, mỗi lần Đoa Hàn Quốc đến muốn đuổi đi cũng là một chuyện khó, bởi vậy kẻn gì liền đem Hàn Quốc cho ăn. Tường ăn xong Đoa Hàn Quốc sợ không dám đến nữa, ai ngờ rằng tần suất vài tháng một lần, đã tăng lên mỗi tháng một lần, có lần đến còn ở lại nguyên một tháng mới chịu về. Đoa Hàn Quốc cũng không như nguyên tắc ngàn dặm cách xa, chỉ là không quen nói chuyện với người khác nên có chút kiêu ngạo, còn đã quen thuộc ngược lại cũng rất tốt, bởi vậy mà mọi người cũng vui vẻ nói chuyện, tình cảm cũng rất tốt. Thôi không đi vậy liền ở lại a, kéo cả hai vào giường lớn về sau, rốt cục cả căn phòng chìm vào cảnh xuân kiều diễm. Quyền một chương 34, bị nhìn hết. Sáng hôm sau, nhìn hai thân ảnh đang nằm trong ngực ngủ ngon lành, cười nhẹ mộ cái kẻn gì cũng định rời giường mặc quần áo. Cái ba. John không biết có chuyện gì đùng đùng chạy đến, đạp cửa phòng, nhìn ngang nhìn dọc lại đơ người khi thấy kẻn gì từ trong chăn đứng lên hoàn toàn không mặc gì, bên cạnh còn hai thân ảnh, Đoa Hàn Cốc và một phụ nữ lạ mặt. Hai người mắt đối mắt, kẻn gì chớp chớp nhẹ con mắt hoàn toàn chưa hiểu gì cả. Không có ý tứ, ta vào nhầm phòng. Các ngươi tiếp tục. John mặt đỏ như gấc, đầu đã tựa như xì khói một dạng đóng lại cửa chuồn lẹ. Chết tiệt ba. Mù mắt ta, hơn 30 năm a, còn là lần đầu tiên thấy loại này hành vi xấu hổ. John vừa đi vừa mắng, hải quân xung quanh cúi mặt xuống, tuy là không biết tức giận vì chuyện gì nhưng chớ nên trêu là tốt. Phó đô đốc, các ngươi có thấy nữ vương bọn ta không trên tàu cụ dạ hai bóng người gấp gáp hỏi. Không có ba. Nhưng chắc không sao, các ngươi chịu khó đợi là tốt. John đang điên tiết lại gặp dạng này câu hỏi không khỏi nghĩ đến lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng. Tất cả lên thuyền xuất phát. Hét lớn một tiếng, John lộc cộc giày cao gót bước thẳng lên chiến hạm. Phó đô đốc, còn thất vũ hải kẻn gì không đợi hắn sao? Không cần đợi, bảo hắn tự tìm thuyền đi theo. John nào có lại để ý nữa, trực tiếp cho thuyền chạy. Nửa ngày sau, kẻn gì mới nhớ ra hôm nay cần phải đi ra ngoài, chả trách John gấp gáp vậy đạp cửa phòng. Đoa Hàn Cốc đã đi về trước một bước, kẻn gì vẫn là cùng mạ kỳ nọ đi ăn uống no đủ mới bắt đầu ra cảng. Ân, John đâu nhìn xung quanh không thấy ai cả, mới hỏi tên hải quân đứng bên cạnh. Phó đô đốc để ngài tự đuổi theo, phó đô đốc đã đợi ngài cả sáng. Hải gấp gáp vậy làm gì đâu? Hay là vẫn còn vì sáng nay thấy cảnh đó nên sinh lòng tức giận? Không đúng. Tức giận lẽ ra phải là mình mới đúng. Huyệt sáo một tiếng, biển đông chốc sôi sùng sục như có gì to lớn định chui ra. Gờ rào ba. Một đầu vua biển dài hơn 30 mét, vô cùng to lớn chui lầu lên. Là vua biển 4. Mọi người chuẩn bị lực lượng, khốn kiếp sao ở đây lại xuất hiện to lớn như vậy hải vương. Không để ý mọi người thét kinh hãi, anh cùng mạ kỳ nọ đồng loại nhảy lên đầu hải vương đứng. Đi thôi họ rồ xì. Gờ ba. Họ rồ xì nghe được mệnh lệnh trực tiếp lao đi để lại một đám hải quân ngốc trệ. Từ từ, thần hắn vừa mới đạp vua biển rời đi ba. Cả đám hải quân hít vào ngụm khí lạnh, còn là lần đầu tiên thấy hải vương to như vậy đã đành, còn là hải vương bị thu phục làm vật cưỡi, lúc nào hải vương thành phương tiện giao thông rồi? Không đúng, trước đó ta nhìn thấy hắn huýt sáo xong thì vua biển đến. Một tên vẻ mặt vẫn chấn kinh nói, chẳng lẽ nói, con này là hắn nuôi sao? Cũng khó nói lắm. Mất nửa ngày đường vun vút trên biển rốt cục đuổi sát đến tàu hải quân, hoặc là nói tàu hải quân là cố ý thả chậm vừa đi vừa đợi cái gì. Phó đô đốc, đằng sau có vật thể không xác định đang phi tốc độ lớn đến phía chúng ta. Vật gì? Báo cáo, không biết. John lạnh lùng bước chân đang suy nghĩ lấy tại sao kẻn gì vẫn còn chưa đuổi kịp đến. Lại căng hạ kỳ quan sát lên nhìn phía xa vật thể. Khi ba. John xoa xoa mắt của mình, nhìn kỹ lại chính xác là kẻn gì cùng một người phụ nữ, người này chính là sáng bắt gặp đang trên giường cùng kẻn gì. Sao phải sớm vậy rời đi đâu, hại ta đuổi mất nửa buổi. Kẻn gì càng ngày càng gần hét lớn nói. Ngươi dùng cái gì đến tốc độ cao vậy? Ngươi không thấy A, đạp vua biển đến A, tốc độ không sai đi. Họ rồ si ngẩng mặt lên nhìn John. Miệng bỗng nhở ý hệ còn một cái. John kém chút ngã ngửa ra đằng sau, to lớn vậy hải vương, vậy mà còn biết cười ba. Con hải vương này đã phá vỡ nhận thức quan của nàng, nhìn con hải vương mập mạp này cũng không đến nỗi đáng ghét, cười vậy còn có chút nhân tính hóa đi, ân hơi hơi dễ thương một điểm. Đi thôi họ rồ xì, kèn gì khẽ gõ gõ đầu hải vương, họ rồ xì cũng rất hưởng thụ dạng này, đôi mắt nhắm tịt lại lắc lắc. Vậy mà còn biết bán manh ba. John không nhịn được vứt bỏ hình tượng, trực tiếp há hốc mồm ngây ra như phỗng. Mãi đến tận kèn gì cùng mạ kỳ nọ nhảy lên thuyền, đầu hải vương này lặn mất mới hoàn lại tinh thần. Đây là ai? John việc đầu tiên không hỏi kẻn gì tại sao bây giờ mới tới mà hỏi người bên cạnh là ai cũng làm kẻn gì hết sức kinh ngạc. Đây là vợ ta. Vợ ngươi? Ngươi không để nàng ở nhà mang đi làm gì, ngươi không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Cảm ơn quan tâm, ta cũng không yếu không cần lo lắng mạ kỳ nọ cười hiền lành đáp. Ngươi biết đánh nhau. John lại đánh giá kỹ càng một lần nữa nhìn đâu cũng không ra mạ kỳ nọ có một điểm gọi là biết đánh nhau, hoàn toàn giống như một cô gái hiền lành bình thường, hai mắt cũng không có một chút nào là từng giết quá người. Thôi đi. Nàng nhưng so ngươi còn mạnh kẻn gì thấy John đánh giá cũng không ngại đánh mặt một lần. Quả nhiên. Ngươi là đang khinh thường ta yếu đúng không? John lườm kẻn gì một tay đã cầm chắc cán kiếm tùy thời rút ra đại chiến 300 hiệp. Ta là đang nói một sự thật thôi, kẻn gì bất đắc dĩ nhún vai, nhìn bề ngoài mạ kỳ nọ mà đánh giá sức mạnh là một sai lầm lớn, tu luyện ma lực cũng không giống như luyện thể, thể chất có tăng mạnh cũng không ảnh hưởng bên ngoài bao nhiêu, bởi vậy ẩn sau trong cơ thể yếu đuối mạ kỳ nọ mà mọi người vẫn không coi trọng là một dòng sông sức mạnh, to lớn đến để người ta nghẹt thở. Hơn 4000 điểm sức mạnh, một quyền hết lực của mạ kỳ nọ mà nói đấm nát một quả núi cũng không nói chơi, nhưng lợi hại nhất của mạ kỳ nọ cũng không phải quyền đả cước đấm mà là huyễn thuật, ảo thuật. Đã lâm vào ảo thuật mạ kỳ nọ mà nói liền đợi 4 cây ngân châm trên vũ khí xin thành tổ ong đi. Không có, kẻn gì hắn hay nói đùa ngươi cũng không nên tin là sự thật, mạ kỳ nọ cười nhẹ khoát tay. Nhìn mặt hắn ta liền biết rồi, cũng tại ngươi quá thiện lương nên mới bị hắn cho lừa gạt đúng không? Không có đâu, kẻn gì hắn rất tốt, ta đã cùng hắn được 18 năm rồi. 18 năm ba? Ngươi bây giờ bất quá 20 tuổi đi, chẳng lẽ nói hắn là núi ngươi lớn sau đó ba? John sợ hãi lại lui cách kẻn gì một bước, thần sắc lạnh lùng nhìn. Thần kinh ba? Kẻn gì không nhịn được mắng một tiếng. Ngươi nói ai là thần kinh, ta liều với ngươi. Vậy mà còn bị mắng, John tức giận cực kỳ rút đao ra chuẩn bị liều mạng tư thế. Không có đâu, ngươi hiểu nhầm rồi, ta năm nay đã 30 tuổi, mạ kỳ nọ yếu ớt nói. 30 tuổi? Tại sao trẻ vậy, không được 30-18, vẫn là bị hắn bắt từ năm 12, hành vi này không thể tha thứ được. John trực tiếp lao lên liều mạng. Ứng ba. Đông Dương đang định chém kẻn gì cả người bỗng nhiên ngược lại, trên cơ thể không biết lúc nào đã bị ghi một đống cọc không thể nhúc đích. Vì đây là cái gì ba? Bên ngoài vẫn bình thường, hải quân vẫn yên lặng đứng, thủy thủ vẫn kéo dây thuyền như không hề hay biết. John bắt đầu cảm thấy không ổn, bản thân vô pháp nhúc đích. Lại vẫn thấy trước mặt người đàn ông này mỉm cười chế giễu, "Uy ngươi làm gì ta, thả ta ra." Không trả lời, Kenji vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất biến, mà kỳ nọ từ phía sau đột ngột xuất hiện trước mặt, không cho phép ra tay với Kenji. Các cọc gỗ lần lượt biến mất, thoáng cái lại có thể nghe thấy tiếng nước biển rít gào, John không khỏi thở phào một hơi. Chuyện gì vừa xảy ra? John nghi ngờ nhìn lại cơ thể, hoàn hảo không có chuyện gì hết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. "Thấy chưa, gặp mạ kỳ nọ ngươi vô pháp đánh trả." Kenji cười như không cười nhìn John. Vừa rồi là nàng lại nhớ trong lúc đó mạ kỳ nọ xuất hiện nói một câu. Tổng hợp lại mới quay mặt kinh ngạc nhìn Mạ Kỳ Nọ. "Là ta làm." Mạ Kỳ Nọ thật thà gật đầu một cái. "Ngươi làm sao làm được? Đây là trái ác quỷ năng lực sao?" "Không có, ta không có ăn trái ác quỷ, hết thảy đều là kẻn gì dạy cho." "Hắn dạy ba?" Lại nhìn kẻn gì, nghĩ lại rốt cục người này có bao nhiêu đáng sợ a. "Vừa rồi gọi là cái gì?" Cố trấn tĩnh lại John hỏi đến Mạ Kỳ Nọ. "Vừa rồi là huyễn thuật, ngươi có thể gọi là ảo thuật, có thể đưa người khác vào mộng cảnh do mình tạo ra, cùng tôi miên một dạng có một chút giống nhau về bản chất. Có thể đưa người khác vào thế giới mình tạo ra sao?" John kinh ngạc nghĩ ngợi. "Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, sáng nay ngươi lén lút nhìn ta trần truồng cũng nên nói rõ làm sao chịu trách nhiệm đi." "Ngươi ba, ngươi thế nào vô liêm sỉ như vậy, người bị hại là ta có được không?" "Nàn ý bị hại? Ta bị ngươi nhìn sạch sẽ từ đầu đến chân, lại còn nói mình bị hại, cửa phòng ta bị ngươi đạp có được không? Ai kêu ngươi làm ta đợi cả sáng lâu như vậy?" Biết mình đối lý, John cũng nhẹ giọng lại. "Thứ hết nói nổi với ngươi, ta bị ngươi nhìn hết, để cho công bằng ta đề nghị ngươi cũng để ta nhìn lại." "Hừ, nằm mơ." John tức giận trực tiếp rời đi. "Mạ Kỳ Nọ, ta làm gì không đúng sao, rõ ràng như vậy mới là công bằng nhất không phải sao?" Mạ Kỳ Nọ từ chối cho ý kiến, lặng lẽ rời đi. "Nữ nhân a." Kẻn gì ôm đầu cảm thán một tiếng trực tiếp lâm vào ngủ say. Nam tù há giật 6. Robin đã xuất quan, hỏi thăm mới biết kẻn gì và Mạ Kỳ Nọ rời đi, có chút thất lạc nhưng biết kẻn gì là đi họp thất vũ hải nên cũng đành thôi. "Này, Cụ Y Nạ, có chuyện gì sao?" Robin tỷ Cụ Y Nạ đang luyện kiếm cũng thu hồi, nở một nụ cười đáp lại. "Ngươi cùng đại ca ngủ qua sao?"
"Chưa, chưa có."
"Sao ngươi hỏi vậy?" Cú Ý Nạ mặt đỏ nhỏ giọng nói. Quyền 1 chương 35, Sợt Mút. Cú Ý Nạ đã 18, cái gì nên nghĩ cũng nên nghĩ, còn sinh hoạt chung với ba người này, mọi khi làm việc nàng đều biết. Cũng không còn là một tuần lương tiểu cô gái nữa. "Ta nghe ngươi nói ngươi còn một bạn thời thơ hấu, còn hay nhắc nhiều về hắn, ngươi ưa thích hắn sao?"
"Không có a, ta với hắn chỉ là đối thủ lúc nhỏ, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
Cú Ý Nạ bình tĩnh trả lời.
"Ngươi ưa thích đại ca sao?"
Cú Ý Nạ mặt thoáng chốc chuyển đỏ vẫn chưa có trả lời.
"Vậy là ưa thích."
Cú Ý Nạ không trả lời, mặt đỏ khẽ gật đầu.
"Vậy liên tốt, còn tưởng ngươi có nhung nhớ người bạn đấu thơ đây."
"Sao lại hỏi vậy?" Cú Ý Nạ cái hiểu cái không hiểu hiếu kỳ nhìn Robin.
"Không có gì, chỉ là muốn xác nhận mà thôi, đại ca ở nhà hỏi ngươi nhưng sẽ không nói." Robin cười cười rời đi bỏ lại một câu.
"Ưa thích liền lên A, tỷ tỷ ủng hộ ngươi."
"Ưa thích liền lên A4.
Cú Ý Nạ trầm tư một lúc lại lắc lắc đầu bỏ qua, tiếp tục luyện kiếm.
Năm một hòn đảo không tên 6.
"Nhanh lên, mama muốn tháng sau nơi đây biến thành nhà máy sản xuất kẹo khổng lồ, không có kẹo mama sẽ ăn các ngươi." Mấy tên kia sợ hãi cũng nhanh chóng tiếp tục công việc, đốn cây san đất.
"Chị, công việc vẫn đang tiếp tục, khoảng một tuần nữa có thể san bằng nơi đây thành đất trống."
Một tên vẻ mặt dị hợm nghiêm túc báo cáo. Đứng trước là một cô gái với đôi dài gấp đôi cơ thể, mái tóc màu bạc, đôi môi màu tím vô cùng dụ hoặc, bên cạnh là một than kiếm dài dựng ở bàn đang nhàn nhã ngồi uống nước. Cô gái tên là Chặt Lọt Kẻ Sơ Mụt, là con gái thứ 14 của Bitmon, là một trong ba tư lệnh ngọn của băng hải tặc tứ hoàng Bitmon. Cô gái gật đầu một tiếng lại không tiếp tục để ý tên kia. Tên kia nhìn Sơ Mụt uống nước, bất giác nuốt một ngụm nước bọt rời đi. Không phải cái gì ý muốn sâu xa, chỉ là sợ mụ thì ạ, trái ác quỷ là trái nước ép, hắn sợ một lát nữa liền biến thành nước ép nằm ngay ngắn trong hộp.
"Chị sợ mụt, bên ngoài có tàu hải quân tiếp cận."
Sở Mù Thì A bỗng ngẩng đầu lên thần sắc nghi hoặc, chẳng phải các đô đốc bị ma ma cho lừa qua chỗ khác rồi sao, tại sao hiện tại còn có? Là đô đốc người nào?
Không có, chỉ là phó đô đốc mà thôi.
Vậy liền thôi, tới thì tới, không phải cấp bậc đô đốc thì coi như tới cũng vô dụng.
Nhưng mà tỷ, phó đô đốc kia đi cùng tử thần.
Tên hải tặc thấy Sở Mù không quan trọng không khỏi khẩn trương nhẫn mạnh lên.
Tử thần sao? Cái kia thất vũ hải cả gì?
Vâng là tỷ, hay chúng ta gọi cho ma ma tiếp viện, hắn cũng không phải cái gì dễ trêu chọc.
Đáng chết.
Không an ổn ở phủ há giật lại ra đây hỏng chuyện tốt.
Bốn trên một nơi khác năm.
Tờ dẹp bốn.
Mama.
Là chị Sở Mù gọi.
Có chuyện gì sao? Con gái ngoan bị ở mồm đang nằm tư thế lợn cho con bú, miệng rộng không ngừng ăn sô-cô-la vừa ăn vừa nói.
Mama, hải quân cùng tử thần đang trên đường qua đây.
Cái gì ba?
Lũ chết tiệt này, chỗ cờ giặc cờ cũng có hải quân đến, ta đang đi tiếp viện chỗ đó đây.
Bị ở mồm tức giận điên cuồng gào thét.
Mama bất giận.
Mama bất giận.
Bít mom làm sao còn nghe hiểu nữa mấy tên này nói, trực tiếp cầm lấy ném vào miệng ai.
Sáu trở lại bảy.
Không được rồi, tự xử lý thôi, mama e rằng hiện tại đã nổi điên.
Nhưng mà hắn.
Tử thần hắn quá mạnh bốn.
A.
Vẫn chưa nói hết đã bị Sở Mụt cầm lên vắt thành cái xác khô.
Cần các ngươi đám này phế vật làm gì?
Thuyền rất nhanh đỗ ở phụ cận, kén gì từ trên nhìn xuống thấy rõ ràng tên kia bị ép thành nước không khỏi cười một tiếng.
Chắc lót kẹ Sở Mụt, một trong ba tư lệnh ngọt băng hải tặc Bít Mom.
Rất vinh hạnh được ngươi biết đến ta, tử thần.
Khả năng ép tinh lực, không.
Ép sinh lực làm nước uống đúng là đủ độc các đây, có muốn hay không thử ép ta?
Ngươi đồng ý cho ta ép sao? Sở Mụt cười nhạt một tiếng, cầm cốc trên tay một hơi uống cạn.
Tất nhiên là không, này do ngươi đánh với à không?
Tại sao ngươi không ra tay, ngươi mạnh vậy giải quyết không nhanh hơn sao?
Ngươi có đánh không ba?
Không đánh.
John dứt khoát trả lời.
Để ta đánh.
Mạ Kỳ nọ từ đằng sau chậm rãi đi lên trước.
Được.
Không được.
Đồng thời hai người một lúc, kèn gì hô được, John trực tiếp từ chối.
Tại sao lại không được ba?
Sở Mụt rất mạnh vẫn là để ta đánh đi, John bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ, dù sao cũng không muốn Mạ Kỳ nọ nguy hiểm.
Ngươi không đánh lại nàng.
Kèn gì vẻ mặt chân thành nhìn John.
Dám khinh thường ta, ta liền cho ngươi xem sức mạnh của ta.
Ha ha. Vậy liền tốt. Kẻn gì không biết lúc nào trên tay có một cặp kính che mắt bằng vải, dưới chân một chiếc giường di động nằm ngang, kẻn gì không có ý tứ kéo kính che lại đôi mắt, trực tiếp nằm lên ngủ.
Mạ Kỳ nọ a, một lát không được liền hỗ trợ nàng a, cẩn thận năng lực cả ta.
Để lại một câu, kẻn gì trực tiếp thâm nhập vào hệ thống.
Kiểm tra thông tin.
Thông tin.
Tên, Tatsunaga kẻn gì.
Thông tin căn bản, du hành giả từ thế giới khác.
Sức mạnh, 5740, người trưởng thành 10.
Trí lực 5720, tùy người.
Tinh thần, 5730. Người trưởng thành 10.
Chức nghiệp, trùng khu giải trí thất vũ hải, vua vương quốc phủ há giận.
Danh hiệu, bạch tử thần, chúa tể và há giận, xả kỳ bù cải.
Trang bị, giã nạ củ tỏ.
Dương đổ, tháng 7 năm 40.
Điểm tích lũy, 9,500,000,
có thể nhận được qua nhiệm vụ phụ tuyến ngẫu nhiên, đổi tài nguyên, bẹ gì 110,000, vật phẩm tùy phẩm cấp.
Công pháp, tiêu giao du, địa cấp 5 năm tầng mỗi tầng, thanh tâm kinh, thiên cấp 99 tầng, mỗi tầng 300 điểm, hôn nguyên tâm pháp, linh cấp tháng 5 năm 12 tầng mỗi tầng 500 điểm.
Kỹ năng, đình trệ, băng kỹ, do túc chủ khai phá, băng vĩ, thủ khọ mì á mạ tệ giặt kẹn xạ phụ ỉn, sờ xạ nổ ho, ảo thuật bắn ngược cao cấp ảo thuật, sát lục tiểu kiếm, 9 tầng, hạ kỳ ba vương, hạ kỳ quan sát, ẹ đỏ kẹn sẽ củ trịa rồ sờ no rụt.
Hệ thống, nâng cấp uy lực sát lục cửa kiếm được không?
Có thể, cần tiêu hao 1,000,000 điểm tích lũy.
Tại sao đắt vậy? Trầm mặc thoáng chốc kẹn gì không nhịn được hỏi một câu.
Túc chủ cần phải biết sát lục tiểu kiếm là kiếm kỹ cấp độ huyền thoại, nâng lên về sau sẽ là cấp độ truyền thuyết.
Vậy được rồi. Có thể nâng cấp ạ mạ tệ giặt sao?
Phải biết ạ mạ tệ giặt nhìn như rất lợi hại, không thể bị dập tắt trừ phi phong ấn, hoặc cháy hết 7 ngày 7 đêm mới biến mất, nhưng thực ra nhiệt độ không phải như vậy cao, tuy rằng có thể đốt cháy cả lửa, nhưng gặp phòng thủ đủ cứng rắn mà nói vậy liền thôi.
Điển hình đốt xạ sủ kẻ dạng chú ấn, xạ sủ kẻ đau đớn tột cùng nhưng cánh sau lưng bị đốt mãi vẫn không thể cháy hoàn toàn thành tro.
Tiêu hao 100,000 điểm tích lũy nâng ạ mạ tệ giặt lên sen ạ mạ tệ giặt, túc chủ có muốn nâng không?
Có.
Nâng cấp thành công, điểm tích lũy hiện tại còn 850,000.
Sen ạ mạ tệ giả sử dụng nhãn thuật tạo ra ngọn lửa trắng, lửa không thể bị dập tắt, không thể phong ấn tồn tại mãi mãi trừ phi bản thân thu hồi hoặc đặc thù hấp thu, lửa không có nhiệt độ, có thể đốt vật vật.
Mạnh. Tốt nhất vẫn là chớ dùng, chết luôn thì còn có gì chơi.
Túc chủ hiểu sai, tuy là có thể đốt cháy vạn vật nhưng nếu đối thủ tốc độ khôi phục nhanh hơn lửa đốt, hoặc có nhiều người thể chất đặc thù có thể miễn nhiễm với lửa, hoặc có nhiều người có thể dịch chuyển ngọn lửa qua không gian khác.
Hiểu rồi.
Lại rời khỏi hệ thống, bên cạnh Mạ Kỳ nọ vẫn mỉm cười lặng lặng nhìn hai người bên dưới.
Hai người bên dưới đứng đối diện nhau ai cũng không nhúc nhích, đã kéo dài được thời gian khá lâu. Nhưng thực tế mà nói hai người đang chiến đấu rất kịch liệt chỉ là đã tại trong ảo thuật của Mạ Kỳ nọ mà thôi.
Hư hư thực thực, đây mới là chỗ huyễn thuật lợi hại.
Trong khung cảnh của Sơ Mụt.
Sơ Mụt vẫn tốt kết hợp với cước bộ bản thân cùng với kiếm đạo không phải tầm thường đã ép cho John sắp không thở được.
Sơ Mụt vẫn chưa có sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình.
John vẫn cố gắng chống đỡ nhưng có vẻ không khả thi lắm, trên người chẳng chịt vết kiếm hết sức chật vật.
Bên cạnh đó John nhìn thấy bản thân không ngừng đánh cho Sơ Mụt không còn cách hoàn thủ. Lại trêu đùa người ta sao mà kỳ nọ?
Không có đâu, chỉ là huyễn thuật chưa đủ mạnh chỉ có thể cho mỗi người một không gian, không có cách để hai người gặp nhau trong huyễn cảnh.
Tại sao không mặc họ đánh đâu?
Ta sợ John bị ép thành nước.
Ha ha ba.
John cũng không yếu vậy đâu, trả qua huyễn thuật quá quỷ dị đối phương không biết, nếu đấu bằng phương diện sức mạnh mạ kỳ nọ không thua kém đô đốc là bao đầu.
Giải huyễn thuật đi thôi, chúng ta còn đi một đảo nữa đấy.
Ồ.
Trong khi đó hai người bên trong ảo cảnh ai cũng định tung ra một đòn sát thủ kết liêu đối phương.
Chết đi.
Đi chết.
Đông cả hai cùng một lục, chỉ thấy không gian xung quanh ầm ầm đổ nát, như một con quay một dạng bầu trời rung chuyển cuối cùng lại trở về như cũ.
Đây là X-23.
Cả hai đồng thanh một lời lại nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ vẫn duy trì như lúc ban đầu, trước mắt đối phương cũng không hề nhúc nhích.
Đây là chuyện gì?
Sợ mụt quay ra hỏi người đằng sau.
Chị!
Ngươi và ả phó đô đốc kia đã đứng nhìn nhau hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng ta tưởng hai người kiêng kỵ lẫn nhau đây.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Sợ mụt không hiểu âm thầm ngẫm nghĩ.
Đừng tham dự mạ kỳ nọ, ta có thể giải quyết.
John thần sắc tự tin cũng không trách đối phương dùng ảo thuật lên mình, hồi nay đã đánh bại ả một lần hiện tại có thể.
John cẩn thận, trong huyễn cảnh cũng không phải thực tế như vậy đơn giản.
Quyền 1 chương 36, cạ tạ cụ gì?
Đừng tham dự mạ kỳ nọ, ta có thể giải quyết.
John thần sắc tự tin cũng không trách đối phương dùng ảo thuật lên mình, hồi nay đã đánh bại ả một lần hiện tại có thể.
John cẩn thận, trong huyễn cảnh cũng không phải thực tế như vậy đơn giản.
Mạ kỳ nọ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Là ngươi.
Ngươi vừa nay đối với ta làm cái gì?
Sợ mụ thâm trầm nhìn mạ kỳ nọ.
Ta cũng không có làm gì. Ngươi tốt nhất cẩn thận trước mặt.
Một ánh kiếm bỗng lóe sáng chiếu vào mắt Sơ Mụt.
Cái gì ba?
Phản xạ tự nhiên Sơ Mụt nhanh chóng nhảy lui về sau, đúng lúc đó ở ba.
Dưới chân vị trí cũ đã hị một kiếm chém dưới chân.
Hừ.
Sơ Mụt rút sau lưng thanh kiếm dài không yếu thế quay lại phản kích.
Kiếm chém vào nhanh từng ánh lửa tóe ra lấp lánh, kiếm khí xung quanh hai người bắn ra vô tình xé rách cả một vùng dưới chân.
Kiếm thuật rất tốt, cú ý nạ không sử dụng xỉ cải mà nói khó là đối thủ.
Kenji ngồi một bên lặng lặng cho nhận xét.
Vậy so Robin thì sao?
Chưa tiếp cận được Robin hai người kia đã thành một cái sảng.
Robin rất mạnh, là sự kết hợp giữa trái ác quỷ và lục mạch thần kiếm thêm nữa ma lực trong người bây giờ quá hùng hậu, hiện tại để Robin đánh nhau nên trực tiếp gọi là bắt nạt, với thể tiến công như cái máy khâu, hai người kia không thể đánh bại Robin.
Trở lại với hai người bên dưới, từng kiếm đều ép đối phương vào hiểm cảnh.
Hai người giao thủ đã mệt mỏi, Sơ Mụt trực tiếp vận dụng trái ác quỷ của mình.
Xung quanh đất đá đang phát sinh kịch liệt, giống như vòng xoáy lại không phải vòng xoáy, John bất ngờ trực tiếp nhảy khỏi phạm vi, nhưng những tên thủ hạ Bitmom không có may mắn vậy. Trực tiếp cả người bị vắt lại thành sắc khô.
Sợ mụt một chỉ điểm ra, John cảm nhận nguy hiểm trực tiếp lui hạ, vị trí cũ đã xuất hiện một vòng xoáy nhỏ lại khôi phục như cũ.
Cả không khí đều bị vắt sao.
Lợi hại năng lực.
Sợ mụt hai tay không ngừng một chỗ điểm về John, John chỉ còn cách né tránh, cả người đã mệt lạ.
Đang khi một chỉ điểm ra John vô pháp né tránh chỉ biết nhận mệnh, đồng nhiên khung cảnh một đường quay vòng đã xuất hiện trở lại trên thuyền.
Trong một khắc trước, Mạ Ký nọ tay cầm tiêu ngọc xù nổ về phía John tay cầm sau gáy lại xù nổ trở về thuyền.
Nhanh quá ba.
Sơ Mụt nhíu mày nhìn trên thuyền ba thân ảnh.
Mạ Kỳ nọ lại biến mất, đã xuất hiện tại trước mặt Sơ Mụt.
Tốc độ này.
John một bên ngơ ngác nhìn Mạ Kỳ nọ thân ảnh.
Tất cả là ngươi dạy cho nàng sao? John khó tin nhìn về Kenji.
Ngươi nghĩ sao đâu, ta dạy ba người, nàng là thiên phú tốt nhất tuy nhiên ta không dạy nàng công kích, ta chỉ dạy nàng huyễn thuật, nếu ngươi gặp hai người khác ngươi còn kinh ngạc hơn nước kia.
Xem ra chính phủ thế giới hiểu sai về ngươi, phù há giận không đầu tư vào quân sự, nhưng chỉ riêng vài người các ngươi không phải là vũ khí khủng bố nhất sao?
Kenji từ chối cho ý kiến, lại nhìn phía dưới.
Các ngươi định chơi quần công ba?
Không có, chỉ là thay người mà thôi.
Vậy còn không phải quần công.
Sợ Mụt tức giận mắng.
Cũng tốt, ta ưa thích là vắt các cô gái xinh đẹp.
Sợ Mụt điểm về Mạ Kỳ nọ một chỉ
thấy vẫn có vòng xoáy xuất hiện như Mạ Kỳ nọ không hề sao hết.
Chuyện gì?
Sợ Mụt kinh ngạc nhìn lấy.
Ta di chuyển tốc độ cao, nhìn vẫn giống như ta đứng nguyên vị trí, nhưng đòn công kích ngươi mang ra hồi nãy đã bị ta né tránh.
Tiếp theo cẩn thận rồi.
Mạ Kỳ nọ nói xong cầm trên tay tiêu ngọc nhảy lên trên không trung, xung quanh tiêu ngọc bốn cây ngân châm bay lượn. Một chiếc đã đặt tại dưới chân Mạ Kỳ nọ để tạo điểm đứng, ba chiếc còn lại đều lơ lửng sau lưng Mạ Kỳ nọ, chĩa thẳng mũi nhọn về Sơ Mụt.
Ta cùng ngươi chơi xạ chiến.
Phong.
Một chiếc ngân châm đã biến mất.
A a a a, Sơ Mụt kêu lên một tiếng, lui lại phía sau, nhìn vai trái của mình đã xuất hiện một lỗ máu, lại nhìn Mạ Kỳ nọ đằng sau lại hoàn hảo như cũ ba cây ngân châm, một chiếc trong đó còn dính một tia máu rơi xuống.
Sơ Mụt mặt mũi và mẹo, điên cuồng giơ ngón tay bắn mạnh về Mạ Kỳ nọ. Mạ Kỳ nọ cũng không phải ngồi không, xú nổ thoát thần thoát hiện mỗi lần xuất hiện ngân châm lại bay ra một đầu. Sơ Mụt căng cả cơ mắt. Hạ Kỳ quan sát phóng đến cực hạn né tránh.
Hai người nhìn như liên tục giao thủ, nhưng thực ra chỉ có Sơ Mụt bị động mà thôi, Mạ Kỳ nọ vẫn hoàn hảo như cũ không có một chút dấu hiệu mệt mỏi.
A a a a bốn.
Sơ Mụt tức giận hét lớn, cả người vặn vẹo xung quanh hòn đảo vì thế cũng vặn vẹo theo đang không ngừng bị Sơ Mụt vắt lại.
Mạ Kỳ nọ đứng đó, tay cầm ống tiêu bắt đầu thổi.
Âm thanh như xuyên phá tất cả vùng đổ nát này.
Chuyện gì ba?
Sơ Mụt ngẩn ngươi hai mắt đã vô thần.
Xung quanh hòn đảo bị vặn vẹo mà ngừng hẳn.
Siêu.
Sơ Mụt vừa bừng tỉnh chưa kịp nắm giữ tình hình đã bị một cây ngân châm lấy tốc độ cực cao xuyên thủng ngực.
Chuyện này ba.
Sơ Mụt nói được một câu vô lực ngã xuống.
Mạ Kỳ Nọ lấy một giọt máu sờ mụt cho vào bình ngọc sau đó trở về thuyền.
Đã xong.
Mạ Kỳ Nọ cười tươi nói.
Rất tốt, chúng ta đi đảo tiếp theo thôi.
Kenji một chỉ điểm qua sờ mụt, cái xác bị kiếm khí đâm qua trực tiếp biến thành bụi.
John gật gật đầu như gà mổ thóc, không biết đang suy nghĩ gì, lại nhìn về Kenji.
Kenji lại lấy cái kính che lại đôi mắt trực tiếp nằm ngủ.
Uy, ngươi ngủ sao?
Uy uy.
Có phiền không vậy, ở đây cũng không có ai tên Uy, tháo che mắt xuống Kenji sầu não nói.
Hay là ngươi thu ta làm đệ tử?
John hăng hái nhìn Kenji.
Không được. Ta trước nay không có thu ai làm đệ tử qua.
Vậy ngươi nói ngươi còn dạy hai người khác nữa cơ.
Toàn bộ đều là vợ ta, ngươi muốn cũng có thể cân nhắc làm vợ ta, đối với nữ nhân ta không tư tàng quá.
Coi như ta chưa nói gì.
John im lặng đứng qua một bên, cái gì cũng chưa nghe thấy.
Ta hỏi một chuyện.
Ngươi nói.
Hiện tại ngươi đang tắm thời điểm, có người bắt gặp ngươi toàn bộ thân thể, ngươi suy nghĩ sao?
Hừ.
Còn phải nói, giết.
Không đúng tại sao hắn lại hỏi vậy?
Ta có nên giết ngươi không?
Kenji thần sắc thoáng biến đổi.
John giật mình, mặt cười đỏ bừng, ha ha.
Cái kia ngươi là đàn ông khác.
Khác ba.
Vậy mà Kỳ Nọ cũng bị nhìn sạch, có phải hay không nhốt ngươi lại ảo thuật rồi tra tân đến chết?
Hừ, chúng ta đều là phụ nữ, có gì mà phải ngại, đúng không Mạ Kỳ Nọ?
Kỳ thực,
ta cũng rất ngại.
Mạ Kỳ Nọ không có chút nào đồng ý, túi xuống nói nhỏ một tiếng.
4.
A phía trước có tàu kìa, là cụ mạ cùng mỏ mổ gà à, xem ra nhiệm vụ thất bại sao?
Nhiệm vụ thất bại?
John có chút không hiểu nhìn Kenji.
Nếu như ta và ngươi đến chỗ sơ mụt, chắc chắn hồi nãy cũng đã thông báo cho bị ở mộn, nếu bị ở mộn không xuất hiện, chỉ có khả năng duy nhất là đang tiếp viện chỗ khác.
Với lại ngươi mù sao, không thấy tàu bên kia tan hoang vậy?
Kenji cũng chịu phục chỉ số IQ John, rõ ràng chiếc tàu hải quân kia tan nát vậy, chỉ có khả năng là bị đánh có được không? Nếu như chiếm lại được đảo rồi, ngu sao mà lấy cái tàu rách như thế trở lại, đợi một cái mới không tốt hơn sao?
Hai tàu giao nhau mới thả chậm tốc độ lại.
Phó đô đốc mọ mọc gà.
Nhiệm vụ thế nào?
Chúng ta thất bại, bị ở mồm đến tiếp ứng.
Chúng ta đã liên hệ tổng bộ, vừa vặn đô đốc kỳ dự xong việc, đang trên đường tới hỗ trợ.
Vậy các ngươi tiếp tục đợi à, chúng ta đến đảo tiếp theo, á mỏ mỏng gà ở đảo đó ai phụ trách vậy?
Là cờ giặc cờ, chúng ta thiếu chút nữa đào được một con mắt của hắn thì quân tiếp viện đến chúng ta cũng mãi mới có thể chạy thoát, quân thương vong quá nhiều.
Mỏ mỏng gà bất đắc dĩ nói, thần tình rất là cay đắng.
Ý à, vậy chúc may mắn, chúng ta đi đảo tiếp theo thôi, kẻn gì nhìn John nói.
Không ở lại hỗ trợ sao?
Mắc mơ gì đến mình mà ở lại hỗ trợ, ta với ngươi nhiệm vụ khác, mình cứ làm việc của mình là tốt, thừa thời gian quay lại nhìn tốt.
Tốt, vậy đi thôi.
Ê, các ngươi không định ở lại hỗ trợ sao?
Mỏ mỏng gà bất ngờ trước mọi người hành động.
Không có đâu, chúng ta xong việc rồi quay lại nhìn các ngươi. Cố gắng lên mỏ mỏng gà phó đô đốc.
John Zer nắm đấm tỏ vẻ quyết thắng về phía mỏ mỏng gà.
Xuất phát 4.
Càng ngày càng đi xa, chả mấy chốc đã mất hút hình bóng hải quân còn lại.
Dựa theo mỏ mỏng gà nói vậy lần này đi chắc hẳn là cả tạ cụ gì, hiện tại đã có tế bào của sơ mụt, tiếp theo thu lấy cả tạ cụ gì nữa, vậy là có thể làm nội ứng trong băng bít mòn.
Đợi một thời gian sau sẽ qua băng bì ở mổm thử xem có tài bảo gì không, có vậy liền ra vơ vét sạch, một tứ hoàng không biết tài bảo ra sao à, hẳn không ít hơn vài chục tỷ đi.
Con thuyền cứ vậy lênh đênh, thời gian này quả thực kẻn gì rất phiền. John cứ chốc chốc lại đến bãi sư, lần nào cũng bị kẻn gì gạt đi, cứ vậy lặng lẽ trôi qua ba hôm.
Con thuyền tốc độ đến gần hơn với đảo, trên đảo đã so với sở một đảo phải mau không ít, toàn bộ đồi núi bị san bằng thành đất trống. Nhân công trên đảo vẫn đang hấp tấp chở nguyên vật liệu xây dựng, hoàn toàn không chú ý phía xa một con tàu hải quân đang chậm rãi đến.
Một thân ảnh mái tóc màu đỏ mặc áo bó gai đơn sơ, cổ quàng thêm một chiếc khăn ôm đến nửa mặt, trên tay tha thu tiêu chí hải tặc, hai chân vẫn đang bắt chéo nằm lười biếng ở đó, khá giống với mấy tên giang hồ tắc kẽ.
Ân,
có khách.
Đôi mắt cả tạ cụ gì lóe ra một ánh đỏ sau đó màu trắng biến mất.
Quyền 1 chương 37, cả tạ cụ gì, T.
Kenji, chúng ta tới.
Kenji tháo che mắt ra lười biếng nhìn ra xa, trước mắt là một hòn đảo tương đối bé cây cối đồi núi hoàn toàn đã bằng phẳng, giống như một mô đất hơn là đảo. Đã xây dựng được đến mức này, tiến độ khá nhanh, không biết đây là đang xây dựng gì, đúng là thần kinh a.
Kenji nhìn xa xa, chìm đắm vào trong suy nghĩ, với thân hình đổ sộ như bích mong, không biết trước kia mấy lão kia phải tu luyện đến mức nào mới có thể để ả vừa lòng đâu, đặc biệt hơn là ả quan hệ với mọi chủng tộc. Quả nhiên là mẹ thiên hạ mà, đâu đâu cũng có chủng. Nhớ không lầm bị ở mồm còn vài đứa con thuộc tộc tí hòn, chả nhẽ nói cha đứa trẻ ấy trước kia nhưng là chui vào sao, hoặc gã chỉ là công cụ vệ sinh tương tự với bàn trải của bà ấy, chẳng may để lại chủng.
Khó nói a, lọ mỡ to vậy chuột mãi mãi cũng không bị kẹt.
Đại gia đình này so sánh với dâu trắng còn muốn khủng bố, chủng tộc đa dạng là một, quan hệ máu mủ là hai.
Không biết nguyên tắc cố ý hay không nhưng băng bị ở mồm trái ác quỷ 90% liên quan đến đồ ăn thức uống, cũng liền phục băng hải tặc này.
Nghĩ kỹ lại mà nói, hình như cái đồ cùng bị ở mồm trước kia còn có một chân, không biết có để lại chúng không đâu. Nghĩ đi nghĩ lại kẻn gì càng cảm thấy thú vị.
Tàu đến nơi rồi, trước mắt cả tạ cụ gì vẫn nằm im bất động lười nhác nhìn phía kẻn gì tỏ ý nói lượn đi có được không.
Kẻn gì vẻ mặt cũng không khác bao nhiêu lười nhác nhìn về cả tạ cụ gì, quá yếu ba.
Đấy là cảm giác đầu tiên khi kẻn gì nhìn thấy cả tạ cụ gì.
Thế giới này xem ra cũng không có gì gây nguy hiểm nữa rồi, tên im kia không biết mạnh bao nhiêu nhưng cũng không để kẻn gì sinh ra cảm giác nguy hiểm, đây chính là tịch mịch.
Hai người ngươi xử lý à? Tên này mạnh hơn trước sơ một nhiều lắm,
ra tay liền ra tay toàn lực. A Mạ Kỳ Nọ, đừng lưu thủ. Quá chán, Kenji lại nhìn lên trời đến mây, 4 năm nữa có thể đi rồi, hy vọng tiếp theo là nạ rủ tổ hay gì tại hoặc tử thần gì đó. Các ngươi đừng đánh, không hứng thú với các ngươi. Cả Tạ Kỳ Di lạnh nhát nói lại tiếp tục lười biếng nằm ở đó. Mạ Kỳ Nọ hai ngón tay chỉ về phía mình lại chỉ về phía đất. Ý gì? Dưới chân ngươi. Từ lúc nào ba? Cả Tạ Cụ Dị vừa quay xuống, chân đã bị một dây xích to bằng hải lâu thạch cho khóa lại. Không được, Cả Tạ Cụ Dị giật mình nghĩ ngợi, không đúng ba. Tại sao ta lại có thể bị khóa lại? Hạ Kỳ bản thân có thể nhìn thấy tương lai gần, hoàn toàn không thấy bản thân bị khóa lại một khắc kia. Vậy đây không phải thật, năng lực ảo ảnh sao? Hoặc là nói năng lực khác mình không biết đến? Cả Tạ Cụ Dị điên cuồng nghĩ ngợi lấy cách thoát khốn. Xoay ba. Tình hồn lại mọi thứ xung quanh đã trở về nguyên bản, trên người không biết lúc nào đã có một vết kiếm chém. Nguy hiểm thật ba. Một khắc đó Cả Tạ Cụ Dị từ trong não hải xuất hiện nguy hiểm. Cũng may có thể thoát ra né kịp, nếu không liền xong. Cả Tạ Cụ Dị trầm mặc nhìn phía ngực vết thương, lại nhìn về hai người, ăn một quá đẳng cuối cùng cũng nhận ra, trước mặt hai người không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bị ở mồm chân không phải quá dài đi, mở lãnh thổ ngang nhiên như vậy, không ngại ăn no quá nghẹn chết sao? John một bên liễu lo không ngừng nói. Cả Tạ Cụ Dị tiếp tục giữ im lặng. Hệt cá chỉnh. Ngươi nói cái gì ba? Cả Tạ Cụ Dị sắc mặt đống nhiên biến đổi càng trở nên dữ tợn, chiếc khăn cũng rơi xuống đất, để lộ nửa khuôn mặt giữa. Là cá trình thật sao? John nhìn sợ hai than một tiếng khiến Cả Tạ Cụ Dị càng trở nên điên cuồng hơn. Đạn mô chi Cả Tạ Cụ Dị giơ ngón tay nhắm về hướng Kenji, từ ngón tay bắn ra vô số hạt màu tím lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Kenji. Kenji nhìn cũng không nhìn nhíu một cái, lại lười biếng áp, mấy quả đạn mô chi đến gần Kenji một khắc như gặp bình chướng trực tiếp rụng xuống là tạ. Cái gì ba? Không đợi Cả Tạ Cụ Dị tỉnh táo lại, một ánh kiếm đã sáng chói cả mắt xuyên thẳng cổ họng Cả Tạ Cụ Dị, nhưng nào có dễ vậy. Cổ Cả Tạ Cụ Dị thoáng chốc hạ kỳ bao phủ đen kịt một màu, cứng rắn vô cùng. Làm kiếm đâm vào một khắc kêu lên một tiếng kỉnh. Hai người bỗng rơi vào trong chiến đấu lúc nào không hay, từng tiếng lên kỉnh. Vang vọng cả đảo, ngay cả Mạ Kỳ Nọ cũng không có ý định, xuất thủ. Đây là ngươi toàn lực. John tất nhiên sẽ không tin tưởng Cả Tạ Cụ Dị chỉ có ngần đó thực lực, đối phương nhưng tiền truy nã hơn sở một cấp bậc lớn. Ngươi chưa được nói Cả Tạ Cụ Dị bản thân xung quanh từng tia khí thế ép ra, đôi mắt cũng hơi hơi sáng lên. Sư ba. Bành, ZZZ4. Cả Tạ Cụ Dị tựa như biến mất một dạng, đã xuất hiện trước John đấm ra một quyền. Nhanh quá John không thể kịp né tránh hay tìm cách đỡ, chỉ ngạch kháng bằng cách phủ hạ kỳ quanh ngực như một lớp lồng bảo vệ, tuy nhiên vẫn bị đối phương một quyền chấn lui ra xa xa. Chập chập ba. Cô gái xinh đẹp sao lại dùng cái kia đen xì, mất hình tượng cũng may người mình không ai học dùng cái đó, quá xấu xí. Kenji một bên dù gì nói nhỏ, tiếp tục quan chiến. Cả Tạ Cụ Dị thấy đối phương bị đánh lui, nhân cơ hội tiếp tục công kích, John hầu như không có cách phản kháng, Cả Tạ Cụ Dị dựa vào trái ác quỷ tạo phần kết dính và dai của Mochi, không khác trái cao su là bao nhiêu, không nói sức mạnh, tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố. Đang khi chuẩn bị tiếp tục đợt côn kích mới. Sư 4. Nguy hiểm 3. Từng trận hình ảnh ba động hiện lên trong đầu Cả Tạ Cụ Dị theo bản năng nhảy ra một cái. Ở 3. Nguyên bản chỗ cũ đang đứng thình lình xuất hiện một cái hố to, Mạ Kỳ Nọ lại đứng bên cạnh, thần sắc kinh ngạc nhìn Cả Tạ Cụ Dị. Chứ 3. Mạ Kỳ Nọ rõ ràng đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, tốc độ Mạ Kỳ Nọ không phải chậm thậm chí so Cả Tạ Cụ Dị còn nhanh một bậc, vậy mà trượt. John thở mệt nhọc nhìn trước mặt Cả Tạ Cụ Dị, vậy mà tránh được đánh lén loại tốc độ đó, chả nhẽ nói hắn có mắt sau lưng sao? Không cần đoán à. Hắn nhưng hạ kỳ quan sát đã luyện đến cấp độ nhìn được tương lai gần, đối với nguy hiểm đặc biệt mẫn cảm. Kenji một bên lên tiếng nhắc nhở một bên giải thích lấy. Nhìn được tương lai gần. Cả Tạ Cụ Dị không để ý Kenji nói, ngược lại nhìn chăm chú hơn vào Mạ Kỳ Nọ, từ đầu hắn đánh giá sai hoàn toàn, cô gái nhìn như vô hại này so với phó đô đốc còn lợi hại nhiều. Vậy bắt đầu từ ngươi đi. Cả Tạ Cụ Dị lời vẫn còn đang vang, cả người đã tiêu thất, xuất hiện tại đỉnh đầu Mạ Kỳ Nọ một đấm phá xuống. Bành. Chúng không ba. Căng lên hạ kỳ quan sát Cả Tạ Cụ Dị tra xét xung quanh. Bên trên ba. Mochi Mochi. Từ người Cả Tạ Cụ Dị một đoàn đại đạn Mochi bọc hạ kỳ đen xì lại bay lên, Mạ Kỳ Nọ vừa xuất hiện một khắc lại tiêu thất. Đoán được chuyển động sao? Mạ Kỳ Nọ xuất hiện lần nữa nhưng là ở đằng xa rồi. 3. Bành bành bành. Vị trí cũ Mạ Kỳ Nọ lại dính đại quy mô bạo tạc, nhưng vẫn không thể đánh trúng Mạ Kỳ Nọ. Nữ nhân này. Nhanh quá, xuất hiện không cần nghĩ lại vẫn có thể tiêu thất lần nữa. Cả Tạ Cụ Dị suy nghĩ đau đầu về tốc độ Mạ Kỳ Nọ, hiện tại chỉ còn cách liên tục công kích, nhưng nếu vậy bản thân sẽ rất manh mất sức. Hắn nào biết xù nổ chính là vậy. Chính là loại công pháp liên tục di chuyển loại kia, chân đạp ma lực dựa theo sức vật mà đi, vậy nên chỉ cần xuất hiện lập tức có thể đến bước tiếp theo và tiếp theo nữa. Kenjon đã kịp thở dốc lại một lần nữa đạn về Cả Tạ Cụ Dị. Thanh kiếm đen kịt cùng quyền va chạm nhau trực tiếp sinh ra một loại rung động nhẹ nhàng. Cả Tạ Cụ Dị lách người một khắc một thanh phi châm lao xẹt qua mặt. Tí tách bốn. Một vết máu từ mặt Cả Tạ Cụ Dị rơi xuống đất. Cả Tạ Cụ Dị chạm nhẹ lên vết thương ở người, hắn rõ ràng bọc hạ kỳ lên mặt nhưng vẫn chảy máu. Không cần nghĩ ngợi, phòng thủ của ngươi không cách nào đối kháng lại phi châm ta, né tránh cho tốt đi. Siêu siêu siêu. Từng tiếng xe gió lại vang lên sau lưng Cả Tạ Cụ Dị, trước mặt lại là kiếm John chém ra, không có cách né tránh ba. Phốc phốc phốc. Xẹt. Bốn lần công kích hoàn toàn phá hủy cơ thể Cả Tạ Cụ Dị nhưng không hề có vết máu rơi xuống. Thức tỉnh trái ác quỷ sao, loại này gần giống lọ gì ạ, nhưng còn khó chịu hơn bởi hạ kỳ chưa chắc có thể tổn thương đến. Nhớ theo nguyên tắc Luffy có sử dụng hạ kỳ nhưng vẫn đánh xuyên qua cơ thể cả tạ cụ gì. Còn là lần đầu tiên bị người đánh cho chật vật như vậy, tuy các ngươi hai đánh một, nhưng ta công nhận sức mạnh các ngươi. Cả tạ cụ gì miệng rộng há ra nói, thần sắc đã có chút điên cuồng. Lui ra đi, Jon mạ kỳ nọ thần sắc bình tĩnh nói. Không được, hắn quá mạnh, tên kia không đánh chúng ta chỉ còn cách liên thủ. Lui ra đi Jon, ở lại ngươi lui e rằng mượn. Kenji biết rõ mạ kỳ nọ định làm gì, gì nồng tiếp tục ở lại e rằng muốn chơi xong. Có chuyện gì? Đừng nói nhảm, lui đi. Jon lui ra một khắc, mạ kỳ nọ chợt nhảy lên không trung đạp trên một cây phi châm, thần sắc lạnh nhạt nhìn xuống. Ngươi hai người không đánh lại ta, ngươi muốn một mình sao? Trả lời cả tạ cụ gì bằng thần sắc lạnh nhạt, mạ kỳ nọ nhẹ nhàng lấy một sợi phi châm xuống, bên trên rõ ràng còn lưu lại máu cả tạ cụ gì nãy lưu hạ. Khẽ căn ngón tay, mạ kỳ nọ vẩy xuống cây phi châm đó, hai sợi máu tươi hòa vào nhau. Từ ngực, từ ngực. Đống nhiên nhịp tim cả tạ cụ gì ra tốc đập mạnh. Chuyện gì ba? Ta lấy máu của ngươi, trả lại cho ngươi. Quyền một chương 38, dâu đen tịp. Âm thanh vang vọng khắp cả thiên địa. A a a a a. Cả tạ cụ gì khuôn mặt đống vặn vẹo trực tiếp nằm trên mặt đất thống khổ kêu gào. Chuyện gì ba? Tại sao đang yên đang lành, tại sao lại lăn quay rồi? Không chỉ Jon, nguyên đám hải tặc băng bị ở mồm đang ở xa quan chiến cũng kinh ngạc đến ngây cả người. Anh cả tạ cụ gì làm sao? Hắn làm sao? Huyết vực, trung cực kỹ năng của Mạ Kỳ Nọ, mượn máu đối thủ và bản thân làm môi giới, tra tấn đối thủ bên trong ảo cảnh. Kẻn gì một bên vừa xem vừa nói coi như giải thích cho đám hải quân cùng Jon, còn đám hải tặc ở xa thì không biết rồi. Trong khi đó bên trong ảo cảnh, cả bầu trời đỏ như máu, không khí cũng tràn ngập mùi huyết tinh, nhưng đó không phải là đáng sợ. Đáng sợ là bên dưới, cả tạ cụ gì cơ thể liên tục tràn ra máu tươi, từng tia máu tươi trong người vừa tràn ra một khắc lại biến thành huyết kiếm ghim lại trong cơ thể, tuần hoàn như vậy máu trong cơ thể không bao giờ hết. A a a a năm không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét, tinh thần cả tạ cụ gì đã sắp xong. Bên ngoài cả tạ cụ gì cơ thể đã bắt đầu trắng nhợt, gào thét đau đớn, mồ hôi cũng ứa, khóe mắt còn tràn ra một ít máu tươi. Mạ Kỳ Nọ, cho hắn một cái mạng à, làm cho hắn vô pháp tấn công tiếp là được rồi, tra tấn mãi hắn liền bị chơi hỏng. Ngươi làm gì cái gì, hắn nhưng là hải tặc bị truy nã giá cao. Báo với Sẻn Gỗ Cụ là được rồi, ta chịu trách nhiệm a, để lại hắn ta còn có việc dùng. Không được ba. Jon kiên quyết phản bác, không thể tha thứ hải tặc này được. Tại sao? Ngươi biết để lại những thứ này hải tặc có bao nhiêu nguy hại sao? Ngươi biết hắn làm bao nhiêu việc xấu xa sao? Ha ha. Trở lại ta liền cho ngươi xem, hải tặc cũng không phải xấu xa, so với xấu xa còn một loại người nữa còn tầm hơn. Hiện tại thì, Kenji nói xong liền bước ra một bước, đã đến chỗ cả tạ cụ gì, cả tạ cụ gì bị mạ kỳ nó đâm vào tứ chi mỗi thứ một châm đã không còn cách nào nhúc đích. Ánh mắt trắng bệch nhìn Kenji. Tha ngươi một mạng, tạm biệt. Kenji co chân lại đá một cái, cả tạ cụ gì như một khỏa lưu tinh bay thẳng đi rồi biến mất phía chân trời. Ngươi đưa hắn vậy có khác gì giết hắn không ba? Không có nơi này cách đảo bánh không xa ta đã không chế lại lực đạo, đủ để hắn bay đến đảo bánh, ta hết lực mà nói sợ hắn đã thành mưa máu. Kenji bình tĩnh đáp nhưng hải quan nghe được vào trong thai lại không phải như vậy, từng câu từng chữ như một quả bom nặng hạt đè lên đầu mỗi người ở đây. Phó đô đốc, vậy đám hải tặc kia, làm sao xử lý? Toàn diện cho ta. Jon lạnh lùng nhìn về hướng cả tạ cụ gì bay đi. Ở yên để ta đi, quá tốn thời gian, đôi mắt kẻn gì chuyển đổi, nhưng ở đây không ai cũng để ý đến. Sen Amatezas. Cả hòn đảo hư không đống cháy lên một ngọn lửa trắng, lửa cháy to lớn nhưng người ở đây không hề cảm giác thấy nhiệt độ. Những người trên đảo ho cũng không được ho một cái nào, không hiểu chuyện gì lập tức bị hóa hư vô cặn cũng không sót lại. Từng cố kiến trúc vừa xây xong cũng không còn tồn tại, chỉ chưa đầy 5 phút đồng hồ, hòn đảo như có một trận cuồng phong quét đi tất cả hòn đảo đã trống trơn, ngọn lửa không có mục tiêu đốt cứ lẳng lặng ở đó mãi không tắt. Hít sáu. Toàn bộ mọi người trên tàu nhìn kẻn gì như nhìn quái vật đồng dạng, thở cũng không dám thở mạnh nhìn người trước mặt này. Lần trước ta nhớ không nhầm hình như là lửa đen. Mạ Kỳ Nọ cũng kinh ngạc nhìn, đây cũng là lần đầu tiên thấy, thực tế thì cũng là kẻn gì lần đầu sử dụng nên hiếm lạ cũng không sai. Lửa đen? Cái này sao? Đằng sau kẻn gì bỗng xuất hiện một tầng màu đen mỏng còn có hỏa diễm đen nghịt cháy nhẹ. Cái đó là cái gì ba? Năng lực trái ác quỷ sao? Jon không nhìn kẻn gì, mà thần sắc sợ hãi nhìn phía hòn đảo hỏi. Ta không có ăn trái ác quỷ. Không ăn. Vậy ngươi làm sao làm được? Không đúng, ta nghe bọn hắn nói ngươi ăn trái Zoan truyền thuyết cựu vị yêu hồ. Ha ha bốn. Ta là cựu vị yêu hồ mà, ta là tu luyện thành hình người, ngươi không thấy ta như vậy nhiều tuổi mà vẫn trẻ tuổi vậy sao? Thật. Ngươi thực không phải con người, ý ngươi là ngươi cũng giống tộc mỹ kia. Vậy mà thực tin tưởng hắn lời nói. Mạ Kỳ Nọ một bên cười khúc khích lẩm bẩm. Ngươi. Khốn kiếp dám lừa ta, khai mau ngươi là ăn trái ác quỷ sao? Tùy ngươi nghĩ, ta cũng sẽ không nói, ta chỉ nói bí mật với nữ nhân ta, nói xong kẻn gì nháy nháy mắt về Jon khiêu khích. Ta nghĩ ta không cần biết nhiều như vậy. Jon khôi phục bình tĩnh nghiêm túc nói. Vậy càng khỏe, không phải sao, đi thôi, đi xem đám kia đánh nhau với bị ở mộm, hiệu suất làm việc hải quân các ngươi quả thực quá kém. Cắt. Không phải đô đốc đi vắng sẽ cần nhờ đến các ngươi thất vũ hải. Ha. Xem ra ngươi còn chưa biết lý do đô đốc các ngươi đi vắng đâu. Lý do? Vậy ngươi từ từ hỏi, a ta không phải vạn sự thông, không phải cái gì cũng trả lời ngươi. Hiện tại các ngươi về chợ giúp đi, ta cùng Mạ Kỳ Nọ còn phải đi Chu Du A, chúng ta nhưng chưa bao giờ đi hai người đây. Huyết 4. tạm biệt ta, lần sau gặp lại bốn.
John tiểu thư. Kenji cùng Mạ Kỳ Nỏ lần lượt nhảy xuống biển. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người nhảy xuống càng khiếp sợ hơn về sau.
Gơ ra ba.
Một tiếng thét dài một đầu hải vương khổng lồ, so với thuyền còn muốn lớn một chút bỗng nhảy lên đỡ lấy hai người. Hải vương nhảy lên thuyền hải quân kém chút thì lật xuống, vài người loảng xoảng ngã ngửa nằm trên đất.
Đi thôi họ Roshi, đến Z lại nạ.
Gơ giờ a o 4.
Họ Roshi một đường lao nhanh như gió giờ ở nhanh bỏ xa tàu hải quân.
Để lại một đám ngây như phong hải quân.
Xuất phát đi tiếp viện phó đô đốc mỏ mỏng gạ bên kia.
Gió 4.
John nhìn xa hai người rời đi thần sắc phức tạp trở lại ta liền cho ngươi xem, hải tặc cũng không phải xấu xa, so với xấu xa còn một loại người nữa còn tầm hơn.
Lời này là ý gì?
Ta đến Z lại nạ làm gì?
Ha, ta vừa xây dựng một đội quân ở đó, đến đó cho ngươi xem.
Hai tháng sau.
Trước hết đi gặp một tên sau này ta cần phải giết đã, sau đó chúng ta đi về thăm nhà.
Trong khi đó, băng dâu trắng hiện tại vô cùng khủng hoảng, đêm hôm trước thật bị giết bà.
Lao cha.
Phát hiện tịch vắng mặt trong lúc tập hợp, đến hiện tại cũng không có trở lại.
Thằng con trai ngu ngốc. Vì một trái ác quỷ mà giết đồng đội, anh em của mình.
Dâu trắng đau lòng nhìn thi thể thật nói.
Lao giả, hắn thuộc đội ta, cho phép ta đi bắt hắn trở lại.
Không được gạ sờ.
Thật thực lực cậu cũng biết, tuy cậu làm đội trưởng được một thời gian rồi nhưng thực lực cậu chưa đủ, đây không phải chê bai hay khinh thường.
Ta biết mắc ô, anh yên tâm, ta sẽ bắt hắn trở lại nộp cho lão cha xử phạt.
Nói xong đã nhảy xuống tàu nhỏ nhanh chóng lao đi.
Lao cha, để ạ sờ đi như vậy.
Không sao mắc ô, ạ sờ không yếu tin tưởng hắn.
Dễ hạ 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 hạ.
Cuối cùng.
Ẩn nhẫn bao lâu nay cuối cùng cũng có thể tìm được.
Một thân hình mập mạp bẩn thỉu đang ngồi trên một đảo hoang đánh giá trên tay trái ác quỷ.
Ý hó tịp.
Từ từ thần.
Tịp ánh mắt tỏ ra rụt rẻ nhìn Kenji.
Căng thẳng cái gì, ta cũng không phải muốn giết ngươi.
Dễ hạ 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 hạ.
Không căng thẳng, không căng thẳng.
Ngươi là có chuyện gì sao?
Không có vừa vặn đi ngang thấy ngươi cầm trái ác quỷ, nên thấy thú vị muốn xem thử.
Không có.
Ngươi nhìn nhầm hạ hạ.
Dâu dâu giếm giếm cái gì, ta cũng không phải mù, đó là trái rẻ mì đi. Ta nhớ không nhầm hơn 10 năm trước ta cũng có đạt được một lần, sau đó không ăn mà mang đi bán cuối cùng được có 200 triệu, sau này mới biết đó là trái lọ gì ạ tối thượng.
Không nghĩ giờ lại gặp, Kenji hăng hái cười cợt như bằng hữu với nhau nói với dâu đen.
200 triệu ba.
Dâu đen không khỏi thầm mắng, nếu như 10 năm trước đạt được rẻ mì mà nói, vậy liền đã.
Mà không quan trọng bây giờ đạt được cũng không mượn.
Ha ha, ngươi không phải muốn cái này trái cây chứ dâu đen rụt rẻ nhìn phía Kenji.
Ha, ngươi nghĩ nhầm, năng lực nó rất mạnh, ta đã tìm hiểu đủ, nhưng không có hứng thú. Thích thì giữ lấy mà dùng á ân, kia không phải ạ sờ sao.
Ạ sờ ba.
Dâu đen trừng lớn mắt nhìn phía xa, không có ba.
Ha ha, đùa ngươi chơi.
Không phải ngươi vừa làm chuyện gì không đúng đi.
Nào có chỉ là bất ngờ tự nhiên đội trưởng ra đây thôi.
Ô thờ.
Ha ha, vậy ta đi trước a.
Sạt cược vào một tên nhóc, ta cược mạng sống của ngươi a.
Đánh cược ba.
Nhìn lại Kenji đã sớm không ở.
Dâu đen không khỏi lau nhẹ mồ hôi, cũng may hắn không cướp nếu mà hắn có ý định, bây giờ thực lực vẫn chưa đủ.
Lần trước kẻn gì cùng dâu trắng giao thủ ký ức vẫn còn mới mẻ đâu.
Dâu đen trực tiếp một ngụm cho nuốt.
Dễ hạ 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 sáu.
Vua hải tặc ta làm định.
Rời đi về sau, kẻn gì cùng mạ kỳ nọ trực tiếp hướng phía biển đông mà đi.
Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi qua, hai người chu du khắp nơi, hầu như khắp nơi trên thế giới, có thể nói quãng thời gian này mạ kỳ nọ cảm thấy vui vẻ nhất sự tình.
Thỉnh thoảng kẻn gì cũng có trở lại phủ há giận kiểm tra tình hình thuận tiện thu một ít điểm tích lũy.
Từ lúc đó đến giờ thế giới xuất hiện mọc lên các nhóm siêu tân tinh hay còn gọi là thế hệ tồi tệ nhất, gồm một nhóm băng hải tặc mới xuất hiện đã nâng tiền truy nã lên hơn 100 triệu, đặc biệt với sự xuất hiện băng hải tặc dâu đen.
Quyền 1 chương 39, 2 năm sau, cốt truyện bắt đầu.
Vậy là thấm thoát cũng qua 2 năm, vì cũng đã lên đường ra khơi, Kenji lại càng gần hơn tiến độ nhiệm vụ, chỉ còn ở lại đây thêm 1 năm nữa, liền có thể rời đi, Kenji thần sắc không khỏi vui mừng.
Trong 2 năm qua ngoài mới nổi lên băng hải tặc dâu đen, nhất là sự kiện tại đảo Dùm. Hiện tại trong người kẻn gì đã có hơn 7 triệu điểm tích lũy đó là công lao rất lớn do nắm toàn bộ phủ há giận, trên hết là tỷ rõ rổ đã thức tỉnh trái ác quỷ, nếu muốn mà nói kẻn gì hiện tại muốn có thêm điểm tích lũy cực kỳ đơn giản. Hệ thống kỳ dị ở chỗ không hối đoái vàng thành điểm tích lũy được mà bắt buộc phải bằng bẻ gì, vậy nên vàng là có bao nhiêu cũng được nhưng không phải lúc nào cũng đi đổi bẻ gì được, nhưng kẻn gì cũng không đổi vàng, từ giờ cho đến đó kiểu gì trả được hơn 4 triệu điểm tích lũy.
Trước tiên vẫn là về phủ há giận nhìn xem, 2 năm qua kẻn gì cùng Mạ Kỳ nó đi khắp nơi đã có hơn 4 tháng chưa về. Căn bản phủ há giận cũng không có quá nhiều biến hóa.
Vẫn là như vậy khắp nơi tràn ngập ánh vàng, đây như là một thiên đường cho những ai ham tiền, các nhà giàu hay giới thượng lưu hầu như tất cả chuyển đến phủ há giận sinh sống, đây cũng coi như là khẳng định địa vị bản thân một cách rất tốt, bởi đất ở đây rất đắt, muốn mua được một mảnh đất ở đây không phải có tiền tỷ không thể, tất nhiên đó là có trong người còn một miếng đất bán cũng không đến nỗi đắt, vấn đề là mua xong ở nổi hay không là một chuyện. Nơi đây chính là thiên đường của người có tiền, còn là địa ngục của người nghèo, tất nhiên là không có tình trạng nô lệ này nọ, nhưng người nghèo sẽ bị kỳ thị thậm chí không được tiếp đón. Trung tâm phủ há giận bên dưới cung điện đã bị tỷ rõ rổ chuyển hoàn toàn bằng vàng cực kỳ hoa lệ chói mắt, bên dưới chính là trung tâm của phủ há giận, thành phố vàng.
Nói đến thành phố vàng chắc chắn nghĩ đến khi giải trí Golden phủ há giận, nơi khiến cho nhiều người tan cửa nát nhà cũng là nơi khiến cho nhiều người một bước lên mây. Với tốc độ phát triển này, một tháng hơn 2 tỷ bệ gì là cực kỳ ít ỏi con số, cần phải tăng mạnh tiến độ kiếm tiền lên. Theo nguyên tắc mà nói chỉ còn vài tháng sau ạ sở sẽ bị dâu đen nộp cho hải quân, dầu cô lại không có trở thành thất vũ hải nên không có lý do nào dâu đen thay thế hắn, vậy chỉ có một khả năng là thay thế mọ gì ạ. Còn lọ chắc sẽ không phải thay thế kẻn gì đi, kẻn gì càng nghĩ càng hài hước, cốt truyện thay đổi không biết có được như kẻn gì nghĩ không, chẳng may dâu đen bị ạ sở giết coi như xong, mặc kệ vậy trước đó vài hôm liền từ chức thất vũ hải coi như xong, làm cái này không có cất chứng dùng, trừ việc kiếm tiền ít bị làm phiền ra. Hiện tại cũng chính là thời gian tốt nhất để cho thuê hải vương, một đầu hải vương 500 triệu hạn sử dụng 3 ngày, 10 đầu sẽ là 5 tỷ, kẻn gì hiện tại có hơn 100 con, vậy sẽ là có hơn 5 triệu điểm tích lũy trong tay, tất nhiên đấy là đối phương thuê hết mà nói, còn không thì liền thôi đi, dù sao không thuê kẻn gì hiện tại chính là không thiếu tiền. Từ bây giờ đến cuộc chiến thượng đỉnh hẳn là xây dựng được một nhánh sát thủ. Lúc trước kẻn gì liền làm sát thủ, đối với nghề này kiếm tiền nhưng là nhất lưu, bất quá kẻn gì cũng không có ý định kiếm tiền, chỉ là huấn luyện để dành đó mà thôi, thuận tiện mang ra loại thiên hạ cũng tốt. Trên thuyền nhỏ kẻn gì nằm gối đầu mạ kỳ nọ ngủ, vừa nghĩ trước hết vẫn là tìm hiểu các loại kỹ năng ám sát ta. Hệ thống, có kỹ năng dành riêng cho sát thủ dễ dàng nắm bắt hiệu quả lại cao không? Kiểm tra thấy có hơn 5000 kết quả, hệ thống tự lựa chọn phù hợp với thế giới này đồng thời hiệu quả cao, có 4 kỹ năng tổng hợp lại hoàn chỉnh nghề ám sát đó là: thân pháp, kỹ xảo, ngụy trang, lực lượng. Toàn bộ ở trong ngọc giản, tổng cộng là 120000, túc chủ có muốn hối đoái không? Có. Kẻn gì cũng không muốn xem thông tin làm gì cả, dù sao bản thân cũng không có dùng đến. Thuyền chạy chậm rãi, cứ kéo dài như vậy cho thẳng đến vài ngày sau. Một đại điện xa hoa khắp nơi đều rực rỡ ánh hào quang vàng óng ánh hết sức chói mắt cũng kinh diễm, trên đỉnh cao nhất một người nằm lười biếng trên ghế lặng lặng đợi. Kẻn gì vốn đã về phủ há giật từ hôm qua nhưng hôm nay mới cho gọi đến Kyros, dù sao nửa đêm rồi cũng lười đi làm phiền vợ chồng người ta chuyện riêng. Lặng lặng ngồi đợi cuối cùng cửa mở ra, Kyros vẫn một phong cách ăn mặc như nguyên tác, một thân quần áo la mã cổ, chậm rãi đến trước mặt kẻn gì quỳ một chân xuống chúa tể cho gọi. Kẻn gì đối với gia đình hắn có ân, tất nhiên là phải báo hơn nữa còn đối với gia đình hắn chiếu cố có thừa tuy kẻn gì không đòi hỏi gì nhưng hắn biết sẽ có thể có một ngày hắn phải lấy chính bản thân ra trả ơn, nhưng hắn không trách. Giờ gì sợ rồ xa chuyện, gia đình hắn cũng không muốn quản, chỉ cần một nhà ba người hắn sinh hoạt bình thường là hắn thập phần vui vẻ rồi. Đứng lên đi, ta có nhiệm vụ cho ngươi, kẻn gì bình tĩnh mở miệng nhìn Kyros. Chúa tể mở lời, ta quyết không từ chối. Ta cần ngươi tìm 9 người bất kể nam nữ thiên phú tốt một chút, đặc biệt biết sử dụng cái đầu. Ta muốn ngươi huấn luyện chúng thành sát thủ. Sát thủ? Nhưng ta thực lực cũng không phải rất cao cũng không chuyên về việc giám sát. Cầm lấy cái này về xem qua rồi học tập, xem xong đưa cho 9 người kia, mang về tâm thần chìm vào nó là được, ngươi lui đi. Kyros không hiểu lắm nhưng vẫn là cầm ngọc giản ngoan ngoãn rời đi, đối với kẻn gì lời nói hắn không chút nghi ngờ. Hiện tại nên đến chỗ John giúp nàng nhìn rõ cái thế giới này như thế nào vận hành, nói lời nhưng là giữ lời, kẻn gì trở lại vậy liền bắt tay vào thực hiện. Lại nói sắp được chính tay giết gạ kẻ đủ, kẻn gì có chút hưng phấn, trước nay luôn là chó đỏ gây sự nhưng vì đại nghiệp trước mắt kẻn gì không thèm tính toán, hiện tại con quay đã vào quy tích. Vậy liền rửa cổ sạch sẽ ngửa ra đợi ta đến gặp ta. Cú Ina. Vâng đại ca. Có chuyện gì sao? Có hứng thú hay không đi chơi một chuyến? Thật. Chuẩn bị đi thôi, ta đi mạ gì hệ rồi một chuyến, sau đó chúng ta đi vòng quanh biển nhìn ít sự đời. Đại ca. Ngươi là lại đi tìm vợ sao ba? Nói vậy, là ai nói như vậy, ta đi thực hiện lời hứa. Là chị Mạ Kỳ nó nói. Đi thôi, mặc kệ nói gì thì nói vẫn là phải đi không phải sao, trước hết ta còn quên mất chưa có xem qua bằng của em đây.
Không được.
Chưa có cơ hội, để lần sau a. Thôi được rồi gọi Robin cùng Mạ Kỳ nọ, xuất phát thôi, lần này chúng ta đi tàu. Hai người hai khuôn mặt khác nhau, nhưng từ phong cách ăn mặc lẫn thần thái đều có điểm tương đối, Kenji mặc một áo bào trắng nhẹ, Cú Ý Nạ mặc tựa như kimono lại không giống lắm, đây là Cú Ý Nạ bắt chước theo Kenji. Hai người phía sau một người trang nhã quần áo nhẹ, một người còn lại mặc một bộ kimono lam sắc dưới còn treo theo một cây tiêu ngọc. Tổ hợp bốn người đi đến đâu mọi người kinh diệm đến đấy, có người biết hàng trực tiếp cho quỳ xuống, có người kích động đến khóc lên, đây chính là nổi tiếng a. Hai người một thân trắng tinh bước đều cất bộ. Còn hai người mặc quần áo nhẹ đi phía sau chậm rãi đến thuyền, chiếc thuyền quá lớn so với mổ bị giờ y cờ cờ cũng không hề thua kém, thủy thủ đoàn thì không có lấy một người chỉ duy nhất bốn người đang đứng trên mũi thuyền, cả con thuyền toát ra một ánh hoàng kim rực rỡ, chiếc cột thuyền hoàn toàn đúc bằng vàng dòng xung quanh cột thuyền là một cự long không ngừng cuộn tròn lên tới đỉnh, nói cách khác là hoàn toàn do tỷ dọ dỗ biến ảo mà ra, bên trên cờ xí. Một lá cờ đỏ như lửa, ở giữa biểu tượng ba câu ngọc như là xạ dị gặng không khác. Đại ca, như vậy có phải quá khoa trương không ba? Cú Ý Nạ bất đắc dĩ nhìn xuống dưới chân mình đang đứng. Bốn người dĩ nhiên đi to như vậy con tàu. Thứ có gì mà khoa trương, lúc trước chúng ta nghèo rớt, vẫn còn là đi thuyền gỗ hai người còn cần chen lẫn, hiện tại ta chỉ muốn thử cảm giác nhà giàu mới nổi là như nào. Cũng không tệ cảm giác, chả trách đám kia thiên long nhân là như vậy không coi ai ra gì, một phần công lao cũng phải đổ cho tiền tài a. Cảm giác đích thực không tệ, nhưng lấy cái gì đi, đừng nói dùng ma lực khu động thuyền, to như vậy kéo đến mạ gì hệ rồi cũng phải mệt chết. Robin khẽ lắc đầu nhìn. Ta đâu có nói ta kéo, ta là để Hải Vương kéo, đúng mọi người có cảm giác lộn cổ lung lay. Gần không giữ bình tĩnh một khắc, cả chiếc thuyền như tên bắn lao vun vút đi. Các ngươi còn nhớ đảo người cá con kia Hải Vương a, cũng là con đang kéo thuyền này. Là nó ba. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ đến hiện tại có gặp được.
Chiếc tàu xa hoa phi nhanh trên đường, từ xa nhìn thấy tiêu chí, hải đặc chỉ biến dồn dập né lui, căn bản can đảm đối mặt cũng không dám, chỉ mong kẻn gì mau chóng đi qua. Các ngươi ở ngoài thuyền đợi à, ta muốn tự đi mạ gì hệ rồi, rất nhanh liền trở lại, nói xong kẻn gì trực tiếp tiêu thất. Mạ gì hệ rồi bên trên chính là nơi cư trú của Thiên Long Nhân, còn bên ngoài là nơi ở của hải quân hay những người khác, do hẳn là ở vùng bên dưới, nói đến đây kẻn gì cũng xin bái phục, ở gần như vậy mà không hề hay biết lũ Thiên Long Nhân kia như nào, mà vẫn tin vào cái chính nghĩa rằng đấy. Mọi người thấy phụ há giận chiến hạm thi nhau đứng nhìn, khiếp sợ có, si mê có, ghen tị có, nhiều hơn nữa là những ánh mắt tham lam của những tên quý tộc kia, nhưng khi nhìn rõ cơ sĩ, trực tiếp cúp lại cái đuôi. Quyền một truy cập trang web tàu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tội ác Thiên Long Nhân, John lung lay. Rời đi không lâu, kèn gì đến một phân bộ hải quân, John hẳn là phụ trách ở đó, chậm rãi tiến vào. Một thân ảnh đang ngồi bàn làm việc tay như viết lách gì đó, nhận thấy người vào John cũng ngẩng mặt lên nhìn ra cửa, kinh ngạc có nhưng là người ham việc cũng không có níu kéo quá nhiều, lại lẳng lặng túi xuống viết lách, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi đến có chuyện gì sao? Không trả lời vội, kèn gì chỉ nhìn mọi thứ xung quanh, quả nhiên là mạ gì hệ rồi, hải quân ở đây toàn bộ đều là tinh nhuệ, nếu nhóm mũ rơm hiện tại gặp đám người này e rằng toàn bộ đều bị toàn diệt. Đám người biết kèn gì là thật vũ hải cũng không có ngăn chặn ý tứ, tùy ý kèn gì liếc nhìn. Đi thôi, hai năm trước nói dẫn ngươi đi nhìn bản chất của cái thế giới này, giờ nên là lúc thực hiện. Hai năm trước ba. Ngươi còn nhớ rõ. John còn tưởng kèn gì có chuyện gì, vậy mà vì việc đó. Nếu vậy thì để lúc khác ra, ngươi thấy đấy ta còn rất nhiều việc cần làm đâu. Ha. Ta tin rằng ngươi cùng ta đi xong, ngươi sẽ nhận thấy ngươi làm mấy chuyện này thực sự biết bao nhiêu là buồn cười. Ý gì? Đi thôi, không đợi John phản ứng, kẻn gì một tay túm tay trực tiếp tiêu thất trong không khí, tốc độ của kẻn gì hiện tại hạ kỳ quan sát không phải đỉnh tiêm, coi như khó bắt được chuyển động của kẻn gì. Thả ra, ngươi đưa ta đi đâu? John kinh hãi phát hiện, mở mắt ra bản thân đã trên không trung không khỏi kinh hãi. Ta thả ngươi xuống nhé. A ha. Đùa ngươi chơi. Chúng ta đang đi đâu? John có chút ngại ngùng nhìn xuống, rơi xuống mà nói. John không khỏi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Cho ngươi xem bản chất thật của thế giới này, thứ mà đám hải quân các ngươi thờ phụng. Hiện tại hai người chính là tại bên trên không trung, phía dưới hai người chính là mẹ gì hệ giọt bên trên, cũng là nơi cư trú của Thiên Long Nhân, có vẻ như giống tiên nhân động một dạng, xung quanh hoàn toàn trang nhã đẹp đẽ đến xa hoa, khắp mọi nơi đều người đi lại, đặc biệt vẫn là cách ăn mặc, bộ quần áo chẳng giống ai kẹn gì nhìn còn muốn buồn nôn, vậy mà còn cho là đẹp đẽ. Rốt cục là gì đều là Thiên Long Nhân a, có gì tốt nhìn chẳng phải thấy nhiều rồi sao? John không hiểu, lại nhìn phía dưới xung quanh, đúng là vẫn không có gì kỳ lạ cả. Uống nó vào đi. Kẻn gì móc ra một viên thuốc màu vàng nhạt đưa cho John, đây cũng là kẻn gì vừa hao tốn tích lũy mua được. Đây là gì? Một bên cầm viên thuốc một bên nhìn kỹ đánh giá trên tay mình, ngoài một mùi hương nhẹ nhàng thoải mái ra thì không hề có gì bất thường cả. Chả lẽ ngươi muốn tự nhiên đi lại bên trong sao? Uống viên thuốc này vào đi, nó có tác dụng ẩn giấu bản thân cùng khí tức, ngoài ta ra không ai có thể thấy kể cả hạ kỳ quan sát có cao đến mấy chẳng nữa. John cũng không hỏi nữa, kẻn gì là sẽ không hại mình bơi căn bản trước thực lực đối phương, mình vẫn còn chưa xứng bị hạ độc. Nuốt viên thuốc về sau, John đầu tiên cảm thấy thân thể bỗng nhiên thoáng mát hẳn, không có khó chịu hay gì, chỉ có cảm giác như mình và phiến thiên địa này đã mất đi liên lạc, hay nói cách khác mình chưa hề tồn tại. Đây là ba. Rất nhanh, thuốc chỉ có tác dụng một tiếng đồng hồ, xuống thôi. Kẻn gì nói xong cũng đưa một viên ném vào trong miệng rồi hai người rơi chậm xuống đất. Yên tâm đi, ngươi có nói to thế nào, người bên ngoài cũng không thể nghe thấy hay cảm giác có ngươi tồn tại, cứ vậy thoải mái mà nhìn à, vấn đề là ngươi cũng không thể đối với người khác làm bất cứ chuyện gì, thuốc này chỉ giúp ngươi tựa như không khí, không phải vô hình. Không thể nghe thấy hay cảm giác tuy không thể tấn công, nhưng muốn nghe biết bí mật nào đó, há chẳng phải là cực kỳ khủng bố công dụng sao? John càng nghĩ càng khiếp sợ, ngay cả vệ gạ phủ cũng không có nghiên cứu ra loại này nghịch thiên thuốc, rốt cục người này lấy từ đâu ra? Vậy, có phải hay không ngươi từng dùng loại thần kỳ này thuốc nhìn trộm qua ai? John nhìn Kenji nhẹ giọng nói, lại thỉnh thoảng ánh mắt lấp lóe qua. Khục. Sắp thực hôm qua từng dùng nhìn trộm qua ngươi tầm bốn. Ngươi không trách ta đi. Cái gì ba? John trực tiếp bạo tẩu quyền đánh cước đá về Kenji, mỗi lần gần như chạm trúng Kenji lại quỷ dị né được. John tức không làm gì được, trực tiếp ngồi khóc. Ô ô hơn 30 năm trong sạch đá ô ô năm. Kẻn gì ngồi xổm trước mặt nhìn John khóc không khỏi có chút buồn cười, tưởng sẽ tức giận điên lên chứ ai ngờ lại không theo lẽ thường ra bài đâu. Thôi được rồi. Đừng khóc nữa, ta cũng chỉ là đùa ngươi chơi, thuốc công dụng tốt như vậy ta làm sao có thể lãng phí dùng cái vớ vẩn. Vớ vẩn. Ngươi là đang chê ta có đúng không? Ô ô ô. Biết ngay từ đầu ngươi không có gì tốt đẹp rồi bốn. Ngươi ba. Kẻn gì trực tiếp cắt lời, đúng là đàn bà à, viết ra suy nghĩ một quyển sách vạn trang hẳn cũng không tài nào chứa nổi đây. Quả nhiên mạ kỳ nọ vẫn là tốt nhất ba. Được rồi, đừng quên mục đích thật, vừa nãy xác thực đùa ngươi, ngươi còn không mau nín, thuốc hết tác dụng liền bị phát hiện. John nghe vậy cũng đình chỉ khóc, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Kenji cả buổi không nói lời nào, cứ vậy đi sau theo Kenji. Đến, đây là đấu trường, nơi giải trí cũng là nơi ganh đua của Thiên Long Nhân. Kenji lên tiếng nói lại nhìn về John, John thần sắc lạnh nhạt nhưng không che giấu được đôi mắt đang tò mò, trong đầu không khỏi bay lên, giải thích đi, giải thích đi. Bất quá cũng không có nói ra, mình đang tức giận cơ mà, không thể dễ dàng mở miệng, quá mất mặt. Thấy John ánh mắt kẻn gì không khỏi cười nhạt một tiếng, nữ nhân các ngươi à, thực ra muốn nói lắm đấy nhưng lại bận giữ hình tượng nha.
Phúc. Như một mũi tên cắm thẳng vào tim, John bị nhìn thấu tâm tư không khỏi một trận mặt đỏ lại hừ một tiếng quay đi. Đấu trường vô cùng rộng rãi kiến trúc giống loại La Mã cổ đại trước đây, xung quanh ghế ngồi hoàn toàn bao phủ một lớp kính trong suốt, đúng như Thiên Long Nhân nghĩ, khinh thường người loại không khí phàm nhân này, thực tế mà nói quá tự cao. Bên dưới đấu trường là một võ đài không biết được chế tạo bằng gì, tuy nhiên lực công kích có mạnh đến mấy cũng không mảy may làm sức một tí nào cả. Bên trong hai thân ảnh cả người máu me be bét cực kỳ doa người, hai người điên cuồng chém giết lẫn nhau, không tiếc thủ đoạn, không thấy đau đớn, hai người liều mạng đến khi có một bên chết. John một bên nhìn thần sắc rõ ràng không nỡ, nhưng đây là Thiên Long Nhân. Cuối cùng còn có một người sống sót lúc đó chạy lên võ trường là hai thân ảnh, cả hai trang phục hình dáng đều là Thiên Long Nhân.
Ha ha, ta nói mà lần này ta nhưng là thắng.
Một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp vui sướng nói.
Xì, chết tiệt vô dụng, mang tên này ra băm cho chó ăn.
Tên mập mạp tất nhiên là chủ nhân của nô lệ vừa chết không chút tình cảm quét về đầy tớ của mình nói. Rất nhanh tên nô lệ được mang đi, võ trường lại tiếp tục thêm hai thân ảnh nữa.
Ngươi thấy đấy, sinh mạng chính là thứ vui đùa dành cho bọn hắn, các ngươi càng tôn thờ bọn hắn chính xác hơn sẽ càng ngu xuẩn, càng vô tri. Tự coi mình thành thần rồi biến đồng loại thành sâu kiến.
Tiếp theo ngươi theo ta, còn vài nơi nữa.
John ánh mắt vô thần nhìn đấu trường, tuy là biết Thiên Long Nhân tàn bạo vô lý nhưng còn không biết còn đến mức này.
Hai người tiếp tục đi đến một căn viện, bên trong nô lệ, toàn bộ là nữ nhân, tất cả lớn nhất không quá 15, nhỏ nhất không dưới 8 tuổi. Toàn bộ đều cởi chuồng, thân thể chẳng chịt vết roi quất, ánh mắt đã biến thành màu xám, hiển nhiên đã tuyệt vọng đến vô thần.
Đi vào trong viện đi, bên trong có quá nhiều phòng hai người tùy tiện tuyển một gian, bên trong cảnh tướng John đã đứng hình.
Một Thiên Long Nhân đang không ngừng hiếp một đứa bé. Đứa bé nhìn chung còn chưa tới 10 tuổi, thân thế nhỏ nhắn nhưng ánh mắt tràn đầy bất lực.
"Kèn gì, cứu cứu đứa bé kia a!" John khóc còn sợ hãi, những thứ này không khác gì ác ma, nhưng tên Thiên Long Nhân này chính xác mà nói hoàn toàn không còn là con người.
John hiện tại chỉ có một ý nghĩ, cứu lấy toàn bộ những đứa trẻ này.
Không cứu được, đứa bé này.
Không toàn bộ người trong đình viện này đã chết, không có cái gì có thể cứu, chết hiện tại mới là giải thoát.
"Chết ba,
ngươi điên sao, bọn họ vẫn còn sống a, bọn họ vẫn còn sống sờ sờ làm thế nào đã chết?"
John nhìn xung quanh, từng đứa trẻ đờ đẫn như búp bê. Những Thiên Long Nhân này nói gì nghe đấy, không có quyền phản kháng.
Bọn họ còn sinh mạng, nhưng linh hồn và thể xác đã chết, bọn họ bây giờ chính là bút bê thịt, là cái xác không hồn.
Ngươi đi xem, còn vài nơi nữa, ta cho ngươi xem hết thể những người mà các ngươi tôn xưng là con của trời, vĩ đại Thiên Long Nhân.
John mặt đã trắng bệch, bao lâu nay hải quân tôn sùng chính nghĩa, đặt chính nghĩa lên hàng đầu tất cả phụng tùng đám này rác rưởi xuất sinh Thiên Long Nhân sao ba.
Hiện tại bản thân tự hỏi, hải quân thực sự là chính nghĩa sao?
Ngươi không cần nghĩ xem bản thân có phải chính nghĩa hay không, hải quân các ngươi biết đến lũ này Thiên Long Nhân. 1 triệu người thì chưa chắc có một người biết được đám này sợ tắc vì, các ngươi hoàn toàn chỉ là khối lỗi mà thôi, một công cụ thao túng tất cả thế cục thế giới.
Quyền 1 chương 41, John sụp đổ.
Các ngươi nghĩ rằng tại sao hải quân các ngươi lại như vậy đối chọi gay gắt với tứ hoàng hay thế lực khác, chỉ là đơn thuần giữ yên bình cho biển cả sao?
Năm xưa Roger cũng không phải một tên ác ôn gì cả, chỉ muốn đi vòng quanh thế giới chu du, ngươi biết vì sao hắn lại nguy hiểm đến vậy trong mắt chính quyền thế giới sao?
Tại sao?
John kinh ngạc nhìn kẻn gì nói, trong trí nhớ John luôn được nhắc nhở. Roger là một tên độc tài nguy hiểm coi thường mạng người.
Bởi vì hắn là người biết quá nhiều bí mật, hắn càng bị gắt gao khi hắn tìm ra hoàn tỷ hệ sở, sẽ khủng khiếp biết bao khi hắn tiết lộ hoàn tỷ hệ sở là thứ gì, bởi lẽ chính quyền thế giới chính xác đang che giấu nó rất tốt.
Nói thêm nữa, ví dụ như dâu trắng, cả đời hắn không đam mê gì tới tài bảo, bởi đối với hắn, các con của hắn chính là tài bảo lớn nhất, hắn hoàn toàn có thể tìm tới hoàn tỷ hệ sở nhưng hắn không muốn, chỉ mong sống cuộc sống tự tại bên gia đình nhưng các ngươi chính phủ lại lo sợ hắn sẽ nắm bắt được hoàn tỷ hệ sở, bởi vậy hắn chính là kẻ thù.
Hoan tỷ hệ sở là thứ gì? Tại sao chính phủ lại bảo mật tốt như vậy, không muốn ai biết đến?
John hiện tại đã hận chính phủ, hận đã lợi dụng những người ưa chuộng hòa bình như bản thân, càng hận hơn đám Thiên Long Nhân coi thường sinh mạng.
Nếu ta nói, hoan tỷ hệ sở bên trong chỉ có một cái cây, người tin không?
Một cái cây ba.
Ta không tin, không có lý do gì kho báu lớn nhất lại là cái cây.
Ha ha, chính vì nó là cái cây nên các ngươi mới cần thiết sợ hãi bị người khác biết, bởi lẽ nếu nó là một vật dụng gì đó liền đã sớm bị các ngươi mang đi.
Hai người nói chuyện một đoạn thời gian cuối cùng kẹn gì đã dừng lại. Ở trước mặt là một phòng thí nghiệm, hai người bước vào trong, đập vào mũi là một mùi hôi thối sộc ra, từng khỏa ống nghiệm bên trong là lam dịch thể không ngừng nổi bọt nước, tiến vào sâu thêm nữa, là từng chiếc lồng to lớn, tương tự như thế dịch thể, nhưng bên trong là gì, chính xác mà nói chính là con người.
Ý vị như nào?
Đây chính xác là con người, là thí nghiệm cơ thể sống.
Chính phủ luôn cấm chuyện như vậy, nhưng lại chính bản thân nghiên cứu cơ thể sống.
Hai người tiếp tục đi vào trong, khung cảnh càng trở nên khủng khiếp, treo bên trên xung quanh, tất cả là thịt tươi sống, có cánh tay, có bắp chân, có đầu người. Toàn bộ như thịt treo gác bếp ở Tây Bắc Việt Nam về.
Ngoại 4.
John trực tiếp nôn, tuy rằng thấy người chết không phải ít, bản thân giết người cũng quá nhiều, nhưng cảnh tượng trước mặt quá mức khủng khiếp, bản thân cũng không thể nhịn, trực tiếp phun ra từng ngụm.
Đi thôi xem tiếp, nếu ngươi không muốn xem tiếp vậy chúng ta liền rời đi.
Vỗ nhẹ lưng đã ngồi bệnh xuống phía trước, kẻn gì nhàn nhạt gọi.
Không được ba.
Ta muốn xem hết rốt cuộc chính quyền thế giới còn bao nhiêu thứ che mắt thiên hạ.
Đó là ngươi nói, vậy liền theo ta.
Hai người đi bộ vào sâu trong phòng thí nghiệm, cuối cùng đến một tầng hầm, đảo mắt xung quanh. Toàn bộ đều là kim loại,
bánh răng cưa tựa như cơ quan chế tạo lấy, hai người tiếp tục bước xuống cầu thang. Bên dưới từng người phát ra tiếng kêu thảm thiết, họ là những đối tượng thí nghiệm, những nô lệ bị ép buộc, không có sức phản kháng, toàn bộ đều đau đớn hành hạ. Xung quanh những người này là một sinh vật màu lam sắc, đầy dây xúc tu không ngừng quấn chặt hút đi từng chút huyết dịch những người này, những người này thân thể đang khỏe mạnh lạo keo tóc như xác chết khô. Đây là cái gì ba? Là các ngươi ngũ lao tinh thú nuôi, cũng là bí mật sống 800 năm của năm người bọn hắn.
Ủ,
là như nào? Bọn hắn bí mật thí nghiệm ra vật kia, hút đi sinh mệnh của người khác lại đưa vào trong người bọn hắn sức sống, tuy nhiên cũng không phải hoàn hảo, bọn hắn tuy được tuổi thọ gia tăng, nhưng bọn hắn không phải bất tử, cũng không hề bất lão, họ vẫn không ngừng già đi, chỉ là kéo dài hơi tàn mãi mà thôi. Bên ngoài kia các ống nghiệm hẳn là đang thí nghiệm lấy sự bất lão đi, ai chả muốn luôn trẻ tuổi đâu. Ngươi tại sao biết nhiều vậy? Tựa hồi ngươi đã sớm biết, lại còn giống như tất cả mọi thứ ngươi đều biết hết một dạng. John lại bắt đầu chuyển ánh mắt ngờ vực nhìn Kenji. Ta biết nhiều hơn ngươi tưởng, nhưng ta không quan tâm cho lắm, ta chỉ muốn kiếm tiền sống vui vẻ mà thôi, còn mấy thứ tạp nhằm kia, đừng động đến ta, bằng không ta không ngại diệt gọn gàng cái này chính quyền thế giới.
Ha ha, ngươi có thể làm được sao? Nhiều người cũng nói như ngươi vậy.
John ánh mắt như kiểu ta không tin nhìn Kenji.
Trước nay ta nói được, ta đều làm được. Chỉ là ta nguyện ý hay không mà thôi, nhưng không cần đến ta, sớm muộn gì chính quyền thế giới cũng phải trả lại thứ không thuộc về mình mà thôi, dù còn rất xa thời gian nữa.
Thứ không thuộc về mình ba. Lịch sử đã được ghi chép từ cách đây 5.000 năm, chính quyền thế giới lịch sử mới có 800 năm, và 900 năm trước ghi lại, vậy còn lịch sử 800-900 đâu?
Thế kỷ chống ba.
John không tự chủ được bật thốt lên.
Ha ha, cũng coi như thông minh, chính quyền thế giới luôn lo sợ chữ dê cũng là có nguyên nhân, dô dơ, giờ dạ gồng gặp bọn họ ai không phải những người mạnh mẽ đâu.
Hắn không phải hải quân sao ba?
Ha ha, hắn là hải quân không sai, còn là anh hùng hải quân nữa cơ, nhưng hắn các ngươi không hề biết gì cả ngoài việc hắn là hải quân.
Có hải quân nào đồng ý việc cho quân dẫn đầu quân cách mạng không? Đừng nói không ngăn cản được, điều đó không có khả năng. Có hải quân nào nuôi con của vua hải tặc không? Thêm một điều nữa là Luffy và Sasuke kia, kẻn gì đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng kết luận một câu, giờ dạ gồng không gặp Luffy vì chưa đến lúc, gặp lôi kéo Luffy theo hải quân lại buông thả cho làm hải tặc, bởi căn bản làm hải quân còn nguy hiểm hơn hải tặc. Những lời này kẻn gì cũng không có đem ra nói cho John.
Ý ngươi nói là gặp vốn dĩ chỉ là nằm vùng ở hải quân ba.
John kinh dị trừng mắt Kenji, hoàn toàn không tin tưởng Kenji thuyết pháp.
Tùy ngươi thôi, mục đích lần này cũng không phải những chuyện đó, thuốc cũng gần hết tác dụng, cho ngươi xem một thứ xong rồi rời khỏi nơi này, đi thôi.
Hai người không nhanh không chậm bỏ qua trước mặt con kia sinh vật, tiến về một nơi xa hơn, bên trong hoàn toàn không có gì cả. Vẹn vẹn nằm ở đó một cái quan tài.
Trong đó là gì?
Có thể nói sao ta, hắn là các ngươi ngũ lao tinh tôn xưng là chúa cứu thế, là người vĩ đại nhất. Là hắc thủ thao túng toàn bộ thế giới cũng là đứng sau lưng ngũ lao tinh người điều khiển. Còn đối với chữ dê gia tộc, hắn chính là người xâm lấn, kẻ dị tộc, người phản bội, kẻ đáng nguyên liền rùa.
Hắn chết rồi sao ba?
Hắn chưa chết, đã ngủ say lần kế tiếp tỉnh lại e rằng chỉ còn 2 năm nữa, lần này hắn dậy hẳn là muốn diệt cỏ tận gốc ca.
Là ý gì ba?
Đi thôi, ta biết chỉ có vậy.
Xét theo ý nào đó, Kenji và hắn cũng tương tự nhau, đều là kẻ xâm lấn, Kenji cũng không thuộc về thế giới này người, nên việc của hắn Kenji không đúng tay. Còn việc của kẻn gì hắn cũng không có tư cách cùng tư bản nhúng chạm, ít nhất là hắn dám làm như vậy.
Hai người lại như vậy trở về, John thần tình phức tạp trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ, liệu từ trước tới nay bản thân làm đã hoàn toàn là đúng. Bản thân chắc chắn quyết định đã là sáng suốt, hay có nên từ bỏ tất cả sống một cuộc sống bình thường không?
Kẻn gì, ngươi thấy ta làm hải quân là đúng hay sai theo góc độ của ngươi hải quân con nên tha thứ hay không, hay hải quân và chính quyền thế giới đổi với ngươi cảm giác như nào?
Tại sao lại hỏi ta đâu quyết định mỗi người là do bản thân tự chủ trương và đồng ý? Bản thân ngươi phải tự trả lời câu hỏi của ngươi, còn đối với ta và hải quân mà nói, lẫn nhau chỉ là lợi ích.
Kẻ thắng mới là kẻ viết lịch sử không phải sao, 800 năm trước, chính quyền thế giới đã thắng và lịch sử được họ viết, còn về tội ác của chúng ta xin phép không lời nhận xét, bản thân ta cũng không phải cái dạng gì người tốt, chuyện của bọn hắn ta không hứng thú.
Ngươi có thực lực cường đại, ngươi không nghĩ làm chút chuyện gì sao?
Không.
Ngươi nhầm rồi.
Ai cũng có thể có được thực lực cường đại, chỉ là họ quá ỷ lại mà thôi, giống như đám thiên long nhân kia, về sau nếu như chính quyền thế giới thất bại mà nói. Công lao lớn nhất chính là nhờ ơn huệ bọn hắn. Bọn hắn có điều kiện tốt nhất để lớn mạnh bản thân, có đủ thiết bị tối tân, nhưng lại không muốn bỏ sức, mà ỷ lại bên dưới, ngu xuẩn suy nghĩ sẽ khiến bọn chúng tự nhận hậu quả.
Trung quy mà nói, bản thân cường đại mới không cần lo nghĩ không phải sao?
Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?
Vậy những nô lệ kia, họ hoàn toàn không có sức mạnh phản kháng ngươi không muốn giúp đỡ sao?
John à, ngươi nghĩ ta là gì đâu, ta cũng không phải chúa cứu thế, ta chỉ quan tâm người bên cạnh ta, còn người khác sinh tử đối với ta lại có ý nghĩa gì?
Ngươi quá ích kỷ.
Ha ha.
Tùy ngươi nghĩ mà thôi, ngươi nếu nhìn thấy ta trước đây ngươi không chỉ nghĩ rằng ta đơn thuần ích kỷ thôi đâu.
Trước kia ngươi.
Ha ha. Ta đã từng là một cái xác không hồn, ta bán mạng để đoạt đi sinh mạng khác, ta cướp đoạt mạng sống ngươi khác vì lệnh người khác, ta giết cha mẹ họ ngay trước mặt con cái, có những đứa trẻ nhìn trước mặt cha mẹ mình chết dưới tay của ta, ta từng hành tẩu trong bóng đêm đoạt mạng tử thần, không có tình cảm, không có cảm xúc, không có quyền lợi từ bỏ, không có cách thoát khỏi, ta chính là như vậy, ta không đơn thuần chỉ ích kỷ đâu, ta là ma quỷ, những lời này kẻn gì cũng không có đem ra nói chỉ là
thoáng suy nghĩ.
Quyền 1 chương 42, nhà hàng trên biển Bạ Giặt. thật là hiếu kỳ trước đây ngươi làm cái gì đâu. John nhỉ non một câu, ánh mắt lại câu trực như chờ đợi người này nói gì đó. Ta rất lâu đó ta làm sát thủ, cũng giống như tổ chức chính phủ của chính phủ thế giới vậy, chỉ khác ở chỗ chúng ta làm là vì tiền. Trước đây ngươi rất thiếu tiền. John không tin tưởng được, người giàu nhất thế giới trước đây sẽ rất thiếu tiền. Cái gọi là sát thủ kia rốt cuộc là thế lực như nào mới có thể bồi dưỡng được loại quái vật này đâu. John càng nghĩ càng hiếu kỳ hơn, người trước mặt này vẫn luôn tại trong sương mù, bất kể chính phủ thế giới hay là hải tặc. Có thể nói thêm về sát thủ không? Khẽ liếc liếc John lại hỏi một câu, quá tò mò rồi. Sát thủ chúng ta bước lên con đường này không được phép có cảm tình, phải vứt bỏ đi hết thảy, cho tới khi ta sinh ra một tia cảm tình, ta biết rằng ta còn sống, ta không phải một cái vũ khí sống, nhưng vậy thì thế nào, ta không thể thoát khỏi trừ phi chết, và rồi ta đã chết, chỉ ngắn gọn vậy thôi. Chẳng phải ngươi còn sống hay sao? Mà thôi, ngươi nghĩ ta có nên hay không rời đi hải quân? Tùy ngươi thôi, đó là quyết định của ngươi, ngươi nên tự hỏi bản thân liệu có nên hay không rời khỏi hải quân mà không nên hỏi ta. Khác với các ngươi, sát thủ nhưng chỉ có chết mới có thể rời khỏi. Còn hải quân các ngươi chỉ việc viết một đơn từ chức là xong xuôi. Kenji không quan trọng một dạng khoát tay. Ngươi liên tục nói rằng ngươi chỉ có chết mới thoát được, vậy chẳng phải ngươi còn sống đây sao? Hoặc là nói ngươi cũng không thoát khỏi. Ha. Xét theo một góc độ nào đó ta đã chết, mà thôi tạm biệt. Kenji cười nhạt cũng không có nhìn lại trực tiếp rời đi. Uy lợi đã ba. John lắc đầu thở dài, chuyện hôm nay quá mức đau đầu, bản thân vốn dĩ nghĩ hải quân là chính nghĩa, nhưng không nghĩ đến hải quân thực ra chỉ là công cụ của bên trên, còn những thứ kia được thờ phụng lại là rác rưởi thậm chí cặn bã cũng không bằng. Nhiều năm làm hải quân điều đó thực sự là một đả kích lớn. Lại tựa như có quyết định gì đó, John cắn răng quyết định, dứt khoát về nhà đè tay lên bút bắt đầu viết lách, nàng lựa chọn vẫn là lựa chọn từ trước. Bất quá những việc này kẻn gì không được biết rồi, kẻn gì cùng mọi người vẫn tại trên thuyền lăn lội trên biển đấy. Dựa theo cốt truyện hẳn giờ này băng mũ rơm cũng sớm sẽ xuất hiện tại nhà hàng trên biển, cũng vừa vặn đi ăn một bữa, dù sao đến với thế giới này lâu vậy cũng muốn thưởng thức một lần cho biết. Nghe đến có thể chạm mặt số rổ, cụ ý nạ cũng biết điều dịch dung thoáng cái, cũng không muốn vì mình mà để đối phương mất đi phương thức mạnh lên. Ha ha, cũng đã nhiều năm không có trở lại quá, không biết mọi người hiện tại thế nào, thật là chờ mong đâu ha ha. Mạ ký nọ cao hứng phi thường rời quê hương lâu như vậy rồi hiện tại mới có cơ hội trở về thăm quê nhà. Đồng thời củ ý nạ cũng vậy tuy bên ngoài vẫn đạm bạc che giấu tốt nhưng trong mắt vẫn luôn ẩn hiện sự nhớ nhung. Điều khiển hướng thuyền cẩn thận về sau, kén gì từ đâu lại móc ra một cái kính vải che lại con mắt tiếp tục phơi người ở mũi thuyền ngủ rồi. Chạy được vài ngày, rốt cuộc cũng đến mới, nơi đây là nhà hàng Bazax, một căn nhà hàng nhỏ, so với chiến hạm Hoàng Kim nhỏ nhiều lắm, hình dáng khá kỳ lạ. Giống như là một con cá vậy, năm người rốt cuộc đến nơi ai nấy cũng thu xếp rời giường đi ra ngâm nghĩa. Biển Đông rất rộng, so ba biển kia rộng hơn nhiều, nhưng chính vì rộng lớn nên sẽ càng ít hải tặc ở đây cũng quá yếu không đáng nêu lên. Nguyên nhân đến từ sáng sớm, bà giặt cũng không có khách khác, kèn gì chính là người đầu tiên đến đây, nhìn ngang dọc xung quanh cũng không phát hiện mới người mới âm thầm may mắn, đỡ đông là tốt tránh phải dành chỗ. Ông già, mau qua đây, nơi đây trước mặt có con tàu lớn đô này. Một thanh niên tóc vàng với khỏa lông mày xoắn ốc trên người vẫn mặc lấy một bộ lễ phục đen, lấy nhanh nhất tốc độ thông báo với Dẹp. Rồi làm thức ăn đi, đến chỗ chúng ta còn thiếu tàu hay sao? Dẹp một bên thái rau một bên nói hoàn toàn không quan trọng những lời sản gì nói hay nói cách khác vùng biển đông này không có hải tặc nào đáng để ông để vào mắt, phải biết rằng nhiều năm trước ông nhưng là vang danh đại hải trình Dẹp chân đỏ, giờ tuy mất đi một chân nhưng cũng không phải đám này tạp nham hải tặc có thể so với. Không phải. Lần này nhưng là tàu lớn, so với bạ giặt còn lớn hơn gấp 10 lần hơn nữa con tàu này cũng quá khoa trương, toàn bộ bằng vàng. Không nói. Tốt nhất lao tự ra mà xem. Sản gì thở hổn hển nói. Sản gì? Ngươi có phải mơ ngủ hay sao? Ở biển đông thuyền lớn hơn bạ giặt không phải không có, nhưng nếu đòi gấp 10 lần trừ phi là mộ bị giờ ý cờ cờ trong truyền thuyết dâu trắng. Không ba. Còn một người nữa. Hoàng Kim. Tất cả ra ngoài tiếp khách, cho ta thái độ cung kính điểm nếu không sống chết tự lo. Bếp trưởng ba. Mọi người kinh ngạc nhìn thái độ Dẹp chuyển biến, đây không phải lần đầu ông nói đến chuyện sống chết, nhưng sống chết tự lo vẫn là lần đầu, chả lẽ nói người bên ngoài rất lợi hại hay sao? Thôi mọi người lập tức ra thôi, không bếp trưởng sẽ mang chúng ta mất. Trong khi đó kẻn dị chân chuẩn bị bước xuống thuyền một khắc, bạ giặt bên trong đồng loạt một đám ngựa xuất hiện xếp hai hàng, ở giữa còn trải ra một tấm thảm đỏ lót đường. Đồ chơi gì ba? Kẻn dị không khỏi nhíu mày, trong nguyên tắc không có cảnh này đâu. Cũng không suy nghĩ nhiều, mọi người cũng đồng thời bước vào. Hoan nghênh quang lâm, tử thần đại nhân. Dẹp túi đầu chào một cái cũng không có làm dáng mà kỳ kỳ thực thực túi chào. Ngươi biết ta, câu hỏi này nói ra nhiều người sẽ cười ai lại không biết ngươi đâu, nhưng kẻn dị cũng không phải ý này, kẻn dị ý là trước kia có nhận thức qua sao? Ha ha, đại nhân chê cười, 11 năm trước may mắn đi qua được ngài tha cho một mạng hiện tại ta mới có hôm nay, Dẹp hồi ức cười cười nói, mà không hề để ý người khác phản ứng. Mạ ký nọ đám người không nói, nhưng bạ giặt thì kinh đảo hải lắm rồi, Dẹp là ai? Dẹp là chân sắt một đời cước pháp ngang dọc đại hải trình, nhưng trước mặt thanh niên mặt trắng nhìn có thể búng ra sữa còn tha cho Dẹp một mạng. À được rồi, có chút đói các ngươi chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ ăn đi à. Được được, ngài ngồi vào chỗ chúng ta sẽ chuẩn bị món ngon nhất. Thứ ba, cụ ý nạ nhận thấy có người đang trực câu về đây không khỏi nhíu mày lấy. Trước mắt một bên là sản dị người tựa như cái rẻ khô một dạng liên tục mềm dẻo rũ rượi xuống đất, máu mũi cũng theo đó mà tràn lan, đôi mắt đã nháy kịch liệt như muốn nổ ra đến, Cú ý nạ không khỏi lặng im tỏa ra sát khí đến.
Không tốt.
Dẹp hung hăng một chân đá vào đầu Sanji, một tay nắm bắt đầu dùng tốc độ nhanh chóng lui đi. Ngươi bỏ ngay cái tật đó nếu không muốn chết lời nói, không được. Ngươi hiện tại ở đây đi không cần để ngươi phục vụ bàn đó.
Dẹp tức giận trừng mắt Sanji, ai không dây vào lại đúng chính người này.
Biết rồi biết rồi. Cũng không nên đá mạnh vậy a lão giả, mà rốt cuộc người đó là ai mà khiến ông kiêng kỵ vậy?
Sanji xoa xoa đầu, một tay cầm điếu thuốc đã đốt sẵn đưa lên miệng, giọng nói nghiêm túc không có vẻ đùa giỡn ý tứ hỏi.
Nghe qua Thất Vũ Hải chưa hắn là kẻ nguy hiểm nhất trong đó, hắn cũng là kẻ nguy hiểm nhất đối với toàn bộ hải tặc, thực lực của hắn không chỉ mạnh mẽ đến đáng sợ, hắn cũng là kẻ tàn nhẫn nhất. 11 năm trước không phải ta may mắn, ta hiện tại e rằng đã táng thân nơi biển sâu, bởi hay mang theo một bộ áo trắng giết người cũng không có lưu lại máu trên đó nên người ta gọi hắn là Tử Thần Trắng.
A nguyên lai là hắn, mà không đúng.
Hắn mới có bao nhiêu tuổi?
Sanji kinh hãi lặng lẽ liếc qua bên ngoài nhìn đang ăn kẻ gì.
Thứ trên đời này thiếu gì cái lạ, 11 năm trước cùng 22 năm trước khuôn mặt hắn chính là vậy chưa có thay đổi qua, đó mới là đáng sợ, nếu như tùy tiện một tên ngu xuẩn nào đó vì nhìn bề ngoài mà đánh giá hắn, chắc chắn sẽ chết được vô cùng thảm.
Sanji nghe xong cũng nuốt một ngụm nước miếng, sống lâu vậy mà giữ được như vậy khuôn mặt trẻ tuổi, nếu mình cũng có thể cộng với bề ngoài như mình có phải hay không sau này sẽ có một nhà tràn ngập mỹ nữ.
Sanji không nhịn được hai mũi lại đỏ chót, khóe miệng cũng xì ra hai làn khói.
Nhắc lần cuối, đừng có dại mà đánh chủ ý hay ngó nghiêng lung tung bên cạnh người kia nữ nhân. Đã có thể đi cùng như vậy thân phận cũng không nhỏ, tốt nhất chớ có ngu mà đậu vào.
Nhắc nhở thêm vài câu Dẹp mới yên tâm thời đi chuẩn bị mọi thứ cùng với chỉ đạo người khác làm thức ăn.
Hạt lược rồi bốn.
Sanji cũng thở dài, cầm thức ăn bắt đầu chạy đông chạy tây, cũng không còn dám liếc ngó lung tung, cũng không phải hắn sợ hay gì, chỉ là muốn cho Dẹp vì mình mà liên lụy thôi.
Kenji nhìn biết điều Sanji ánh mắt cũng có chút tán thưởng lấy, cũng là có thể kiềm chế chứ đâu phải không thể đâu, quả nhiên trong chuyện hoàn toàn gặp người.
Giữa trưa khách khứa cũng đông. Tuy nhiên phần lớn vẫn là nhìn nhiều hơn bên ngoài tàu khổng lồ, nhưng khi thấy tiêu chí lại run một phép, làm hải tặc tất nhiên có nghiên cứu qua ai nên chọc và ai không nên, Kenji hiển nhiên chính là cấm kỵ.
Kenji cùng ba người đi dạo vài vòng rất nhanh chính là đến bữa trưa, mọi người lại ngồi vào bàn, những người khác hết bàn ý định cướp hoặc đánh chủ ý mà kỳ nọ đám người lập tức bị một vô hình luồng sát khí dọa đến sắp không đứng nổi mới sợ hãi chạy đi.
Quyền một chương 43, mũ rơm cùng đồng bọn.
Ở ba. Một tiếng pháo vang thủng luôn nóc nhà bà Zats.
Chuyện gì xảy ra, bị tấn công bất ngờ sao?
Quán đã vào giữa trưa nên cũng khá đông khách. Tất nhiên tự nhiên bị pháo vang ai cũng cảm thấy giật mình sợ hãi. Cũng may đạn pháo cũng không phải rơi vào đại sảnh, nếu không người chết cũng rất là nhiều.
Đại ca, có cần thiết hay không?
Cú ý nạ khí thẳng lẽ hùng tay cầm kiếm chuẩn bị bước ra.
Không sao, là nhóc Luffy.
Luffy 3.
Mà kỳ nọ kinh ngạc lấy, không nghĩ lại là Luffy.
Ngồi được không lâu, một tên mặt sẹo với mái tóc bổ đôi màu tím bên cạnh còn có một nữ nhân ăn mặc sexy bước vào, không có ý tứ ngồi ngay bên cạnh bàn phục vụ viên cho vài món ngon lên đây.
Em yêu, món ăn ở đây rất ngon, em ăn thử xem.
Biết rồi. Mà nãy một băng hải tặc ngang qua, anh không có ý định bắt lấy sao?
Ha ha, tiểu băng hải tặc mà thôi, không cần để ý đến.
Phun bồ đi tự tin nhìn trước mặt người phụ nữ nói.
Hai người đối thoại kẹn gì cũng không thèm để ý đến, hiện tại chắc hẳn là Luffy bị tóm và đang tâm sự với Dẹp rồi.
Bành ba.
Phun bồ đi bị sản gì đánh một trận.
Sản gì tay cầm phun bồ đi nhấc lên, mặt phun bồ đi đã máu me đầm địa, người không biết là, gây sự với đầu bếp trên biển là nguy hiểm chết người hay sao?
Bốn người không quan tâm quay ra vừa thưởng thức bữa ăn vừa nhìn.
Thực lực không tệ, cố ý nạ không keo kiệt khen một câu.
Chỗ này là nhà hàng sao? Một tên sừng sỏ tay cầm theo khẩu súng tiến về trước, nhìn ngang nhìn dọc, chuẩn bị cho ta thức ăn.
Ngài có tiền sao ba?
Tên kia lập tức tiến đến chia thẳng súng về đầu hắn, ta có súng.
Phiêu pha ba.
Tên kia nhìn lại ngực mình, trên đã cắm một chiếc đũa, máu tươi không ngừng chảy xuống, trận mắt ngã xuống, chết không thể chết lại.
Kẻ gì giết hắn tuy có chút ảnh hưởng nguyên tắc nhưng không liên quan, giết liền giết đi ngược lại không quan trọng.
Ở đâu ra nháo vậy, ồn ào.
Xin lỗi.
Làm phiền ngài thưởng thức bữa ăn, tên kia đau chứng không thôi, loại tạp nham này có thể xử lý, nhưng người trước mặt không được a.
Ở đây làm sao ồn ào vậy? Luffy không để ý chui đầu ra.
Uy, tiểu Luffy ăn gì chưa? Đến đây ta mời.
Mạ Kỳ Nọ cười khẽ gọi.
A a a, chị Mạ Kỳ Nọ, còn cả anh cả gì?
Luffy mừng rỡ chạy vội đến ngồi xoa xoa tay xuống bàn.
Uy nhóc con, ngươi quen họ sao?
Dẹp sững sờ không nghĩ đến Luffy nhận biết kẻ gì còn đòi Luffy phục vụ một năm, một trận ác hẳn lại thổi qua lưng.
Lâu không gặp a, xem ra trưởng thành không ít.
Mạ Kỳ Nọ cười hiền lành nhìn Luffy ăn như hổ như sói.
Thấy Luffy ăn củ ý nạ cùng Robin trực tiếp vung đũa lắc đầu, vậy mà không bị nẹ ba.
Hai người không biết, ra biển thực sự rất vui, hơn nữa ta đã tìm được những người động đội rồi, ta sẽ trở thành vua hải tặc.
Vậy ngươi phải càng cố gắng rồi, ạ sở tên kia nhưng sẽ nhanh hơn ngươi.
Ạ sở ba.
Kèn gì đại ca, ngươi gặp ạ sở sao, hắn khỏe không?
Nghe đến ạ sở Luffy cũng dừng ngắn hỏi.
Hắn A, hiện tại làm đội trưởng đội hai băng hải tặc dâu trắng, ngươi có sợ không?
Không.
Ta sẽ đá đít hắn và trở thành vua hải tặc. Luffy không tim không phổi lẽ thẳng khí hùng nói to.
Dẹp một bên nghe nói chuyện lại sợ run cả người. Có một tên anh là chúa tể vũ há giận chưa xong còn một tên đội trưởng băng dâu trắng nhưng là băng mạnh nhất hiện tại trên biển A3.
Ha ha, cũng được thôi, nhưng ngươi còn phải lâu lắm, kẻn gì không để ý đầu góc cao su nữa tiếp tục lặng im chờ đợi.
Trong khi đó,
các cậu, nhìn kìa, con tàu này khủng khiếp quá bốn.
Đâu đâu ở số phó A3.
To lớn thật,
phải gấp chục lần bạ giặt là ít. Cậu bị ngốc cả sổ rổ không thấy tàu hoàn toàn bằng vàng sao?
Vàng ba.
Đâu bốn. Cầm ống nhòm lên, Nạ Mì đã trực tiếp choáng váng đầu, hai mắt đã tỏa sáng. Nếu mà ăn trộm được chiếc tàu này mà nói, bán đi hơn 10 tỷ bẹ gì là ít. Nạ Mì khiếp sợ đánh giá chiếc tàu.
Cái gì 10 tỷ ba?
Ở sổ cùng sổ rổ trực tiếp trừng mắt hét lớn. Đại ca sổ rổ, đại tỷ Nạ Mì, ta nghĩ các người quay mũi tàu chạy càng xa càng tốt, tốt nhất đừng lại gần chiếc tàu kia, nếu không các ngươi e rằng phải chôn ở chỗ này, không đúng. Tất cả mọi người phải chôn thân ở đây. Có nghiêm trọng như vậy sao? Hai người biết thuyền của ai sao? Không sai, tiêu chí đó không thể nào sai được ba. Cùng với con thuyền xa hoa đó, cả thế giới chỉ duy nhất có một người. Chúa tể Vũ Há Giật đồng thời cũng là Thất Vũ Hải Bạch Tử Thần. Nói rõ a, chúa tể Vũ Há Giật với Thất Vũ Hải chúng ta chưa từng nghe qua.
Ở sộp nghe hai người nói đã có chút khẩn trương.
Giải thích khá dài dòng, các ngươi chỉ cần biết ngắn gọn như vậy. Chủ nhân chiếc tàu kia là người giàu nhất thế giới, là quốc vương của đất nước Vũ Há Giật vừa thành lập 10 năm, nhưng trong 10 năm đã đứng đỉnh chóp thế giới, các ngươi hiểu thế có ý vị gì sao?
Còn Thất Vũ Hải là tập hợp 7 tên hải tặc mạnh nhất thế giới, là tam đại thế lực giữ cân bằng thế giới, đứng giữa tứ hoàng và chính phủ thế giới. Nói tóm gọn lại là hải tặc làm việc cho hải quân khi cần. Tất cả Thất Vũ Hải tính cách đều rất cổ quái, sẽ không tùy tiện đánh chém hải tặc. Nhưng tên này là đặc biệt khác với 6 người còn lại, hắn mạnh nhất cũng là nguy hiểm nhất đối với hải tặc.
Chạy a,
lập tức chuẩn lệ a.
Ở sổ kiếp sợ khi nghe về Thất Vũ Hải.
Sợ cái gì, vì vẫn ở trong đó, cũng không thể bỏ mặc được.
Sô Dô tuy có chân kinh, nhưng không nhiều lắm.
Hắn khác biệt.
Dô Sạ cú lại mặt đen lại tiếp tục kể.
Hắn được mệnh danh là mạnh nhất trong 7 tên hải tặc chính là có lý do trong đó. 20 năm đến 10 năm trước hắn đã tiêu diệt tổng cộng 300 băng hải tặc trong đại hải trình, là đại hải trình không phải biển đông, mọi người hiểu chứ? Hắn đánh ngang ngửa tứ hoàng dâu trắng hủy đi một nửa đảo người cá, hắn từng bắt sống tứ hoàng cái đồ giao nộp cho hải quân, điều mà hải quân chưa từng làm được trong vòng 30 năm, hắn chính là kẻ phá vỡ đất cả kỷ lục.
Dô Sù cụ càng kể càng kích động đến nhanh nước mắt chảy ra. Đại ca Sổ Dồ quay thuyền a.
3.
Đại ca Sổ Dồ.
Mọi người quay mặt nhìn đã thấy Sổ Dồ thần sắc kích động run rẩy người, là anh ta.
Không sai được bốn.
Uy Sổ Dồ bốn.
Không phải sợ quá rồi chứ?
Cho thuyền chạy nhanh về phía bà Dắt.
Sô Dô kích động hô lớn.
Cậu bị sợ đến choáng váng đầu sao Sô Dô? Tại sao lại chạy thẳng?
Nạ Mỹ kích động hô lớn. Tuy là ham tiền nhưng sợ chết vẫn chiếm đa số. Lấy được tàu kia cũng phải có mạng hưởng dụng à?
Đại ca Sô Dô ngươi biết hắn sao?
Johnny rõ ràng nghe thấy Sô Dô vừa nói là anh ta.
Đúng biết hắn ba.
Thanh kiếm này là hắn để lại cho ta. Sô Dô lại cầm thanh kiếm nhấc lên.
Không đùa chứ ba.
Mọi người đồng thanh hô lớn lên.
Bất quá nếu Sô Dô quen biết liền thôi. Ở sộp có cảm giác sắp có một bắp đùi to cho dựa lấy.
Nạ Mỹ lại ánh mắt sáng trưng, nếu giàu vậy liền xin một ít tiền chắc không vấn đề gì.
Trở lại trong thuyền, kẻn gì không cho phép cũng không ai dám cầm xác tên kia mang đi, mọi người trong nhà hàng thấy xác chết ở đó nào dám ở lại tiếp tục ăn uống nên đã sớm rời khỏi, chỉ duy nhất vì không tim không phổi tiếp tục ăn, kẻn gì đã gọi ba lần đồ ăn rồi nhưng phi một dạng động không đấy, ăn mãi không no.
Phun Bồ đi biết được thân phận kẻn gì cùng phi có quan hệ, biết điều đã nhanh chóng trốn mất, quán ăn hiện tại phục vụ duy nhất 5 người một bàn.
Bỗng từng tiếng đạp đạp bước chân chậm rãi đến.
Ba người sợ hãi bước chậm bước chân lại, còn Rồ Xạ Cụ cùng Giống Nhì không dám vào đành ở lại thuyền.
Vào trong phòng ăn, mọi người đứng hình nhìn Phi đang ăn như hổ như sói, không khỏi sợ hãi hô lên.
Vì tránh ra hắn rất nguy hiểm, ở sổ không biết từ đâu lấy can đảm nhấc lên cái ná cao su.
Kèn gì cùng Phi ngồi cùng hướng nên Sổ Rồ cũng không có giáp mặt, Sổ Rồ để ý đối diện nữ tử trẻ tuổi kia.
Một cảm giác quen thuộc mà xa lạ, Sổ Rồ khó hiểu nhìn kỹ.
Chưa từng gặp qua, tại sao lại cho cảm giác này đâu.
Cũng đồng dạng đánh giá Sổ Rồ, cú ý nạ trong lòng làm đạm, còn quá yếu. Lần sau gặp lại hy vọng có thể cường đại thêm, sau đó cũng liền không nhìn nữa.
Vì phải rời khỏi đó á, nguy hiểm, hắn là Thất Vũ Hải.
Nạ Mỹ một bên cũng la lên.
Kèn gì trong lòng hơi bất ngờ, theo nguyên tắc hai người này nhát gan mới đúng, làm sao sẽ có loại can đảm này.
Nói gì vậy ba?
Hắn là anh rể ta, còn Thất Vũ Hải là gì?
Vì quay mặt ra mồm vẫn còn ngậm thức ăn khó hiểu nhìn ba người.
Anh rể bốn.
Ba người lại một lần nữa đồng thanh hét lên.
Này Phi, rốt cuộc là chuyện gì, tạo sao Thất Vũ Hải lại biến thành anh rể cậu rồi? Sổ Dỗ vội vàng hỏi lấy. Chưa nhìn thấy mặt người kia cũng chưa dám gọi lại hỏi.
Anh ta từng sống ở làng tôi 10 năm, sau đó cùng chị Mạ Kỳ nọ kết hôn, vậy là thành anh rể ta, hạ hạ rất thú vị phải không?
Sai rồi Phi, chúng ta cũng chưa có kết hôn. Mạ Kỳ nọ cười mắng.
Đã lâu không gặp a, tiểu Sổ Rồ.
U, kèn gì đại ca, ngươi nhận biết Sổ Rồ sao?
Phi sững sờ xong lại cười lớn.
Là ngươi ba.
Sổ Rồ kích động chạy đến, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?
Hai người kia cũng vui mừng chạy đến, trong lòng mỗi người một suy nghĩ.
Một người vì tiền, một người vì bắp đùi đủ to ôm.
Chào vị đại ca này, ta tên ở sộp là thuyền trưởng băng mũ rơm, bạn của Phi rất hân hạnh được biết.
Chào vị đại ca này, ta tên Nạ Mì rất hân hạnh được gặp mặt.
Quyền 1 chương 44, Sổ Dỗ vs Mì Hạt.
Chào vị đại ca này, ta tên ở sộp là thuyền trưởng băng mũ rơm, bạn của Phi rất hân hạnh được biết.
Chào vị đại ca này, ta tên Nạ Mì rất hân hạnh được gặp mặt.
Kèn gì cũng không keo kiệt cười nhìn hai người, coi như chào lại.
Mà có gì đó không đúng, ở sộp chợt phát hiện gì đó không phải liền nhìn xung quanh.
Từng người ánh mắt như nhìn hai đứa đốc, nhìn ở sộp cùng Nami. Chỉ riêng kẻn gì cùng Phi vẫn vui vẻ cười ăn cơm. các ngươi có thể nói rốt cuộc có chuyện gì không?
Nạ Mị hơi không tự nhiên ngại ngùng hỏi.
Ở sổ cùng Nạ Mị các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Mạ Kỳ nọ không để ý không khí sao lãng tự nhiên cười nói.
Ta 18. Nạ Mị không hiểu nói.
Ta 17 vậy thì sao ba?
Không có gì, ngươi vừa gọi một lão già 38 tuổi là đại ca.
Sô dỗ lẳng lặng nhìn hai người nói.
38 tuổi 4.
Hai người khiếp sợ, tại sao lại là dạng này, không phải là trẻ tuổi đẹp trai sao ba?
Dô xạ củ hồi nãy nói các ngươi quên sao, 20 năm trước hắn đã vang danh, chả lẽ nói hắn nổi tiếng từ trong bụng mẹ.
Phí ba.
Ha ha, cậu trai trẻ này thú vị thật, dô bin không có ý tứ nhìn kẹn gì cười đều đúng không lão già 38 tuổi.
Nhưng phí chả phải gọi hắn là anh rể sao, chúng ta là thuyền viên.
Hắn khác ba.
Sô dỗ lớn tiếng phản bác.
Thôi nào, tiểu sô dỗ ta cũng hơn cha cậu ta có 1-2 tuổi chứ bao nhiêu, gọi anh là được rồi.
Kèn gì vô liêm sỉ khoát khoát tay một cái.
Anh biết cha tôi.
Ở sộp kích động nắm tay kèn gì, tuy rằng trước từng nghe Phi nói, nhưng so với Phi kể người trước mặt này đáng tin hơn nhiều.
Ta biết, nhìn mặt ngươi cùng hắn không khác biệt, có chăng chắc là cái mũi đi làm ta lại nghĩ đến ở quê hương ta một câu chuyện cổ tích.
Câu chuyện gì ba?
Mạ Kỳ nọ cùng hai người kia vội la lên.
Những chuyện của kèn gì họ muốn biết, biết tất cả, nghe đến kèn gì nói có câu chuyện cũng không tránh được tò mò đi.
Câu chuyện khá dài nhưng tóm tắt ngắn gọn là có một cậu bé bị tiên trừng phạt càng buốc phét mũi càng dài ra.
Hạ 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 năm.
Quả nhiên là ở sộp.
Mọi người băng mũ rơm cười lớn, mũi dài cũng chính là có lý do của nó a.
Thôi cũng không đùa nữa, dạ sộp rất tài năng, hắn ở băng tứ hoàng tóc đỏ rất tốt, sau này các ngươi khác gặp mặt, nhưng đừng làm hắn thất vọng a.
Ngươi chưa trả lời ta, sao ngươi lại đến đây sổ rộ chẳng hỏi.
Chút nữa quên mất ta đến đây du lịch, ở nhà nhưng rất nhàm chán, vừa vặn cùng Mạ Kỳ nọ về thăm nhà một chuyến.
Đối này câu trả lời sổ rổ cũng không có hỏi thêm cho dù có chút không đúng lắm, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác thôi, đối phương nói vậy cũng liền hỏi cũng vô dụng.
Mọi người ngồi nói chuyện phiếm, cả sạn gì cũng ngồi vào nghe cùng, cũng chỉ là mọi người hỏi kẹn gì trả lời.
Cộc cộc từng tiếng bước chân chậm chậm bước vào, dần dần hiện hiện là một tên sừng sỏ khác, trông vẻ mặt kẹn gì cảm thấy giống mấy tên giang hồ tắc kẽ lúc trước làm sát thủ từng gặp. Hắn một buộc tóc và râu ria càng giống con khỉ hơn, nét mặt hung dữ cùng chiếc xích cổ to 2 cân, tiểu dáng nhà giàu mới nổi một thân giáp phục không biết vàng thật hay vàng giả nhưng nhìn có vẻ như khá là bách. Hắn bước rất chậm nhưng không hề có vẻ mệt mỏi gần chết đói như nguyên tắc. Đến gần xác tên hải tặc lúc nãy bị kẹn gì giết.
Gin ba. Là ai giết chết Gin?
Đứng ra.
Hắn hét lớn, nhưng khách hàng đã sớm không ở nên đành chuyển hướng về phía bàn lớn phía trước 9 người, là các ngươi giết Gin sao?
Sản gì không khỏi âm thầm chửi tục không thấy thuyền lớn ngoài kia sao, hay là mắt bị mù, còn dám dạng này hống hách.
Ngươi có thể cút sao ba?
Con rồi thì biết thân biết phận, đừng có vo ve để rồi bị đập chết, không phải sao ba?
Ngươi nói cái gì ba?
Don Cờ Yẹt tức giận nhấc tay lên chĩa súng về đầu kẹn gì.
Cơ Yẹt,
ngươi vừa làm chuyện ngu xuẩn đấy, tốt nhất ngươi nên quỳ xuống xin tha thứ hoặc tự sát đi thôi.
Dẹp chân đỏ ba.
Don Cờ Yẹt khiếp sợ nhìn sau lưng mình lão già.
Ha ha ha, ngươi nghĩ ta có thể quỳ xuống sao? Tuy ngươi từng rất mạnh, nhưng không có nghĩa ta sợ ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là lão già quẻ chân thôi.
Kẻ thất bại tại Đại Hải Trình mà thôi, còn chưa bước chân nổi đến Tân Thế Giới có tư cách gì đứng trước mặt bá chủ một phương Tân Thế Giới hô to gọi nhỏ.
Dẹp không lưu tình tốc độ cực nhanh một cước đá vào Don Cờ Yẹt, bị tấn công bất ngờ, Don Cờ Yẹt không kịp phản kháng. Tựa như một quả lưu tinh bay vút ra ngoài.
Ngươi cứu hắn?
Không có, đại nhân ta đã dùng toàn lực, hắn không đáng ngài xuất thủ.
Tốt thôi.
Kèn gì cũng không tiện nói thêm gì, dù sao đánh bại Don Cờ Y E cũng không phải hắn mà là Luffy.
Luffy, hắn muốn trở thành vua hải tặc đấy.
Cái gì ba?
Không được, em phải lập tức đi đá đi hắn.
Luffy bỏ thức ăn xuống chạy vội ra ngoài.
Vì kèn gì vậy là sao?
Mạ Kỳ nọ có chút không hiểu hỏi.
Trở thành vua hải tặc, một tên phép dữ vậy cũng không xử lý nổi làm sao có thể xông pha đại hải trình. Vào Tân Thế Giới người mạnh mẽ hơn Phi nhiều lắm, đơn giản mà nói gặp cả tạ cụ gì hay là sở một đơn thuần một kích liền mạng sống cũng không còn.
Được rồi, dù sao cũng phải mạnh lên, Mạ Kỳ nọ cũng không hoài nghi Phi sức mạnh, bởi vì bản thân còn ở đây, chắc chắn Phi sẽ không có chuyện gì.
A, bọn ta có thủ án gì với ngươi, xuất sinh nhà ngươi bốn.
Có chuyện gì?
Tại sao hải tặc Don Cờ Yẹt lại la hét vậy ba?
Ra ngoài xem thử.
Mọi người chạy ra, Don Cờ Yẹt quỳ một chân ở thềm, Phi cũng đứng đó không xa, bên cạnh là một chiếc thuyền đã bị cắt thành nhiều mảnh. Trên thuyền người không ngừng la hét tuyệt vọng.
Để giết thời gian mà thôi.
Một con thuyền nhỏ.
Nói đúng hơn là một chiếc bè giống như là quan tài hơn, ngồi trên đó là một thân ảnh cao gầy, trên đầu đội mũ kiểu dáng quý tộc phương Tây, lưng đeo thập tự đao vắt chéo chân chậm chậm tới gần.
Ô mắt diều hâu.
Cái nào mắt diều hâu, mọi người không nghĩ kẻn gì lại nhận biết người kia.
Thế giới chỉ có một mắt diều hâu, hắn cũng là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, là đồng nghiệp của ta à.
Sô dỗ lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt.
Ngươi chính là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới sao?
Có rảnh hay không lên đây quyết đấu với ta?
Ngươi quá yếu.
Ngươi không dám.
Ngươi sai, ngươi khác thách thức mà không đồng ý chính là nhu nhược, tôn chỉ của ta không cho phép từ chối khiêu chiến, chỉ là ngươi quá yếu.
Mị Hạt đạp lên ván gỗ đứng song song cùng Sổ Dỗ nhẹ nhàng rút từ dây chuyền một con dao nhỏ.
Ngươi làm cái gì?
Sổ Dỗ nghi hoặc lại biến tức giận, hắn muốn dùng con dao kia đánh với mình.
Thú dữ vô thọ phải dùng hết sức, nhưng ta không phải thú dữ, chỉ là dùng kiếm sẽ là bắt nạt ngươi mà thôi, xin lỗi.
Ta không có con dao nào nhỏ hơn.
Khinh người cũng vừa phải thôi.
Sô Dô điên máu trực tiếp lao lên chém Mị Hạt, cả ba thanh kiếm lấy tốc độ xoáy làm tâm chém với Mị Hạt. Kìm.
Chặt bốn.
Ba thanh kiếm vậy mà bị một con dao chặn lại.
Không thể nào.
Thử cái này xem, vòi rồng Sô Dô như tâm báo một dạng, cả người xoay tròn chém về Mị Hạt. Quá đẹp mắt cũng quá nhiều sơ hở, Cụ Y Nạ một bên nhìn một bên nhận xét. Quả nhiên, kiếm chém rất tốt nhưng không hề trúng người Mị Hạt, ngựa ịt lại Mị Hạt dao nhỏ đã đâm thẳng vào Sô Dô.
Đại ca Sô Dô bốn.
Ồ, ngươi biết ta không định đâm vào tim sao? Ngươi có biết ngươi chỉ cần có ý lui lại ngươi đã chết không?
Mị Hạt vứt bỏ thần sắc khinh thường mà là cười nhạt nói,
ta chỉ cần lui lại, ta sẽ không xứng trở thành kiếm sĩ số một thế giới nữa.
Ha ha, rất khá.
Ngươi xứng đáng được đánh với ta dưới thanh hắc kiếm.
Mị Hạt rút từ sau lưng thanh hắc kiếm, chia thẳng đến đi chàng trai trẻ, cho ta thấy quyết tâm của ngươi.
3000 thế giới.
Sô Dô không lưu tình, cả người tựa vào một thế quỷ dị độ cong, đống chốc biến mất, Mị Hạt cũng biến mất, đến khi hai người xuất hiện đã đổi chỗ hoàn toàn cho nhau.
Ken 4.
Một thanh kiếm trên tay Sô Dô đã bị phá thoái, trên người có thêm một vết chém, phun ra một đường máu tươi. Khi Mị Hạt chuẩn bị kết liễu một cái thì Sô Dô xoay người lại.
Đại ca Sô Dô 3.
Ngươi làm gì?
Bị chém sau lưng là sỉ nhục đối với kiếm sĩ.
Sô Dô cười nhìn Mị Hạt.
Khá lắm, đừng chết Sô Dô, ta nhớ kỹ tên ngươi.
Xoẹt.
Một đường kiếm chạy từ vai đến rốn, vết chém không đến nỗi lấy mạng, nhưng hiển nhiên đây là một vết thương sâu.
Nhớ kỹ tên của ta, ta là Giờ Giả Cụ Lệ Mị Hạt, ta sẽ đợi ngươi đến khiêu chiến, cho đến khi ngươi có thể đến khiêu chiến ta, ta sẽ đứng trên đỉnh cao đợi ngươi.
Nổ vừa thôi ba.
Ngươi ra tay mạnh quá đấy.
Nãy giờ Kèn Dị một bên nhìn, kém chút lao lên đánh Mị Hạt một trận, từ đầu đến giờ trang bức trước mặt Sô Dô hoàn toàn không phát hiện Kèn Dị luôn.
Tử thần ba, ngươi cũng ở đây.
Mị Hạt kinh ngạc nhìn Kèn Dị.
Đến đây thăm quê nhà, ngươi chính là rảnh rỗi vậy sao? Xa xôi đại hải trình đến đây đuổi giết vài con kiến.
Ha, ta không ra tay cuối cùng tất cả rồi sẽ chết mà thôi, vừa vặn ngửa tay.
Đích thật Mị Hạt nói cũng không sai, kể cả Mị Hạt không ra tay, hạm đội này sớm bị diệt mà thôi.
Uống rượu không?
Không uống.
Ngược lại ta càng có ý so chiêu với ngươi.
Ha, ta không phải thuần kiếm sĩ. Ngươi muốn so một chiêu hay phân thắng thua?
Vẫn là một chiêu đi, ta sợ hỏng cái nhà hàng này, đến đi để ta thử ta với ngươi còn bao xa chênh lệch.
Kèn Dị cười cũng rút kiếm ra, không dùng tóc nữa.
Quyền 1 chương 45, bằng hữu tương giao, gặp gỡ cột hì rồ.
Ha, ta không phải thuần kiếm sĩ, ngươi muốn so một chiêu hay phân thắng thua?
Vẫn là một chiêu đi, ta sợ hỏng cái nhà hàng này, đến đi để ta thử ta với ngươi còn bao xa chênh lệch.
Kèn Dị cười cũng rút kiếm ra, không dùng tóc nữa, nếu ngươi đỡ được chiêu này, ta giúp ngươi đánh thức hắc kiếm.
Đánh thức hắc kiếm?
Giống như ta đây. Chém đứt tất cả, nhuộm hồng ánh bình minh này,
tụ dùn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mị Hạt cùng tất cả mọi người, kiếm của Kèn Dị nguyên bản sáng như gương, chẳng mấy chốc đã nhuộm màu đỏ như máu, ba câu ngọc huyền ảo xoay quanh chuôi kiếm.
Đây chính là đánh thức.
Mị Hạt ánh mắt khiếp sợ nhìn kiếm Kèn Dị, hắn có cảm giác chỉ cần bị chém trúng, bất kể là hắn hay hắc kiếm đều có thể bị cắt đứt.
Được, ngươi nói giữ lời càng là hưng phấn hơn, kiếm sĩ nào chả muốn bản thân một thanh kiếm tốt.
Mị Hạt nhảy lên không, thanh hắc kiếm phát sinh kịch liệt rung động, từng tia kiếm khí bao phủ hắc kiếm trở nên màu xanh, đột nhiên một chạm xuống.
Tựa như một cơn sóng thần huy thiên diệt địa, ầm ầm về phía Kèn Dị.
Không sai ba.
Kiếm năm, bộ Kèn Dị một đường phi thẳng về phía kiếm khí, cả người tựa như cùng kiếm hợp nhất là một, mặc kệ kiếm công của địch nhân mạnh bao nhiêu, Kèn Dị cùng kiếm như tiểu không khí, dễ dàng xuyên qua mảy may không tổn hại đến kiếm khí Mị Hạt.
Mị Hạt ánh mắt trừng lớn đây là.
Vừa định lui lại nhưng đáng tiếc muộn.
Ken ba.
Một kim loại gây âm thanh, cùng ầm ầm tiếng nổ vang lên, kiếm khí Mị Hạt trực tiếp làm tan nát cũng hoàn toàn diệt gọn băng hải tặc Don Cờ IS, chỉ duy nhất Don Cờ IS sống sót ở phía xa quan chiến tiếp sợ.
Kiếm của Mị Hạt, hắc kiếm một trong 12 thanh cực phẩm bảo kiếm đã gãy.
Mị Hạt cũng không có biểu cảm đáng tiếc, nhưng kinh ngạc là không thể tránh.
Kiếm của ta thức tỉnh, có thể cắt đứt tất cả mọi thứ khi nó chạm vào, ngươi không cần kinh ngạc, ngươi tùy gãy kiếm những đỡ được chiêu thức là không sai, ta sẽ thực hiện lời hứa, giúp ngươi đánh thức.
Không đúng, đánh thức là việc của ngươi, ta liền giúp ngươi có thanh kiếm mới đi.
Cầm lấy hai mảnh kiếm gãy, Kèn Dị nhắm mắt lại âm thầm xâm nhập hệ thống, mua lại mới hoàn chỉnh thanh khác đồng thời cấy ghép dạ nạ cụ tỏ.
Đưa cho Mị Hạt không khỏi khiếp sợ, thanh kiếm lại hoàn hảo như cũ. Hơn nữa còn có loại cùng linh hồn cộng hưởng thân thiết, còn so với cũ thanh kiếm sắc bén cứng rắn rất nhiều.
Cảm ơn ngươi, tử thần.
Hạ hạ, dùng tâm thần của ngươi tìm hiểu nó à, vậy là tốt, trong nguyên tắc Kèn Dị cũng thích nhân vật này, tặng một món quà cũng không quá đáng.
Lại nhìn Sô Dô ánh mắt khiếp sợ cùng không cam lòng, Kèn Dị cười.
Ngươi sẽ còn mạnh nữa, nếu có thể hay đến phủ há giận, ta giúp ngươi nâng cao kiếm của mình, hiện tại thì chưa được, ngươi còn quá yếu để sở hữu nó, có nó sẽ làm ngươi tụt lùi.
Ta biết, Sô Dô cười khổ nói, mặc dù vết thương đau đớn nhưng bản thân ý chí không cho phép mất đi.
Con phi sẽ rất nhanh chúng ta lại một lần nữa gặp lại, giờ thì tạm biệt. A, các ngươi nên để phòng tiểu miêu kia a, ta nghe nói nàng thiếu hạt lỏng 100 triệu để tự do có phải không? Nếu cần thì nhanh lên a giúp nàng giải thoát đi, cũng đừng hỏi tại sao ta biết, bởi lẽ cái gì ta cũng biết, bao gồm cả Ôn Blue.
Nói xong Kèn Dị không khỏi nháy mắt về Sanji.
Mắt Diêu Hâu, muốn hay không đi gặp một đối thủ thú vị, tin rằng ngươi sẽ ưa thích.
Đối thủ thú vị?
Nếu ngươi nhận hắn thú vị hẳn rất cường đại, rất tiếc ta chỉ hứng thú với kiếm sĩ.
Không sai đâu, hắn chính là kiếm sĩ, cũng là sư phụ tên đầu xanh kia.
Hợp M3.
Nếu vậy thì đi xem một lần, ta muốn xem thử học trò tốt vậy sư phụ có bao nhiêu lợi hại.
Vậy lên thuyền đi, Kèn gì trực tiếp tiêu thất, ba người kia cũng đồng loạt cùng tốc độ tiêu thất lại xuất hiện trên thuyền.
Nhanh quá ba.
Mị Hạt kinh ngạc nhìn lấy tốc độ bốn người này, bản thân thì từ từ không nhanh không chậm nhảy lên thuyền.
A còn đòn cờ ý ta, vì sự đẹp hắn đi, xem như thư thách ta dành cho cậu a.
Kèn gì thôi động thuyền nhanh chóng lao vun vút về hướng nhà cụ Ina.
Trong thời gian rảnh, ngươi tìm hiểu tên cho nó a, tâm thần đắm chìm trong nó liền có thể.
Mị Hạt cũng không ngại ngùng nghe lời nhắm mắt cảm nhận lấy kiếm.
Nhìn Mị Hạt im lặng trong kiếm Kèn gì cũng lười biếng triệu hồi họ rổ xỉ cho kéo thuyền. Dù sao ma lực dùng cũng có chút mệt, tuy không nhiều.
Đi chính là mất nửa buổi chiều, Kèn gì lười biếng nằm ngủ Mị Hạt bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng không khỏi tươi cười.
Phát giác được Kèn gì xoay người lại, thành công.
Vâng,
thành công. Nó không còn tên là hắc kiếm giọt nữa, nó có tên là cà xạ.
Lời nói vừa dứt, hắc kiếm bỗng nhiên bao phủ một lớp dày đặc tựa như vảy rắn lại không phải, phần lưỡi kiếm tựa như sóng biển trắng như gương nói rõ rất sắc bén.
Tuy nhiên chỉ là ba dê, thực ra kiếm vẫn nhắn như vậy chỉ là đồ án vảy rắn quá thật.
Một dạng không cần giải ấn sao?
Chính là không cần giải ấn, Mị Hạt cười nói. Ta còn nghe đến còn có bằng cái, bất quá ta chưa làm được.
Người sẽ không lâu, thường thì dạng giải ấn sẵn sẽ rất nhanh thức tỉnh được bằng cái.
Cú ý nạ chỉ mất 8 năm hoàn thành nó, nhưng là dạng đóng ấn, của ngươi giải ấn sẵn rồi nên không lâu liền có thể.
Cú ý nạ. Thấy Mị Hạt nghi hoặc, cú ý nạ từ lúc nào đã xuất hiện khuôn mặt dần trở lại dung mạo thật sự vốn có.
Tại sao phải che giấu khuôn mặt?
Mị Hạt kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, từ hắn có thể cảm nhận được cú ý nạ kiếm đạo mạnh mẽ, cùng Sô Dỗ tên kia tuổi tác không chênh lệch nhưng khác xa một trời một vực.
Nàng là sư tỷ của Sô Dỗ, là con của sư phụ hắn, chính là chuẩn bị về nhà nàng, năm xưa lấy giả cái chết để theo ta học kiếm, cũng là lấy cái chết để tên kia cố gắng, bởi lẽ hắn chưa bao giờ đánh bại nàng trong liên tục 2000 trận đấu.
Thú vị.
Chả trách che mặt khi gặp hắn, xem ra tương lai hai người các ngươi sẽ có một trận chiến đây.
Có hứng thú hay không dạy tên kia kiếm?
Hắn chưa được ba.
Hắn phải đến được chỗ ta, ta sẽ dạy hắn kiếm, hiện tại hắn vẫn chưa tìm thấy mục đích kiếm của mình, chỉ đơn thuần mạnh nhất thế giới vẫn chưa đủ.
Ta hiểu.
Đến rồi, đây là làng sĩ Mitsuki.
Tên hắn là Koshiro. Đi bảo vệ danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đi.
Hắn thực sự mạnh vậy? Mị Hạt có chút kinh ngạc, thực sự có người mạnh vậy mà bản thân không biết.
Ha, nếu ngươi dùng kiếm ngươi mà nói, chắc chắn sẽ mạnh hơn dù ta không biết kiếm ngươi năng lực đi nữa, nhưng dùng kiếm thường chắc chắn sẽ vất vả đấy.
Tử thần, ngươi có kiếm thông thường, ta muốn mượn, ta không muốn một cuộc chiến không công bằng.
Có thể, nói kèn gì lại hối đoái một thanh kiếm thông thường cho Mị Hạt dạng kiểu cũng giống y hệt Mị Hạt thanh kiếm kia, cũng không thua kém 21 thanh là bao, đồng thời một sợi dây truyền hình chữ thập có một không gian nhỏ lưu trữ, tổng cộng tiêu hao 2000 điểm tích lũy.
Ngươi gặp kẻ yếu có thể dùng thanh này ngoài cứng rắn ra không hề có tác dụng lắm, trên đây cũng là một dạng không gian bảo vật, có tác dụng chứa đồ, ngươi không cần thiết có thể cất vũ khí vào, không nhất thiết vác theo quá phiền phức, tuy nhiên vũ cả xạ thành kia không cất được, nó đã cùng linh hồn ngươi tương thông, tốt nhất vẫn là luôn luôn cầm bên mình.
Đã hiểu, càng ngày ta càng tò mò thân phận chân thật ngươi hơn.
Ha, nếu ta nói ta không thuộc thế giới khác, ngươi có tin không?
Ha ha, ta không quan trọng lắm, ngươi và sạt tên kia ta công nhận bằng hữu tương giao, ta cũng không quan tâm các ngươi làm gì, càng không quan trọng các ngươi nghĩ sao. Ta biết rằng cuộc sống sẽ không quá buồn chán, không phải sao?
Ha ha ha, được.
Bằng hữu tương giao a, nếu ngươi nghĩ vậy ta liền không cự tuyệt suy nghĩ rồi.
Rất tốt, ta sẽ không cảm ơn ngươi việc ngươi giúp ta hoàn thiện thanh kiếm.
Ta sẽ không cần thiết loại đó, giữa bằng hữu, câu cảm ơn không cần thiết không phải sao?
Hai người cười nói, lại uống rượu, thỉnh thoảng Mị Hạt có hỏi về kiếm đạo lĩnh vực, kèn gì tất nhiên sẽ dùng hệ thống làm lời nói, giúp đỡ không ít Mị Hạt, tin tưởng Mị Hạt sẽ ngày càng hoàn thiện hơn, kèn gì cũng giải đáp nhiều thắc mắc về nhiều thế giới cũng như quá khứ, hai người nói chuyên tất cả đều quá khứ và tương lai. Kẻn gì cũng không keo kiệt dạy cách giữ thanh xuân hay nói chuẩn hơn là công pháp, đồng thời cũng dạy Mị Hạt về Suno.
Mị Hạt thu hoạch rất nhiều, ngược lại kẻn gì càng cảm thấy người này đáng kết giao, dù sao đối phương sống thật.
Đối với đấu đá nhau, giết người lặng lẽ kẻn gì đã sớm chán.
Buồn cười Ngũ Lao Tinh vẫn cần dùng loại kia thí nghiệm nâng cấp bản thân tuổi thọ, ta đây nhưng bật học lên A.
Thuyền rất nhanh đến địa điểm cần đến.
Mọi người đồng loạt nhảy xuống.
Mọi người lặng im đi đến võ đường hiện tại khá vắng vẻ, chỉ có một mình Koshiro vẫn lặng lẽ quét sân.
Phụ thân.
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn ngập tình thương. Hoài niệm cũng như tất cả sự nhớ thương dồn đến bên trong.
Koshiro thân thể khẽ run lên, đã bao lâu rồi bốn?
Đã bao lâu có thể nghe đến câu nói này, Koshiro khóe mắt bông nóng lên, hai hàng dịch thể đã lặng im chảy xuống.
Giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn đầy từ tính và tình yêu thương.
Cú ý nạ ba.
Koshiro nghẹn ngào lại nhìn về phía trước.
Quyền 1 chương 46, vạn lụy phỏ nâng cấp, sạp tổ.
Là con.
Con để ngươi đợi 10 năm.
Con trở lại thăm ngươi.
Koshiro nước mặt nặng nề rơi xuống, trở về liền tốt, trở về liền tốt.
Ta rất nhớ ngươi ba.
Hai người chạy vội ôm lấy nhau, thậm chí nước mắt cũng không thể nào ngừng rơi xuống, hai người lặng lẽ vậy, Mị Hạt trầm mặc, Kèn gì cũng trầm mặc, ngay cả Mạ Kỳ nọ cũng không nói gì.
Các ngươi làm sao?
Robin không hiểu nhìn ba người.
Ta là cô nhi ba.
Ba người đồng thanh hô lên, khiến cho Robin có chút im lặng.
Xin lỗi.
Không sao, Kèn gì cười nói.
Nhờ thân thể cô nhi này, ta mới có thể mạnh mẽ lên, nhờ thân thể cổ nhi này ta mới có thể tự cố gắng lấy, cũng nhờ nó ta có thể nhìn thấy những điều chân quý nhất, hơn tất cả ta yêu quý nó.
Ta cũng vậy.
Mị Hạt thanh âm bình tĩnh nhưng cũng có chút xúc động.
Là một cô nhi, không biết đến tình thương cha mẹ là biết bao nhiêu đau khổ.
chắc hẳn chỉ có cô Nhi mới hiểu được. Mạ Kỳ Nọ cũng cười ngọt ngào nói, nhờ là cô Nhi, ta mới có thể tìm thấy Kenji, tìm thấy nơi ta nương tựa vào, tìm thấy nơi mình tìm kiếm, Kenji chính là cuối cùng ta đích đến, bây giờ tương lai và mãi mãi. Ta cũng không ghét nó. Robin trầm mặc, bản thân chưa hề biết cha mình là ai, mẹ mình thì sinh tử chưa biết, nhưng Kenji nói bản thân muốn gặp sẽ không gặp được, trừ phi đối phương muốn, nên cũng dừng lại tìm kiếm cơ hội. Hiện tại võ đường đã không còn có học sinh, chỉ còn có cột hỉ rồ lặng lặng một mình hẳn là an hưởng tuổi già, cho nên xung quanh khá đơn sơ còn nhiều hơn là thanh nhã. Kỳ thực cột hỉ rồ mạnh mẽ vậy nhưng sổ rồ lại học không ra hồn, không rõ tại sao, hoặc là sổ rồ không hợp với kiếm cột hỉ rồ, hoặc là nói cột hỉ rồ tư tàng vậy liền càng không khả năng. Tò mò vẫn là tò mò, Kenji cũng không có hỏi nhiều. Đối với việc mỹ hạt tỷ thí thì cột hỉ rồ cũng rất vui vẻ mà thôi, hai người chỉ sử dụng thuần túy kiếm đạo, không có kiếm khí ra chỉ không có kỹ xảo đẹp mắt, chỉ đâm phách chạm. Người đánh ta đỡ, từng chiêu tựa như đơn giản lại vô cùng xảo quyệt, sơ hở là bị tiến công, bởi vậy hai người liên tục di chuyển, liên tục công kích, cho đến khi mỹ hạt dựa vào lợi thế đao dài hơn mà gây một vết thương nhẹ lên vai, có thể nói trận đấu này là hòa nhau hoặc mỹ hạt thắng tùy cách nghĩ. Mọi người cũng cùng ăn tối luôn, bữa tối cũng chỉ là vài món đơn sơ, tuy nhiên bữa ăn rất tốt đến mỹ hạt cũng không có vấn đề gì, hoàn hảo nhập tâm vào bữa ăn. Mọi người dùng kiếm thuận tiện nói về kiếm đạo, ít nhiều lợi ích vẫn là có ở đây, mà Kỳ Nọ không có luyện kiếm nên cũng không có ý kiến gì, tuy nhiên nghe để phòng tránh vẫn là hơn. Cứ vậy cuối cùng mọi người lại chia ra, Mị Hạt về nhà, Cú Ý Nạ chính thức nói chia tay với Cột Hỉ Dồ bởi lẽ đây sẽ rất lâu sau hoặc có lẽ là lần cuối gặp mặt, Cột Hỉ Dồ không hề ngăn cản bởi đây là đường Cú Ý Nạ đi, ủng hộ cầu nguyện liền tốt. Kế tiếp đi đâu, đại ca? Ta không biết nên đi đâu, vậy liền tìm một chút cho giải trí à, làm như Mị Hạt không tệ lắm, ta đến Đại Hải trình đợi A tính toán 1,2 năm thời gian sau ta sẽ đi thế giới khác. Ý gì ba? Ngươi muốn rời đi, làm sao đang yên lành lại đi, lại còn thế giới khác ngươi còn rất khỏe mạnh không phải sao? Hai người đồng thanh hô lên, thần sắc lo lắng có, tức giận có. Ha, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta có đi đâu các ngươi cũng phải đi theo, còn lại thì tự hỏi Mạ Kỳ Nọ à. Khi nghe xong Mạ Kỳ Nọ kể lại toàn bộ về kẻ đến gì, mọi người cũng thở phào một hơi, cũng đồng thời cảm thấy khiếp sợ, không ngờ thế giới này mọi người chỉ là bé nhỏ một cái, ngoài ra còn vô số cái khác thế giới. Khoảng thời gian này biển yên sóng lắng, thuyền chạy chậm tiến về Đại Hải Trình. Kẻn gì cũng tùy tiện mua vài khẩu pháo loại rẻ tiền lắp đặt trên thuyền, tuy nói rẻ tiền nhưng đối với cơ số thuyền mới này dư sức xài. Kẻn gì cũng không hề cảm giác tội lỗi, bản thân chỉ bắn đại bác mà thôi, nếu chỉ vậy mà không vượt qua nổi thì lấy tư cách gì tiến vào trong đâu. Thuyền hiện tại chỉ có mỗi kẻn gì 5 người, những người khác cũng đã chia ra trụt dù khắp nơi. Kẻn gì hiện tại chính là thành thơi đến buồn chán, thỉnh thoảng ý nghĩ đi phá hủy thế giới, giết sạch Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lao Tinh lại bước lên, nhưng suy xét đến cùng giết xong rồi vừa bị kẹt ở thế giới này vừa không có việc gì làm, lại càng buồn chán hơn. Có lẽ đây chính là cái giá đắt của tịch mịch ta. Hệ thống, từ lâu rồi ta luôn thắc mắc, ngươi rốt cuộc là thứ gì, tại sao chọn ta đâu? Kìm, túc chủ còn quá yếu, có những chuyện không nên biết được quá sớm, đối với bản thân không có chỗ tốt, tuy nhiên hệ thống có thể nói gọn một điều, hệ thống vẫn luôn là túc chủ, mãi mãi, tương lai, quá khứ, kiếp này, kiếp sau, hiện tại chỉ có thể nói như vậy, sau này rồi túc chủ ngươi từ từ sẽ hiểu rõ tất cả. Đã quá nửa ngày, kèn gì cũng dần tiêu hóa những lời hệ thống nói mãi mãi tương lai, quá khứ, kiếp này, kiếp sau, hiện tại sao? Những thứ này kẻn gì tính toán cái hiểu cái không hiểu, nhưng có một điều kẻn gì biết, hệ thống sẽ không hại hắn, hiện tại chỉ mong nhanh chóng rời khỏi cái này thế giới hoàn thành nốt cái kia vướng mắc, sau đó cùng mọi người chuột du khắp nơi. Kẻn gì nằm trên thuyền một tuần, chính là một tuần đó không hề có một chiếc thuyền dám qua lại, dứt khoát kẻn gì cất thuyền trong hệ thống dương đồ, bản thân thì nằm lười trên đá, tay cầm cần câu lười biếng câu cá. Hệ thống, nâng cấp vạ lì phỏ ấn ký cần bao nhiêu? Nâng cấp vạ lì phỏ cần 1,000,000 điểm tích lũy, túc chủ có muốn nâng không? Nâng xong có gì khác biệt? Thông tin. Ma lực tăng cường 1-2 lần. Ngưng trệ thời gian, ngưng động thời gian. Toàn bộ ngưng trệ suy nghĩ và mấy cái khác hoàn toàn tiêu trừ. Giữ nguyên băng kỹ. Nâng cấp A. Thành công nâng cấp vã lì phỏ, tiêu hao 1,000,000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy hiện tại còn 6,400,250 điểm. Ngưng động thời gian A. Nếu như có thể liền nói vậy thì mấy cái ngưng trệ suy nghĩ hay mấy cái khác kia không cần thiết nữa. Vậy liền nâng A, cho nó là một lá bài tẩy đi. Kén gì hiện tại không cần thiết phát động ấn ký cũng có thể điều khiển một chút năng lực, tuy không thể ngưng trệ được như trước, nhưng vẫn có thể điều khiển bằng kỳ A. Kén gì bản thân đang ngồi trên tảng đá, nâng cấp xong ấn ký chưa kịp kiểm soát chính là một trận hàn khí thẩm thấu đi qua, cục đá chính là biến thành băng vỡ miệng xuống, xung quanh kén gì cũng là bị băng phong đông kết cả một vùng. Hệ thống, ngươi có chân thân sao?
Không có.
Chán à, còn tưởng giống tiểu thuyết một dạng ngươi cũng là một cái bạch mỹ nữ, hay lọ ly ngạo kiều loại hình. Hệ thống chính là duy nhất, là cùng linh hồn túc chủ một dạng liên kết, căn bản mấy cái tiểu thuyết kia hệ thống hoàn toàn không tồn tại. Nhìn xung quanh băng phong kẻn gì cũng chỉ liếc một cái, toàn bộ băng kết đã toái thành mịn trả lại nguyên bản mặt biển, chỉ thừa lại chỗ kẻn gì đang ngồi xung quanh, kẻn gì cũng tùy tiện tìm một tấm kính vải đèn che luôn mắt ngủ cho ngon. Đang khi kẻn gì đang say giấc, một con thuyền không biết tên cũng không có cờ hải tặc đã lặng lẽ tiếp cận đến. Tham nhu trưởng, phía trước mặt nước bị đóng băng một đoạn, bên trên hình như có người chết ở đó. Nhanh nhanh lên xem xét xem hắn chết chưa. Thuyền chạy chậm chạp tiến về phía kẻn gì, trên thuyền một đám hải tặc mang theo vẻ hiếu kỳ nhìn xuống. Mặt nước bị đóng băng thế này, hẳn là đô đốc gạo kỳ gì làm đi.
nhưng kỳ lạ tại sao chỗ khác băng đã tan, chỗ thanh niên kia mặt biển vẫn là giữ nguyên băng phong. Tham nhu trưởng, xem ra người trước mặt này đắc tội với ảo kỳ di nên mới gặp nạn. Được rồi, tạm thời mang lên thuyền chữa trị đi. Kẻn gì nửa tỉnh nửa mơ phát hiện mình bị mang lên thuyền cũng liền mặc kệ, biết đâu lại tìm thấy trò chơi mới. Cái gọi tham nhu trưởng là một thanh niên mái tóc vàng cùng một vết sẹo đậm trên mắt, đầu đội mũ lông với bộ quần áo đuôi tôm giống tiểu quý tộc phương Tây. Xạ bộ kiểm tra hắn trên người, không hề có một vết thương nào cả, hắn chỉ đang ngủ, cũng không có dấu hiệu như là giả vờ ngủ, tuy nhiên, có gì đó rất lạ, hắn miếng che mắt, chúng ta không thể nào gỡ ra được. Còn có dạng này ba. Ở đại hải trình người yếu rất ít, còn có dạng này thoải mái ngủ trên biển, không phải đối phương bị ngốc nghếch chính là tự tin, nhưng tự tin phải có thực lực mạnh mới được, hiện tại ta tin tưởng hắn bị ngốc nghếch, còn miếng che mắt ta nghĩ là một cái gì đó đặc thù nghiên cứu đi. Cũng là, đợi cậu ta tỉnh hỏi rõ là được. Hai người nói chuyện cũng ngay cạnh giường, kèn gì một bên ngủ lại cố gắng nhịn cười, không nghĩ ra bị đưa lên dĩ nhiên là tàu quân cách mạng. Còn về tại sao không gỡ được che mắt, tất nhiên là kèn gì không muốn cho tháo rồi vận điểm ma lực giữ lại là được rồi, vờ vịt ngáp dài một tiếng kèn gì đứng dậy đi về phía hai người. Ngươi tỉnh. Hắc không có hoảng loạn mà không biểu tình hỏi. Có thể giải thích tại sao ta đang ngủ, các ngươi bắt ta đi sao? Sạ vô sướng sở, Hắc cũng không ngoại lệ. Ngươi là nói ngươi tự ngủ ở đó không phải là người khác đánh ngươi ngất ở đó. Thần kinh sao? Không tự ngủ ai đủ khả năng đánh ta ngất? Đông một tiếng gió kéo đến sắc bén về phía vai Kenji, Kenji tùy ý lách mình một cái dễ dàng tránh khỏi, đòn công kích hụt cũng từ đó mà dừng. Hạ Kỳ quan sát thật mạnh ba. Rõ ràng bịt mắt Sạ vô cũng đã công kích rất nhanh, tuy không phải muốn lấy mạng Kenji nhưng vậy cũng không phải hời hợt. Hắc nhíu mày nhìn thật sâu Kenji. Quyền một chương 47, giờ dạ gồng. Quả nhiên không phải kẻ ngốc, nói đi ngươi chặn trước tàu bọn ta có mục đích gì? Sạ vô tinh thần cảnh giác lại tăng cao lên chất vấn kẻ gì? Thần kinh ba. Ngươi lại mắng bọn ta, ngươi rốt cục muốn mục đích gì nói mau, không chúng ta đành cưỡng ép. Ta nói cậu nghe này, ta đang ngủ có được không ba? Là các ngươi không hỏi ý kiến mà mang ta lên đây, hiện tại lại nói ta có ý đồ, các ngươi có thể mang ta về chỗ cũ được không? Ta cầu xin đó. Quả là vậy, là chúng ta mang ngươi lên, nhưng chúng ta cũng không đưa cậu về được, chúng ta còn việc quan trọng. Thế này đi cậu mang một con thuyền nhỏ rời đi thôi. Hặc thấy náy nhìn kẻn dị cười cười. Không được, ta quá buồn chán, có thể cho theo với không? Kẻn dị cười cười nhìn hai người. Không được, chúng ta không biết ngươi là ai. Ta chỉ là một tên không có việc gì làm, quá buồn chán, đang đi tìm thú vui mà thôi. Tùy ý ngươi. Sapo không quan trọng bay mặt đi. Vì Sapo, để hắn ta ở lại không sao chứ. Hặc cũng vội vã đuổi theo sau lấy, dù sao không biết thân phận đối phương mà tùy ý để lại đối với quân cách mạng hết sức nguy hiểm. Ha không biết sẽ đến đâu ta, hy vọng không quá mức nhàm chán đi. Không được ba. Phía trước phát hiện tàu băng hải tặc bị ở mồm, có nên cho thuyền chạy hướng khác không? Sạp tổ nghe vậy thần sắc có chút thay đổi cũng chạy ra bong thuyền, cầm lấy ống nhòm nhìn qua. Mọi người, tập trung lại, đổi hướng đã không kịp rồi, bọn họ cũng đã phát hiện ra chúng ta. Kèn gì ma lực phủ kín phạm vi, đã sớm phát hiện rồi, tuy tàu bị ở mồm nhưng không có bị ở mồm chỉ là tàu vận chuyển bánh kẹo mà thôi, nhìn con tàu không khác nào là đang chở quá tải cả, tựa như kiểu gần chìm nghỉm xuống nước rồi, đối với dạng này kèn gì cũng không lạ lùng gì, bị ở mồm thì tàu nào cũng như tàu nào cả, tất cả đều như người mập. Cả thuyền cũng ngập luôn. Hai tàu rất nhanh chạy lại gần đến, hai thuyền rất nhanh liền gặp, khi hai mũi thuyền định chạm vào mới dừng lại. Chúng ta quân cách mạng cùng bị ở mồm hình như không có xung đột đi. Sapo lớn tiếng chất vấn. Hừ, các ngươi gặp tàu ma ma mà không tự giác đi đường khác, không khỏi không coi chúng ta ra gì đi. Hạ 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 bốn. Kèn gì không nhịn được cười to một tiếng, quả nhiên vẫn là vua có khôn đến mấy, nhưng lính ngu vẫn phải chịu diệt vong mà, mấy tên này chính là tiêu biểu sâu mọt trong bộ máy cai trị. Này, ngươi đừng cười. Sapo tức giận trừng mắt nhìn Kèn gì nhưng đã muộn. Quân cách mạng các ngươi hình như khinh thường ma ma thì phải. Bắt được kèn gì cười, tên kia giọng nói lạnh lên. Hừ, đừng cho tốt đẹp không muốn, chúng ta quân cách mạng cũng không phải dễ chơi, ngươi cảm thấy biết mong đến đây cứu được ngươi thì thử gọi đi. Sapo cũng tức giận, đối phương đe dọa 5 lần 7 lượt hạ uy thế quân cách mạng, làm sao có thể dễ dàng vậy? Quân cách mạng không ngại giao chiến, thậm chí có thể tiêu diệt tàu trước mắt ngay lập tức, nhưng kẻ thù của quân cách mạng là chính phủ thế giới không phải hải tặc, Sapo không muốn gây thêm việc cho giờ dạ gồng. Ha ha. Được lắm. Được lắm. Chuyện hôm nay chúng ta sẽ về báo cáo với Mama. Tàu bị ở mồm đi rồi, xạ bộ mới tức giận trừng mắt nhìn Kenji, ngươi đắc tội với bị ở mồm rồi. Vậy thì thế nào? Kenji không quan trọng đúng vai, chỉ là cười một tiếng cũng đắc tội bị ở mồm, thật là một bá mụ khó chịu à. Ngươi tất nhiên không sao, vì tội danh gán hết lên chúng ta rồi, xạ bộ lại ảo nào ôm đầu. Ha ha. Quân cách mạng các ngươi sợ bị ở mồm sao, chính phủ thế giới còn dám chống lại vẫn là đi sợ một tứ hoàng. Thứ chúng ta mới không sợ đây, nhưng ít một kẻ địch chính là càng tốt, không phải sao? Vậy tốt rồi. Ta liền gia nhập quân cách mạng hạ hạ hạ, bắp đùi to ôm vẫn là ấm áp. Không có khả năng ba. Ngươi là ai chúng ta còn không biết, làm sao tùy tiện cho ngươi gia nhập. Ngươi biết ta, chả qua là ngươi quên mà thôi. Ta biết ngươi ba. Ây dậy đi đừng ngủ nữa. Được rồi Sapo, để mặc hắn đi, nếu hắn là kẻ xấu mà nói, hai chúng ta liền bắt hắn lại, cứ việc đưa hắn đến trụ sở đi, ngược lại còn có giờ dạ gồng, cụ mạ đám người ở đó. Tàu một mạch chạy về bạn tỷ gỗ, không hề ngừng nghỉ, cả một đường kẹn gì vẫn là đang ngủ nghỉ, tờ thờ ỉ nờ gơ thoảng đứng lên nhìn trời mây. Kèn gì cũng không tháo che mắt,
căn bản cũng không có ai có thể nhận ra, hoặc chỉ biết kẻn gì hạ kỳ quan sát rất mạnh cũng không biết tổng thể thực lực ra sao, thỉnh thoảng vẫn bí mật quan sát, dù sao đưa một kẻ lạ mặt đến khá là nguy hiểm đối với quân cách mạng. Đến càng gần hơn tới bạn tỷ gỗ, kẻn gì trong lòng càng cảm thấy vui sướng, vận khí tốt mà nói có thể cho quân cách mạng thuê đến Hải Vương, quân cách mạng chinh phục nhiều nước vậy, chắc chắn tiền sẽ không thiếu. Kẻn gì rất giàu nhưng điểm tích lũy càng nhiều càng tốt, không phải sao? Nếu không may mắn lời nói thế giới sau sẽ là giờ dạ gổng bạn thì coi như xong, hiện tại thực lực ở đây là đỉnh điểm không có đối thủ, nhưng vào đến đó đối phó với Cơ Dư Lìn là còn vẫn mệt mỏi. Chưa nói đến vài con bột khủng bố kia, yếu nhất Phật Dạ khi chưa lên Golden đã có thể một sở kỵ phá hủy hành tinh Vợ Ghệ Tạ hay là hành tinh Nam Mẹ, nếu vận khí càng cức chó mà nói liền đến giờ dạ gổng bạn Super 4. Đau đầu a. Hiện tại bản thân thực lực, nếu đến vài thế giới tầm trung còn được, cao cấp như giờ dạ gổng bạn, món đại dịt kỳ, thì hỏng. Món đại dịt kỳ xét về tổng thể còn so với giờ dạ gổng bạn khủng bố. Tuy không có như vũ trụ lùm beng hư cấu, nhưng thế cái gọi là khu vườn nhỏ so với vũ trụ dở dạ gồng bạn càng thêm to lớn, nghĩ cũng chả muốn nghĩ nhiều. Vẫn là làm sao tăng điểm tích lũy lên cao, đến lúc đó có thể đánh hết thẻ A. Thuyền chạy vài ngày đường cuối cùng cũng đến bạn thì gỗ, thực sự xạ bộ còn mong mau mau đến, kèn gì chính là không biết vô liêm sỉ loại điển hình, ngủ cả ngày đến bữa lại ngồi vào mâm cơm sớm nhất. Hắc cũng quen thuộc không nói, đối với kèn gì Hắc còn có một chút vui thú, trong lòng ẩn ẩn cắt đi một đoạn đề phòng. Bạn thì gỗ là một hòn đảo không đến mức quá rộng lớn, tuy nhiên xung quanh khắp nơi là đá lởm chởm. Trắng tinh như tuyết đây cũng là thích hợp để đặt căn cứ, vì khó phát hiện. Mọi người xuống thuyền, lại theo một cách lộ trình tỉ mỉ nào đó, hết ngách này lại chui ngách kia, cuối cùng cũng đến một bãi đất trống, còn xa xa một hang động khổng lồ trước. Xa bộ cung bảy. Từ xa đến, là một thiếu nữ tóc vàng nâu cùng đôi mắt to trên đầu đội một chiếc mũ đỏ cùng một cặp kính mát treo trên, thân mặc bộ váy kiểu dáng Lolita, chân đi một chiếc giày mũi nhọn cao gót, hấp tấp chạy đến ôm phốc vào xa bộ. Có vẻ nhu xa bộ cũng sớm quen thuộc, cũng không có ý định ngăn cản. Các ngươi là vợ chồng sao? Kenji buột miệng hỏi một câu. Không có ít hai. Cả hai đồng thời hô lên, nhưng rõ ràng cô Ala nói nhỏ hơn rất nhiều, đồng nhiên cô Ala thấy gì không đúng lại nhìn sang. Tử thần ba. Cô Ala khiếp vía, thủ thế lui lại phía sau. Cái gì tử thần A hoặc cùng xạ bộ khó hiểu nhìn cô Ala, dường như vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Thông minh, tinh mắt bốn. Kenji cũng không ẩn náu, gỡ kính vải ra nở nụ cười như hoa nhìn mọi người. Không cần hoảng hốt ta bị hai tên này bắt lại, mang đến đây. Câm miệng, là ngươi khăng khăng đòi đến, vô liêm sỉ có hạn mức thôi. Xạ bộ tức giận thét lên. Vậy mà mang đến tên nguy hiểm này ra đây, tội nhân A4. Hắc cũng lấy lại tinh thần khiếp sợ nhìn về Kenji, vậy mà bản thân không biết được, tên thanh niên nhìn như vô hại trước mắt lại là đoạt mạng hải tặc thần chết, nguy hiểm hơn tất cả, hắn còn là thất vũ hải. Ngươi là nhận lệnh chính phủ đến tiêu diệt chúng ta sao, nhưng chỉ một người e rằng không đủ đi. Này, ta mệt mỏi, ta từ đầu chỉ ngồi ngủ, các ngươi tự vớt ta lên thuyền có được không, ta nhưng không rảnh đi làm việc cho người khác. Lại bỗng nhiên một cơn gió thoáng thổi qua, không biết lúc nào giờ dạ gổng, cũng mà, ỷ vạn cô đã đứng xung quanh vây lấy Kenji. Thôi rồi, các ngươi đám này, ta là khách có được không? Chúng ta không có khách là chính phủ người. Giờ dạ gồng đặc biệt là chính phủ người. Ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta không yếu, tử thần, ngươi đến đây chúng ta không có cách, phải giữ ngươi ở lại đây rồi. Cú mạ nói xong, bàn tay bỗng nhiên bắn ra một vòng tròn khí tựa như chân gấu thẳng hướng Kenji. Kiếm ba, phá Kenji động tác không chậm rút kiếm lại thu kiếm lưu loát đến không tưởng, nếu không nhìn thấy một hình chữ thập kiếm khí bắn ra e rằng còn không biết Kenji vừa nãy rút kiếm. Kiếm khí đâm vào tay gấu, mọi người như bị đình trệ lại. Không gian xung quanh một màu trắng sáng tỏa ra bốn phía, khi trở lại bình thường, kiếm khí tiêu tán chân gấu cũng không, sót lại có lẽ chỉ là ở giữa một hố sâu cùng chẳng chịt vết rách. Một kiếm đỡ được lực đẩy như vậy sao, quả nhiên là thất vũ hải mạnh nhất không đúng mạnh nhất thế giới mới đúng. Cú mạ trầm thấp suy nghĩ, cũng không nói ra lời. Nói mục đích đi, ngươi muốn đi chúng ta không giữ lại được. Giờ dạ gồng trực tiếp hỏi thẳng. Quyền 1 chương 48, xạ bộ khôi phục trí nhớ, kiếm 40 tỷ. Ngươi nha, sao có thể như vậy, ta không phải làm việc cho chính phủ thế giới, ta là bị hai người kia bắt cóc lên thuyền. Không có khả năng. Tùy ý, ngươi hỏi không phải liền biết. Nghe xạ bộ kể lại mọi chuyện, giờ dạ gồng thần sắc biến đổi, không có lý do gì kẻn gì ngủ bị trộm lên lại không tỉnh dậy, chỉ có thể nói là kẻn gì cố ý. Giờ dạ gồng. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, ta cũng liền nói thẳng đi, ta đến đây khôi phục trí nhớ cho xạ bộ, còn có đến nói về con trai ngươi. Khôi phục trí nhớ cho ta, ngươi biết ta. Còn giờ dạ gồng có con ba. Mọi người biết xạ bộ mất trí nhớ, nhưng khi nghe giờ dạ gồng có con trai ai cũng khiếp sợ không thôi. Giờ dạ gồng vẫn luôn bí ẩn chỉ biết hắn tới từ biển Đông nhưng không hề nghe nhắc tới gia đình hai chữ. Con trai ta ba. Được rồi, đứng đây sao nói chuyện, cho ta miếng nước đi, khát quá không nói được. Đi theo ta. Giờ dạ gồng không biết suy nghĩ gì, nhưng nhìn vào mắt có thể thấy được sự hoài niệm và tự trách trong đấy. Tất nhiên rồi, vứt bỏ con ruột đi thực hiện lý tưởng, không chỉ riêng giờ dạ gồng còn có giả sộm, những người này có thể nói là tiêu biểu của các dân chơi, đam mê mà. Vào trong hang động, kèn gì không khỏi giơ ngón cái cho giờ dạ gồng. Hang động rất rộng còn có thông gió được ngụy trang rất tốt, không hề có bụi bặm hoàn toàn ấm cúng sáng sủa. Nói một chút về phi đi. Giờ dạ gồng mở miệng trước cũng không để ý kẻn gì ngó ngang ngó dọc. Đúng lúc đó, Hải Âu đưa tin thả một tờ báo xuống, giờ dạ gồng cầm tờ báo cũng không đọc mà để một bên, khuôn mặt vẫn nhìn kẻn gì. Không riêng giờ dạ gồng,
Mọi người cũng ngồi ngay ngắn để nghe Kẻn Dị nói về con trai Dở Dạ Gồng.
Đọc báo đi, bên trên có ghi chép đến con trai của ngươi.
Ân. Dở Dạ Gồng lại lật một tờ báo ra, đập vào mắt là mỏ kỳ dên phi tiền truy nã 30000000 bẻ gì. Khuôn mặt Dở Dạ Gồng hơi có chút biến đổi lại như cũ, mọi người cũng không để ý, nhanh chóng đoạt lại tờ báo tranh nhau nhìn.
Ồ, đây là con trai Dở Dạ Gồng sao?
Ừ, khuôn mặt khá giống đấy, không nghĩ đến lại là hải tập nha.
Mọi người bàn tán cuối cùng mới đến Sapo. Sapo xem xong thần sắc vẫn bình thường, tuy có trầm mặc như suy nghĩ gì lại khẽ vuốt trán.
Ngươi cảm thấy sao, Sapo?
Có chút quen, nhưng lại không thể nhớ rõ.
Dở Dạ Gồng kinh ngạc nhìn cái gì, ngươi là nói vì bị truy nã cùng trí nhớ Sapo có quan hệ sao?
Có quan hệ, nhưng nói sau đi, ngươi không cảm thấy lo lắng cho vì sao?
Ta không biết lo lắng ra sao, đó là ước mơ của nó thực hiện nó, ta ủng hộ là được rồi. Nói đến ngươi cùng Phi có quen biết sao, tại sao ngươi lại vì nó đến tận đây để nói chuyện với ta?
Hắn gọi ta là anh rể, ta đã sống với Mạ Kỳ nọ ở đó hơn 10 năm, sau đó chúng ta rời đi, ngươi hiểu.
Ra vậy, xem ra các ngươi quan hệ rất tốt, không nghĩ ngươi lại cùng Mạ Kỳ nọ a.
Không quan hệ, ngươi vẫn là đến lò gỡ tao đi, ngươi cũng muốn gặp một lần không phải sao, nếu ngươi không đi mà nói, sợ rằng hắn sẽ chết.
Ý gì?
Dở Dạ Gồng có chút khẩn trương, nhìn Kèn Di như muốn xem đáp án.
Sợ mổ kẻ đang ở lò gỡ tao, vì còn quá yếu để đối đầu với hắn. Ngươi có nên đi giúp đỡ con trai ngươi không đâu, dù sao đây cũng là bước chân đầu tiên hắn đặt vào đại hải trình.
Có thể coi như đây là món quà tạ lỗi bao nhiêu năm qua đi, vậy còn trí nhớ của Sapo có liên quan gì?
Hắn a, hắn là anh trai của Phi.
Anh trai, Sapo cũng là con của Dở Dạ Gồng.
Mọi người trong này bao quát xung quanh đều nổ lớn, Dở Dạ Gồng á, ngươi cất quá kỹ.
Dở Dạ Gồng vẻ mặt một bức, bao quát Sapo.
Không, ta chỉ có một đứa con duy nhất, Sapo ta là cứu được, trước đó ta không biết.
Ta cũng không có nói hắn là con ngươi.
Không phải sao?
Lại một lần nữa mọi người tập trung nhìn Kenji.
Hắn là anh em kết nghĩa với Luffy, cùng hỏa quyền hạ sơ, Kenji bình tĩnh nói, không để ý đến thần sắc không ngừng biến đổi Sapo.
Ta không thể nghĩ ra, ta chỉ mang máng đã từng như vậy.
Sapo ông đầu, mồ hôi vẫn chảy dòng xuống như đau đầu suy nghĩ mãi không ra.
Không cần nội Sapo.
Đúng.
Sapo cun không cần nội, từ từ đi.
Xem ra phải giúp ngươi gợi một ít ai trẻ con thì không nên cất giấu tiền.
Ba. Ba. Ba.
Là sao ba?
Mọi người nghi hoặc thì lại để ý đến Sapo trừng to mắt nhìn Kenji.
Đông ông đầu ngất xỉu tại chỗ.
Sapo 4.
Sapo.
Không có gì, ký ức quay lại đầu có chút đau, nghỉ một giấc liền tốt. Kenji mỉm cười không để ý nói, không nghĩ đến trước kia trêu chọc một ít mà tạo nên bóng ma ám ảnh lớn như vậy.
Chẳng lẽ nói, câu nói đó làm Sapo khôi phục ký ức sao?
Hư cấu vậy.
Cô Ala khó hiểu đánh giá đang ngồi trẻ tuổi nam nhân.
Đến, em dâu gọi một tiếng đại ca.
Kenji cười mỉm nhắm tịt mắt thần tình thèm ăn đòn nhìn cô Ala.
Cô Ala mặt đỏ không nói. Mọi người cười nhạt không có bóc ra, quan hệ cô Ala và Sapo toàn bộ quân cách mạng ai cũng biết đến.
Dở Dạ Gồng, muốn hợp tác hay không?
Hợp tác chuyện gì?
Dở Dạ Gồng kinh nghi nhìn phía Kenji.
Ta có thể cho ngươi thuê vua biển, yên tâm nể mặt phỉ cùng Sapo giảm giá ngươi 10% thuê 10 tặng 1, 100 tặng 20.
Vua biển.
Ngươi có sao? Dở Dạ Gồng không nghĩ hợp tác lại là loại này.
Ra biển đi, cho ngươi xem.
Mọi người tò mò nhìn Kenji cũng liền đi theo hướng biển, Kenji đứng lặng lặng ở đó.
Vua biển 20.30m ta vẫn là thôi đi, ta tùy tiện cũng có thể bắt lấy vài đầu.
Nhìn,
Kenji không nói nhảm kết một vài ấn, khẽ cắn ngón tay đập mạnh xuống biển, biển tựa như một bức hình vẽ, đồ án như mạng nhện vẽ ra, một làn khói trắng đống nổ đến. Xuất hiện là một đầu vua biển to hơn 50m, khuôn khổ mập mạp còn có chút ngốc manh, Kenji vẫn là đứng lặng lặng bên trên.
Thấy chưa, Dở Dạ Gồng, vua biển của ta chất lượng nhưng là nhất lưu, toàn bộ đều có hình thể lớn hơn con này.
Chủ nhân,
Orochi vừa xuất hiện đống khuôn mặt manh manh mở miệng nói tiếng người.
Vãi ba.
Ivan cổ đơ cả người miệng lẩm bẩm.
Vậy mà nói tiếng người.
Không riêng Ủy Văn Cổ, ngay cả Dở Dạ Gồng cùng quân cách mạng cũng khiếp sợ nhìn nó. Orochi, vua biển vậy mà nói được tiếng người.
Thế nào, hợp tác không?
Trước khi hợp tác, ta có thể hỏi ngươi là vả xài đồn sao?
Không phải, mà ngươi cũng có thể nghĩ là vậy, kỳ thật thấy vua biển nhận người làm chủ nhân, một số nhân vật biết hàng sẽ nghĩ ngay đến họ xài đồn, bao quát Dở Dạ Gồng cũng không ngoại lệ.
Làm thế nào hợp tác, nói rõ giá tiền đi.
Thế này nhé, ngươi thuê 10 con ta giảm 10% lại tặng kèm một con, mỗi con 500 triệu chưa giảm giá.
Tổng sẽ là 4 tỷ 50 con.
Mua 100 con ta giảm cho 20% kèm theo 20 con tổng là 120 con giá 40 tỷ.
Được, toàn bộ thuê ba.
Dứt khoát trả lời Dở Dạ Gồng đồng ý luôn, có đám này vua biển, sau này nếu phát sinh chiến tranh sẽ là một lá bài to lớn, hơn 100 đầu kích thước toàn bộ hơn 30 mét.
Làm sao để gọi ra?
Không cần lo lắng, Kenji lại móc ra một quyển trục dài, bên trong có danh sách 120 con, ngươi muốn cứ gọi ra chỉ việc điểm ngón tay xuống là được.
Lại còn có thần ký như vậy.
Dở Dạ Gồng không tin liền điểm nhẹ ngón tay vào ô, đồng nhiên cả đám mọi người như bị đẩy mạnh lên.
Chuyện gì?
Một làn khỏi trắng tàn đi, một đầu quái vật xuất hiện so họ rổ xỉ kích thước nó còn lớn hơn gần gấp đôi, mọi người thì đang đứng tại trên đầu nó.
To quá ba.
Ngươi vừa phung phí một con rồi đấy, bất quá ngươi có thể ra lệnh cho nó một lần, xong sẽ biến mất.
Đi xuống bảo vệ hòn đảo này đi, nghe thấy Dở Dạ Gồng ra lệnh đầu này hải vương bỗng nhiên lung lay trườn mạnh xuống biển, ầm ầm ầm.
như sóng thần một dạng, nước bắn lên tung tóe vì không chịu nổi kích thước của nó. Không nghĩ đến giờ dạ gồng, ngươi so ta còn vô liêm sỉ, ngươi cho nó bảo hộ hòn đảo này, bao giờ nó mới xong chuyện, được trở về ba. Đây cũng trách ta rồi, ta chỉ cho nó duy nhất một nhiệm vụ. Long chào thủ. Một trận gió vụt qua xạ bộ từ lúc nào đã ở trên không, lấy tốc độ eo xuống cực nhanh cào về Kenji. Tên nhóc con này làm sao? Hơi hợt dùng bàn tay đỡ lấy, lại thuận thế kéo xạ bộ xuống Kenji nghi hoặc nhìn xạ bộ. Đỡ được long chảo thủ hời hợt vậy ba. Xạ bộ trừng lớn mắt nhìn Kenji. Kenji không để ý chút nào khôi phục trí nhớ rồi sao? Ừ. So với ạ sở cùng phi chỉ mạnh không yếu. Ngươi ba. Ngươi là tên chết tiệt 10 năm trước trêu đùa chúng ta. Thôi thôi. Các người đám nhóc này tự có tật giật mình, quay ra trách ta rồi. Không phải ngươi chúng ta sẽ như vậy vất vả. À sở, Luffy khỏe không? Sapo đống lại mềm rất nhiều, nghĩ đến đã lâu không gặp hai người, Sapo đống nhiên vui vẻ trở lại sâu hơn là hoài niệm. Bọn hắn tưởng ngươi đã chết, mà không quan trọng, sẽ rất nhanh các ngươi có thể gặp lại. Gọi ta một tiếng đại ca, ta dạy cho ngươi một chiêu thức, hát hát. Hừ, không có đâu. Xuy. Trước kia hai đứa các ngươi đến nhà ta ăn cơm chùa ta vẫn không có đòi tiền, nói ta cũng vừa vặn nhớ ra. Hừ, ta ăn nhà chị Mạ Kỳ nọ ăn của ngươi hạt cơm nào? Ai nha? Mạ Kỳ nọ là vợ ta. Còn cơm canh cũng là ta ra ngoài săn giết hải tặc kiếm nổi. Ta mới mặc kệ, dù sao ta ăn của chị Mạ Kỳ nọ. Ha. Thôi được rồi, cũng nên đến thời điểm ta rời đi, tạm biệt nha nhóc Sato, ân ta để góc giường ngươi một vật, đến rồi mở ra nha. Kenji cười nhạt nhảy lên đầu họ Roshi cấp tốc rời đi. Cứ vậy rời đi sao? Giờ dạ cũng không nghĩ đến Kenji tới đây chỉ đơn giản vậy. Ha tạm biệt. Mọi người thấy Kenji rời đi cũng quay về trụ sở, còn lại Sato nhìn Kenji rời đi xa xa, còn có cô Ala một bên ngồi đợi. Quyền 1 chương 49. Sạ bạ ảo đi gặp lại John. Mọi người thấy Kenji rời đi cũng quay về trụ sở, còn lại sạ bộ nhìn Kenji rời đi xa xa, còn có cô Ala một bên ngồi đợi. Tại sao không gọi hắn một tiếng đại ca A, dù sao chính là. Hừ, ta mới không gọi một lao già làm anh, quá bôi nhọ. Ha. Nhưng có vẻ sạ bộ cũng rất muốn gọi đấy. Sạ bộ trầm mặc không nói, quay trở lại phòng, lại thấy mép giường một chiếc hộp gỗ nhỏ. Tiêu Giao Du. Thiết Long Thủ Ba. Ân còn có một bức thư. Tiểu sạ bộ A lâu lắm không gặp kể từ lần trước ngươi ra khơi một mình cũng có hơn 10 năm rồi. Ta cũng không tính đòi tiền cơm ngươi nợ đâu đấy, nhưng có một điều ta cần nhắc ngươi, ngươi còn rất yếu để có thể trở thành tham mưu quân cách mạng, ngươi hiện tại thực lực có thể so với đội trưởng tứ hoàng nhưng vẫn chưa đủ, một thời gian nữa ngươi sẽ có một trận chiến mà đối thủ của ngươi không đơn giản ý hế ưu đối, trong đó là Tiêu Giao Du giúp ngươi có thể khiến tự thân mạnh mẽ lên rất nhiều, còn môn kia Thiết Long Thủ cũng rất thích hợp với ngươi, ngươi cũng có thể cho người ngươi tin tưởng cùng học tập sẽ giúp cho quân cách mạng rất lớn biến hóa đấy, cũng không phải cái gì quan trọng không cần cảm động đến phát khóc đâu, cuối cùng cháu nhóc. Thứ ta mới sẽ không cảm động khóc đâu chết thiệt. Sapo lau nhẹ nước mắt cất đi lá thư, nâng lên tay hai quyển sách lặng lặng lật. Kenji đã đi rất xa bạn tỷ gỗ, trên đường hướng về xạ bạ học đi, cũng có một khoảng thời gian dài không gặp Sắc Kỳ cùng Dỗ Ích, lần này đến đây tiếp tục ăn trực an nhàn vài ngày cũng tốt, trong lúc đó cũng đã hối đoái 40 tỷ bệ gì lấy 400.000 điểm tích lũy. Vài ngày sau, Kenji rốt cục đặt chân đến xạ bạ học đi, quần đảo vẫn như cũ không có gì thay đổi, chậm chạp bước chân Kenji đã xuất hiện tại số 13 khu. Trong khi đó nhóm mũ rơm đã tại lò gỗ tạo, Sozo đến một cửa hàng binh khí, trong đó còn có Tạ Siri. Mới đầu sổ rồ còn giật mình vì trước mặt mình cùng cụ y nạ không sai biệt, còn là giống đến cho người ta tức giận. Sổ rồ cũng như nguyên tắc vào mua kiếm, tạ sĩ ghi một bên tò mò nhìn thanh kiếm màu trắng kia, mồm liên tục lẩm bẩm tên kiếm các loại không khỏi khiến cho sổ rồ mạnh máu co lại nổi trên trán. Chủ cửa hàng so 20 năm trước đã già đi rất nhiều, mái tóc đã chuyển bạc bộ dựng đứng ra hai bên trông khá giống con chim tung cánh, liên tục vì sổ rồ mà giới thiệu kiếm. Cho đến khi sổ rồ cầm trên tay thanh sạn đặc đo đo đạc đạc cuối cùng mới gật đầu. Tạ sĩ ghi hết hồn lật vội quyển sách, mới hô lớn lên. Thanh kiếm bị nguyền rủa sao? Cậu không nên sử dụng nó, nghe đồn thanh kiếm này sẽ khiến chủ nhân gặp tai họa. Nói nhảm cái gì, Sổ Dỗ không thèm để ý, cầm thanh kiếm giơ lên cao vung mạnh, thanh kiếm tung lên lại chậm chậm quay vòng rơi xuống, Sổ Dỗ cũng giơ tay ra. Cậu làm cái gì, tay cậu sẽ bị đứt đó ba. Ông chú bán hàng đã không dám nhìn mà quay mặt đi chỗ khác, Tạ Sĩ Nghị thì khiếp vía nhìn cảnh tượng trước mặt. Phá ba. Không thể nào ba. Hai người đồng thời thét nhẹ, nhìn Sổ Dỗ hoàn hảo như không. Ông chú bán hàng mới nhớ đến 20 năm trước bốn. Mái tóc xanh, sử dụng ba kiếm, khuôn mặt ngu ngu. Ông chủ, tôi lấy thanh này. Không được ba. Hả, tại sao? Không phải tôi mua nó rồi sao? Cậu đợi tôi một chút, cậu cần là thanh kiếm này, không phải thanh kia. Ông chú chạy vội vào phòng, sau đó lại chạy ra, trên tay một thanh kiếm khác được đặt hoàn hảo trên giá. Đây chính là thanh rủ bạc xỉ gì hay còn gọi là tuyết ấu, thanh kiếm này là một trong 50 bảo kiếm, so với sạn được cả tệ hơn không kém, đây là thanh kiếm tốt nhất ta có. Ông chủ, có thể nói lý do tặng cho ta sao? Ha, lòng dũng cảm của cậu đã đánh thức ta, cậu cũng đã cho ta xem như thế nào là kiếm chọn chủ. Hơn tất cả đây vốn là kiếm dành cho cậu. Kiếm vốn dành cho ta ba. Cậu không biết, 20 năm trước một thanh niên đã đến đây và nói 20 năm sau một thanh niên với mái tóc xanh khuôn mặt ngu ngu đến mua kiếm. Lúc đó tôi không tin tưởng, hiện tại ta đã tin rồi, ngươi biết thân phận hắn là ai không? Ông chú thần bí mỉm cười. Hả, là ai? Sô Dô cũng kinh ngạc, 20 năm trước mình còn chưa ra đời làm sao có người biết đến mình sẽ qua đây.
Cả Tạ Sĩ Ghi cũng kinh ngạc nhìn hai người đối thoại. Hắn được mọi người gọi là chúa tể Vũ Há Giận, Thất Vũ Hải Tử Thần, còn nữa thanh kiếm hắn đang sử dụng cũng là từ chỗ ta mua, hắc hắc sợ chưa?
Cái gì ba?
Không thể nào, làm sao có chuyện đó được ba? 20 năm trước hắn đã biết mình đến đây và để lại một thanh kiếm càng quan trọng hơn là lúc đó mình chưa sinh ra. Được rồi, ta lấy thanh này, còn sạn mẹ cả tết để lại đi.
Khoan đã, ngươi không định lấy cả hai thanh sao? Cả hai đều là bảo kiếm.
Tạ Sĩ Ghi không hiểu nhìn lấy Sozo.
Ta đã có hai thanh tốt hơn.
Không mặn không nhạt, Sozo định tính rời đi.
Khoan ba.
Thanh Đọa Đồ Ý Chí Mòn Gì tốt hơn thật vì nó là một trong 21 đại bảo kiếm, nhưng thanh kiếm vô danh kia ta không đồng ý.
Tạ Sĩ Ghi tình thân yêu kiếm kịch liệt phản đối Sozo nói kiếm mình tốt, vì căn bản đang xúc phạm đến sự hiểu biết và tình thân yêu kiếm của mình.
Sozo ba.
Tay Sozo cầm thanh kiếm kẹn gì rút ra, nó không phải bảo kiếm, nhưng so đại bảo kiếm càng tốt.
Nói xong Sozo rời đi,
để lại hai người kia ngây như phỗng.
Này cô gái, cô biết thanh kiếm đó là gì không? Hình như không có trong 83 thanh kiếm phổ.
Vâng, chính là không có trong đó, hoặc là thanh kiếm này vừa được rèn ra, cũng có thể là vô danh kiếm nào đó không biết tên.
Trở lại với Kenji, số 13 khu.
Nhận thấy Kenji đi, toàn bộ cướp biển như gặp ma một dạng toàn bộ né lui trốn tránh, trừ mấy tên tắc kẽ không biết mặt hoặc là ngẽ con mới sinh không sợ cọp ra đường đi Kenji chống trải rất nhiều.
Uy cô em, đi với ta một chuyến thế nào?
Cô ngay.
Phía trước một đoàn hải tặc chắn trước mặt một cô gái, đám hải tặc mặt mũi thô kệch liên tục bảy chiêu lưu manh. Cô gái có vẻ như không có ý sợ hãi, có chăng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy đám người.
Không phải John sao ba?
Từ lúc nào biến thành nhân vật quần chúng rồi, vậy mà bị người qua đường giáp đất quay lại chọc ghẹo.
Nếu để người khác biết đường đường là phó đô đốc hải quân bị một đám vô danh hải tặc trêu chọc, chỉ sợ bị người ta cười rụng răng.
John hôm nay không có mặc quân phục mà thay vào đó là một bộ kimono tím nhạt, trên vẽ bởi các đồ án hoa anh đào màu hồng phấn, rất bắt mắt.
Con bé này hôm nay đi hội hay sao ba?
Thấy cách ăn mặc này, kèn gì tí xíu nữa thì thất thủ.
Không biết đám hải tặc này làm sao đến được đây a, một chút nhìn hàng cũng không biết, có cô gái nào ăn mặc vậy tay cầm kiếm tự tin ở xạ ba áo đi 29 khu đầu như vậy qua sao?
Không phải thực lực mạnh mà nói kiểu gì cũng có chỗ dựa vững chắc, thật là cảm thấy bi ai cho nhân vật quần chúng a.
Đúng như kèn gì nghĩ vậy, không hoài niệm chút nào, đám hải tặc nhây mùa hiện tại đã nằm im bất động, hẳn là từ giờ không còn có cơ hội làm hải tặc rồi, John cũng từ từ thu hồi kiếm của mình lặng lẽ bước đi.
Đến lại gần, còn một tên đang hấp hối hổn hển nhìn John rời đi, kèn gì lặng lẽ túi đầu nhìn tội nghiệp quá, các huynh đệ vất vả đến tận đây mà. Quả thực bi ai à.
Cứu.
Cứu.
Mạng.
An nghỉ đi các huynh đệ, các ngươi chết ta tin rằng sẽ không ai biết đến, hạ hạ tạm biệt.
Kenji lại lẳng lặng đi theo John, John xử lý xong vài tên kia cũng không có vì thế mà suy nghĩ nhiều, một đường thẳng hướng quán ba Saki.
Ba.
Đến đây làm gì? Kenji cũng không nói nhảm, theo gót phía sau, nhưng lại vào bằng cửa sau, ở đây một thời gian dài, các ngó ngách quán ba Kenji đã nắm trong lòng bàn tay, vừa chui vào thấy Zeoid đang ngồi trên ghế đằng sau tay cầm tờ báo đọc.
Phát hiện Kenji, Zeoid cũng mỉm cười cất báo.
Đã lâu không gặp,
ra ngoài uống rượu không, cũng thuận tiện chào hỏi Saki.
Hai người tùy tiện hỏi một vài câu, chủ yếu vẫn là Zeoid hỏi, Kenji cũng không giấu giếm vấn đề, dù sao câu hỏi cũng chủ yếu là tân tinh với chính quyền sự tình, câu hỏi riêng là không có mấy.
Vào đến quầy, giòn tay cầm ly rượu lặng lặng uống, xung quanh đám hải tặc ngừng hành động tắt tay, khuôn mặt biểu cảm nào cũng có người đã nuốt nước miếng ngừ ngực, vài tên lấy luôn giòn làm ảnh nắm rượu, tình cảnh có chút quỷ dị.
Saki vẫn vậy, biết rõ giòn thân phận cũng không có ý kiến đến gì, hải quân cũng không phải ít lần đến đây. Gặp cũng thỉnh thoảng sẽ tới nên cũng không có gì là lạ, nhưng John không mặc quân phục mà ăn mặc kiểu này ra đây có lẽ có chút kỳ quái.
Dường như biết Saki đang kỳ quái chính mình, John ngẩng mặt lên nhẹ giọng nói.
Ta từ chức phó đô đốc rồi, không cần như vậy suy nghĩ nhiều.
Lời nói vô ý người nghe hữu tâm, đám hải tặc đang không nghĩ làm sao đến bắt lấy John thì đối phương nói ra, nhiều tên kém không được trực tiếp phun rượu ra ngoài, cũng may.
Phó đô đốc à, vậy mà còn định.
Từ chức rồi sao?
Saki kinh ngạc, John càng kinh ngạc hơn, giọng nói này.
Kenji cùng dễ ôi một chỗ từ vườn trong chui ra. Hai người bên miệng treo lấy nụ cười tự nhờ y hệ thường ngày, ha Saki lâu không gặp.
Trước mặt không phải cửa sau, việc gì chui bằng cửa sau, hay là nói ngươi sợ gặp ta cũng không đòi ngươi tiền nợ.
Hai, nãy ta vừa gặp John giết người, ta đang sợ chưa hết thèm giết luôn ta mới phải chui cửa sau nha.
Quyền một truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 50, rời đi, dâu nâu.
Ngươi thấy?
Thấy, ta còn tưởng ngươi định đi hội đây, ăn mặc như vậy là sao?
Ta vẫn luôn muốn mặc vậy, chả cờ u lờ mặc quân phục nhiều vương hiểu. Hiện tại ta không làm hải quân nữa, tất nhiên là theo ý thích mặc rồi.
A, rồi lâu không gặp, uống chút đi.
Các ngươi, xin lỗi quán hôm nay đóng cửa sớm, liền đi đi a, hôm nay miễn phí.
Đợi đến Saki đổi đi, quán đã vắng canh, còn lại 4 người, Saki bắt đầu đưa lên thức ăn cùng rượu.
Các ngươi chưa có con sao?
Uy,
sao lại im lặng?
Ta hỏi thật đây, các ngươi đừng tự nghĩ mình già mà không được, dâu trắng tên kia nghe lời khuyên của ta, tiến bộ nhưng vô cùng cao.
Dâu trắng?
Nghe đến dâu trắng rồi tò mò nhìn kẻn gì muốn được xem câu trả lời.
Các ngươi có lẽ không biết, dâu trắng tên kia 70 tuổi đầu nhưng vẫn là xử nam, lần trước không phải ta cho lời khuyên mà nói hiện tại vẫn vậy đi.
Phí ba.
Saki không nhịn được cười nhìn Kenji, ngươi ý là ngươi đưa hắn đi vào đời rồi.
Không có, vậy lại oan cho ta quá,
ta chỉ đưa lời khuyên còn thực hành vẫn là hắn tự làm, mà hai người các ngươi không có ý định sinh con sao? Thôi đi, vấn đề này cũng đừng bắt hai người ra như bọn ta trả lời, ngược lại ngươi còn trẻ khỏe sao không sinh lấy một đứa? Hóa ra là vấn đề tuổi tác, ngươi lo lắng cái gì, bị ở một con lợn cái kia cũng vừa sinh một đứa hiện tại mới có 10 tuổi, mụ ta vẫn còn được, các ngươi ngại cái gì? Đừng so sánh chúng ta với con lợn, quá mất mặt. Saki không đồng ý lắc đầu phản bác. Dây ối cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các ngươi vẫn biết trước từ rất lâu rồi sao? John một bên chính là nhìn ba người tranh cãi, không nhịn được hỏi. Đúng, chúng ta cũng có quen biết 20 năm, hắn còn xem như nửa cái học trò của ta. Dây ối cười nói, không hề để ý chút nào John kinh ngạc. Ân, vậy mỏ mụ sẻn tại sao cô lại từ bỏ chức vị phó đô đốc vậy, hẳn có lý do nào đi, cô cũng còn trẻ không lý do gì vứt bỏ dễ dàng vậy. Ta chỉ không muốn tiếp tục làm việc một cách ngu ngốc mà thôi, ta tốn quá nhiều thời gian lãng phí rồi, ta nghĩ ta nên nghỉ ngơi. Vẫn là quyết định sáng suốt. Vẫn là phải cảm ơn ngươi, không có mà nói ta vẫn là ngốc nghếch làm việc cho một đám cầm thú. Đừng nói là cái gì, ngươi mang nàng vào mạ gì hệ rồi ba. Ha, ta chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Quên mất một chuyện, hai tên học trò cũ của ngươi, tại sao lại có một dạng chín tầng trời với dưới đất vậy? Ngươi nói là sạt cùng bù ghi. Đúng à, một tên thì là tứ hoàng vang danh bốn biển, một tên thì ngốc ở biển đông còn là bị đánh bại bởi một tên tân nhân. Ha ha, chuyện đó ta đã biết, cũng không nghĩ đến bù ghi lại thành tiểu ít vậy, nhưng vậy cũng tốt, đỡ nguy hiểm không phải sao? Kenji không có ý kiến nâng ly rượu uống một hơi. Hiện tại thế giới chính là biến động như biển, thỉnh thoảng sẽ có một cơn sóng chạy lớn rồi lại lặng im, chính là các siêu tân tinh. Việc cần làm hiện tại đối với Kenji mà nói chỉ là lặng im ăn chơi và chờ đợi. Rượu chè chán chê, Kenji ở lại vài ngày chính là rời đi, John cũng thuê một căn nhà phụ cận ở vài ngày, Kenji rời đi chính là cũng đi theo. Người theo ta làm gì? Không có chỗ để đi, đi theo ngươi tìm kiếm cái vui. John có chút không tự nhiên trả lời. Tùy ngươi a, ta cũng buồn chán gần chết. Uy, ngươi không có trách nhiệm gì sao? Ngươi hại ta thất nghiệp đây. Nani ba. Là ngươi tự từ chức có được hay không ba? Ta mới mặc kệ, dù sao vẫn là do ngươi ta mới nghỉ việc. Thôi được, ngươi muốn hay không ta phụ trách ngươi cả đời, Kenji nhìn John nháy nháy mắt. Ta có thể nghĩ theo chiều hướng không nói là đồng ý sao? John ánh mắt nghi hoặc nhìn Kenji như thằng ngu một dạng ngươi tán gái là kiểu này phải không? Nếu vậy thì xin lỗi ta gặp nhiều rồi. Hắc hắc. Ta mới không biết tán gái đây. Ừ, nữ nhân ngươi cũng không ít hơn 3-4 cái đi, để ta đếm xem, cô gái tóc xanh kia ta quên tên. Người ta vẫn còn gọi là vương hậu đủ há giật cả nhỉ cổ Robin con của nhỉ cổ ổn vị ạ, cô gái kiếm si kia nữa, thêm đến thất vũ hải ba hạ cục. Ngươi điều tra ta sao? Ngươi chưa từng tự xem báo về bản thân sao? Ngươi có thể tùy tiện điểm một tờ về đủ há giật, cái vấn đề này cũng cần thiết phải điều tra qua à? Nói đến là kỳ quái cô gái kiếm sĩ kia vậy mà không có ảnh chụp, nhiều người vẫn thắc mắc đó có phải tin đồn hay không đây? Không có ảnh chụp là tất nhiên, có ảnh chụp mới gọi là lạ đấy. Cụ ý nạ làm sao có thể để người khác bắt được ảnh mình chứ? Ngươi hiện tại tính đi đâu? Ta a. Đi kiếm tiền chứ đi đâu? Kiếm tiền ba. Ngươi còn chưa đủ giàu có hay sao ba? Câu trả lời của Kenji như một con dao cắm thẳng vào bụng John, đúng là người nghèo chỉ mong đủ bữa, người giàu vẫn là mong bản thân giàu thêm mà. Kenji đã có suy nghĩ rồi, hiện tại đi bắt kẻ xả về nghiên cứu riêng cho mình, tuy hiện tại hắn là người của rổ kẻ hay là đỏ phở làm mì ngộ nhưng vậy thì sao, bắt về khống chế lại làm con gà đẻ trứng vàng liền tốt. Kenji cũng có điều tra qua kẻ xả hạ lạc, hắn không có như nguyên tắc đặt sở nghiên cứu tại phủ há giật nhưng cũng ở phụ cận đảo hoang không xa, nói liền làm Kenji trực tiếp cùng John xuất phát. Kenji cùng John ngồi trên thuyền nhỏ, John như một đứa trẻ chưa trưởng thành luôn đặt 10 vạn câu hỏi vì sao lên đầu Kenji, đau đầu Kenji chỉ còn nước giả vờ ngủ. Đối với Kenji hành động John vô cùng bất mãn, nhưng cũng đành thôi hai người ngồi đối diện nhau, Kenji ngủ John vô cùng phức tạp nhìn Kenji không biết đang suy nghĩ gì. Kenji nổi lên rất nhiều suy nghĩ, hiện tại bắt lấy kệ xạ là điều chắc chắn rồi, nếu vậy mà nói tiền sẽ rất nhanh có, 2 năm trước sở dĩ được nhiều điểm tích lũy vậy là do người khác mua đất xây nhà ở Bù Há Giợt mà thôi, thời gian sau sợ rằng không có đâu, bởi lẽ đó kiếm tiền là không một phút giây ngừng nghỉ cả. Hiện tại đã có 2 mối làm ăn. Giờ dạ gồng thuê vua biển không biết lúc nào mới xong nên có thể vứt được rồi, còn lại vẫn là sân chơi giải trí, sòng bạc vờ vờ bên ngoài nói là công bằng nhưng nào dễ thế. Đánh bạc thì chủ sự người đã chiếm 70% rồi, chỉ chờ con mồi đến cống bạc mà thôi, nhưng biết vậy vẫn nhiều người lao đầu vào còn không lui được, còn về công bằng. Xin lỗi đi, thế giới này không có công bằng. Toàn bộ công việc cũng là do tỷ dọ dỗ phụ trách, kèn gì chỉ việc chỉ đường còn người đắp đất vẫn là thuộc hạ làm đi, làm gì có vua nào đi đánh nhau bao giờ. Nếu cái gì cũng cần vua xử lý thì cần thuộc hạ làm cái gì? Thuyền dưới sự điều khiển của Kenji, qua vài ngày Kenji cùng John, cuối cùng hai người cũng đến. Ta đến đây làm gì? Bắt lại một người, người này giúp chúng ta kiếm tiền. Giúp ngươi không phải giúp chúng ta. John không nhịn được bạch nhãn liếc một cái. A, quen thuộc. Hòn đảo không hề có một cái cây nào cả, thậm chí ngay cả sinh vật sống cũng không, giống như là vừa trải qua một cuộc chiến tranh sinh hóa, trong không khí vẫn còn ẩn ẩn có mùi hóa học hôi thối, John không nhịn được không biết kiếm đâu một cái khăn đã buộc che mặt. Kenji vẫn bình thường. Một đám khí độc này vẫn chưa đủ để mình bận tâm, loại chất độc này vừa mới vào mũi một khắc ma lực cơ thể trực tiếp thanh lọc tại chỗ. Tính toán hiện tại xỉ ạ xạ đã bắt đầu cùng đỏ phơ làm mì ngộ hợp tác nghiên cứu trái ác quỷ nhân tạo, hẳn một thời gian sau có thể hoàn thành,
còn hòn đảo này chắc là thí nghiệm thất bại tạo nên vụ nổ khí gas, nhìn quang cảnh có thể thấy được nó khủng khiếp đến như nào, so với thế giới cũ Kenji, đoạn này chất độc đã bị cấm hoàn toàn. Lại nghĩ đến cái xạ, Kenji không khỏi thấy nhức nối, ở thế giới nào cũng vậy luôn luôn có biến thái nhà khoa học, còn là đại tài năng loại kia, nạ rủ tổ có họ Josimaz, Berlip có củ rột sủ chiếm gì, giờ dạ gổng bạn có giờ giờ cổ VV. John 3. Chuyện gì? Buồn chán chính là gọi ngươi chơi, không có lý do không được gọi sao. Thần kinh. John trừng mắt. Ha ha, chúng ta có người đến tìm rồi kìa, hẳn là không hoan nên khách lạ đi. Nhìn phía xa xa, một đoàn người đang chậm rãi đi bộ đến, cầm đầu là một tên tiêu biểu tay anh chị giang hồ có tiếng, hắn sở hữu một thân hình quá ư là lực lượng trông không khác gì một cái thùng phi di động, đầu đội nón nạ bộ lệ ổng có tiêu chí băng hải tặc của mình, dưới cằm là một đám râu lởm nhẩm bị trẻ qua ba đường có màu nâu đặc biệt. Kẻ đến hẳn là râu nâu đi, hiện tại chắc hẳn hắn chưa có bị hạ kín cắt mất đôi chân nên chắc chưa có gia nhập kẻ xạ, điều thú vị là hắn đã ở săn trên đảo này, chắc là với kẻ xạ thỏa thuận chỗ tốt đi, bất quá không liên quan. Thỏ. Thỏ. John. Chuyện gì? Gọi ngươi thỏ ngươi không trả lời, không thích vậy mà còn mang lên làm gì? Không quan hệ, vậy có chuyện gì? Ngươi giết bọn hắn đi. Tại sao lại là ta, hắn cũng không đắc tội ta. Ngươi theo ta, đã không đồng ý cùng ta sản xuất người thì thôi, giết người cũng không muốn, vậy còn có cái gì chứng dụng? Cùng ngươi lúc nào nói sản xuất người ba? Vậy là ngươi đồng ý, Kenji bỗng nhiên ánh mắt sáng trưng nhìn John. Ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi là người nào, tại sao lên đây? Trong khi hai người nói chuyện, dâu nâu đã từ xa lại gần đến, thần sắc dữ tợn nhìn phía hai người. Ừ, có thể cho ta gặp kệ xa sao? Ngươi là ai? Ở đây không có kệ xa. Dâu nâu thần sắc để phòng nhìn Kenji, nhưng ở đâu có thể che giấu được ánh mắt không tự nhiên của mình. Quyền một chương 51, dâu nâu chết, kệ xa cái bẫy. Không quan hệ, ta tự đi là tốt rồi, tránh đường ra đi. Kèn gì tùy ý khoát tay như đuổi con rồi mở dạng. Dâu nâu run lên, khuôn mặt khó coi nhìn trước mặt thanh niên, ta nói không có ngươi rời khỏi đây hoặc vĩnh viễn lưu lại. Thuyền trưởng. Hắn dường như là thất vũ hải tử thần. Cái nào thất vũ hải? Dâu nâu run lên một chút nhưng nghĩ nghĩ đến cái gì lại kiên định lên. Quản hắn là thất vũ hải với bát vũ hải, ta nhưng là dâu nâu. Dâu nâu không quan trọng khoát tay, hắn thất vũ hải đồng dạng bên trên bản thân cũng là thất vũ hải ai sợ ai. Có cốt không? Kèn gì nhíu mày không kiên nhẫn nhìn đám người trước mặt. Diễn viên quần chúng cũng có não. Tại sao luôn luôn vứt đi như vậy, đầu óc chả nhẽ có vấn đề nặng lắm rồi hay sao? Hừ, ngươi đừng quá đáng, chúng ta không tránh, đây là địa bàn của Đỏ Phở Lãm Mỹ Ngộ cũng như ngươi là Thất Vũ Hải, các ngươi không phải không được tự ý xâm lẫn lãnh thổ nhau sao? Không biết sống chết đồ vật, Đỏ Phở Lãm Mỹ Ngộ đến đây gặp ta vẫn còn phải đi ngang. Nói xong xung quanh kẹn gì tựa như không khí đông kết một dạng, két két tiếng vang bắt đầu nổi lên, xung quanh dưới chân ẩn ẩn có từng tầng băng mỏng, lại bỗng nhiên như bùng nổ mạnh mẽ một lần, lấy kẹn gì làm trung tâm từng khỏa như tên nhọn băng vĩ bắn mạnh ra xuyên thủng bụng từng người ở đây. Bị xuyên thủng cả người vô lực không thét nổi một tiếng băng từ vết thương chậm chậm kết lại tạo ra từng đóa băng điêu, lại nổ ra tiêu tán trong không khí, còn lại dâu nâu không có bị đâm vào đã ngồi bệt. Người chỗ run rẩy chỉ tay. Ngươi! Ngươi dám giết chúng ta, ta nói cho biết ngươi có là thất vũ hải cũng không cứu nổi ngươi. Từ lúc nào ta lấy thân phận thất vũ hải nói các ngươi nhường đường rồi, ta cũng lúc nào nói qua ta rửa hơi thất vũ hải khinh thường các ngươi, ta giết các ngươi chỉ là vì các ngươi ngu xuẩn mà thôi. Ngươi nên vì sự ngu muội của bản thân mà trả giá đắt. Kenji lẳng lặng giơ ngón tay. Một tia kiếm khí bị băng ngưng kết lại thành phi châm một dạng bắn mạnh ra. Phá ba. Không một chút hoài niệm, dâu nâu đầu đã xuất hiện thêm một lỗ thủng, từ lỗ thủng đó dần khuyết tán ra lớp vảy màu trắng sau đó như bao người khác, vỡ vụn không còn một mảnh. John đứng đằng sau kinh ngạc đến ngây cả người, rõ ràng là băng năng lực, nhưng chả phải cụ giản đang nắm giữ năng lực hay sao, tại sao kẻn gì lại có được. Kẻn gì nhìn thấy cũng không có nói thêm, trên thế gian này muôn vàn muôn chủng loại năng lực không nhất thiết phải trái ác quỷ mới có thể có ra, giống như sản dị sử dụng ma sát không khí chân vẫn có thể bốc cháy. Còn kèn gì chính là sử dụng băng kỹ và lì phò, so sánh với cụ dạn chính là bắt nạt hắn, cụ dạn nếu không thể thức tỉnh khai phá đến loại trình độ đóng băng thời gian hoặc đóng băng không gian, thì xét cho cùng cũng là băng loại tự nhiên không sai biệt lắm đâu. Còn ạ kẹ đủ khắc chế ạ sơ, kèn gì xin phép cười một cái, ạ kẹ đủ tính theo tự nhiên cũng chỉ là mạ ở mạ dung nham mà thôi, còn ạ sơ nhưng là lửa, khai phá đến mức độ nào đó chính là có thể so sánh với nhiệt độ trung tâm mặt trời 15 triệu độ, có thể nói là hủy thiên diệt địa loại kia. Chưa cần thiết vậy, chỉ cần có thể thức tỉnh đến trình độ bề mặt cơ hồ đã quá khủng khiếp rồi hơn 5000 độ. Còn dung nham ạ kẹ nụ thường thôi, theo nguyên tắc bị đâm thủng bởi vì ạ sở còn chưa có khai phá tốt năng lực. Nếu kén gì ăn trái ác quỷ mà nói sẽ tốt hơn rất nhiều bởi bản thân có hệ thống, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi không cần thiết. Vừa rồi, ngươi nhưng là sử dụng năng lực trái ác quỷ, ta có xem tư liệu về ngươi còn là lần trước ngươi sử dụng khác ngươi dường như ăn trái Z-O-A-N. John kinh nghi nhìn kén gì, người này quá mức thần bí, tuy đi theo đã một thời gian nhưng dường như vỡ còn nhiều cái chưa lộ ra bên ngoài bí mật, lần trước nhưng là sử dụng một loại kỳ dị hỏa diễm, bây giờ lại sử dụng băng, còn là Z-O-A-N một dạng con vật. Ta không có ăn trái ác quỷ, hình như lần trước ta đã nói. Đi thôi. Kèn gì không nói thêm nữa trực tiếp bước đi, John cũng leo đeo theo sau, vẫn là giữ một khoảng cách ánh mắt tò mò không ngừng nhìn trước mặt thân ảnh. Hai người đi rất chậm chạp, ánh mặt trời như càng ngày càng nóng, John có chút đổ mồ hôi tuy nhiên vẫn kiên trì theo sau, kèn gì biết nhưng mặc kệ, điểm đó sức nóng khiến cựu phó đô đốc không chịu được vậy chính quyền thế giới liền đi chết được rồi.
Hai người đi hết gần một buổi trưa cuối cùng mới dừng lại đến một mái vòm nhỏ, giống như là từ dưới đất mọc lên, từ từ nhìn vào có thể thấy cơ thể nghiên cứu được đặt dưới lòng đất. Gào giao 4. Khi hai ngựa định tiến vào một khắc, một tiếng gầm thét không biết từ đầu xuất hiện càng ngày càng gần cuối cùng đáp đến trước mặt. Đậu trên cửa hầm là một đầu thằn lằn. Không đúng phải gọi là rồng đi, tuy nhiên nói vậy cũng chả có tí nào gọi là giống rồng cả, con vật không đến mức quá to lớn, thân thể như con chuột túi dạng kia hình thể, tuy nhiên xung quanh toàn bộ là lớp vậy có phần giống cá cùng với sau lưng mọc hai đôi cánh cùng chẳng chịt gai nhọn, sẽ chả có gì đáng sợ nếu như cái miệng giống con ngựa đó mọc tua tua răng nhọn dài ngoằng, nhìn có chút ngu ngu. Đây là rồng sao ba. Trông yếu ớt vậy. John một bên nhìn trước mặt có chút ngu ngốc thằn lằn không ngại bình phẩm một phen. Đây hẳn là một loại thí nghiệm thất bại mới, so với nguyên tắc bị sổ rổ chém đứt đầu, con này còn yếu không ít, mang đi dọa con nít còn được chứ đầu này tùy tiện gặp hải vương khoảng 15-20 mét liền trực tiếp bị ăn sống. Đang khi hai người thưởng thức xong tác phẩm lỗi này chuẩn bị tiếp tục tiến vào, con rồng này tựa như tên bắn lao mạnh vồ về Kenji tưởng rằng giống chó nhà loại kia, dám sủa không dám cắn, ai ngờ con này có chút hung, trực tiếp tấn công mình. Khoảng cách quá gần Kenji không kịp suy nghĩ làm sao để giết nó cho đẹp mắt đã bị cái miệng toàn răng nhọn gặm xuống. Cờ giặc ba. John đã kịp che đôi mắt lại nhìn cảnh tượng Kenji đầu xuất hiện vài lỗ thủng nhưng trước mặt cảnh tượng lại không diễn ra như vậy. Cả hàm răng con rồng như cắn phải cục sắt đồng dạng, từng tiếng vỡ vụn vang lên, từng mảnh răng gãy rơi vụn xuống đất, con rồng thất bại lui về sau, lại lấy chân trước đưa lên miệng sờ sờ rất là có nhân tính hóa loại kia. Kenji. John. Sờ sờ không cảm nhận được răng mình đi đâu, con rồng ủy khuất nước mắt nước mũi đã phun xối xả, lại bay lên trên không gào thét. Đầu ngươi làm bằng sắt à? Đến hiện tại John mới nhớ ra vấn đề, sai không ở chỗ con rồng, sai ở chỗ đầu Kenji quá cứng rắn. Cứng đến nỗi con rồng giận sôi trình độ. Hai người tiếp tục tiến vào trong tầng hầm nghe là tầng hầm nhưng bên trong ánh sáng so với bên ngoài càng ấm, không có chói mắt và mang, chỉ sáng nhẹ nhàng hơi có phần mùi máy móc. Toàn bộ hành lang làm bằng chất liệu gì đó, nếu không nhầm hẳn là titan loại kia cứng rắn, tất cả xung quanh đây đều đánh số thứ tự, như là chia khu dễ quản lý. Nếu phủ há giận không thể nghiên cứu vậy, ở đây cơ sở đã bắt đầu phát triển cách đây vài năm cho nên thành tựu hẳn là không sai, trái ác quỷ kia hẳn cũng có tiến độ, nếu nói về gạ phủ là nghiên cứu sử dụng, vậy kệ xạ chính là nghiên cứu tạo ra. Hai người trình độ không hề kém nhau, chỉ là mục tiêu mỗi người mỗi khác mà thôi, kệ xạ chính là thần kinh loại hình, còn vệ gạ phụ được xưng là thiên tài, nhưng có thật như vậy hay chỉ là kệ xạ không theo chính phủ đường lối mới dẫn đến lu mờ đi. Cộc cộc. Từng tiếng bước chân do hai người tạo nên đánh vỡ trầm mặc hành lang lạnh giá. Kỳ quái, tại sao không có ai hết? John cũng cảm nhận được sự bất thường ở đây, không lý nào cơ sở cơ mật vậy lại không có lính canh phòng. Không phải không có, mà có quá nhiều là đằng khác, rất nhanh tôi sẽ thấy. Đúng như Kenji nói, hai người vừa đặt chân vào một ngách nhỏ là đến một chỗ trống trải. Vô cùng bằng phẳng mà rộng rãi, xung quanh không hề có một bóng người, hai người vừa mới đặt vào xung quanh các cánh cửa tự động đóng chặt lại hoàn toàn không có một cái hở. Cái bẫy ba. Bọn chúng định làm gì? John không có mấy phần vẻ sợ hãi, tình cảnh này không phải lần đầu trải qua. Tất nhiên là tính phun khí độc như hun chuột rồi, nhìn trên kia. Nani ba. John nhìn trên trần nhà một đống ống dẫn chĩa thẳng xuống hai người, tùy thời phun xuống khí độc, John nghe kẻn gì trả lời lưu loát dở khóc dở cười, nhưng tình cảnh này cũng làm sao không cười nổi. Ngươi chấn định như vậy hẳn có cách. John nghi hoặc nhìn Kenji như muốn xem ra đáp án. Không có. Biết ngay em ở. Cái gì ba? Không có cách, không có cách ngươi chấn định như vậy làm gì? John có loại bóp chết người trước mặt này, chết á thanh xuân vậy mà tắt đến A. Không có cách là ta nói ngươi, ta không có vấn đề nào cả. Xin chào mấy con chuột nhỏ, chuyến phiêu lưu đến đây là kết thúc. Một giọng nói vang vẳng khắp nơi trong căn phòng, ngược lại kệ xa định xem biểu cảm sợ hãi nhưng thất vọng hai người kia vẫn vậy không có một chút sợ hãi, có cũng chỉ là nữ nhân kia khuôn mặt một chút tức giận. Xem các ngươi chấn định đến bao lâu? Kệ xạ ngồi vắt chân trước màn hình điều khiển, cười xì xì tay nhẹ nhàng ấn nút đỏ. Quyền 1 chương 52, John vs Virgo. Sau khi hai người nghe xong kệ xạ nói, từng ống khí xối xả bắn ra từng cột khói màu tím tràn lan khắp phòng, cho đến khi căn phòng không còn có một chút nào khác cảnh ngoài một màu tím ra, kệ xạ mới gật gật đầu, không còn để ý đến nữa. Virgo ngươi xuống xử lý đi. Đứng đằng sau như pho tượng là một người đàn ông cao cơ bắp, mặt đeo kính đen tóc cắt của để lại tròm râu ngắn dị hợm giống khỉ lại không phải khỉ, kỳ dị hơn là một bên mặt treo lấy một miếng thịt hẳn là để dành lúc đói kịp thời mang ra ăn. Virgo không nói lời nào lẳng lặng rời đi, cũng không có tiếng đáp lại, hắn nguyên bản cũng không muốn nghe lệnh kệ xạ nhưng lời nói đỏ phở làm mì ngổ khó cãi lại. Virgo cũng đã nhận ra hai người kia thân phận, nhưng vậy thì sao? Chất độc này nhưng là biến cả hòn đảo này thành hòn đảo hoang, hắn còn không tin bởi vậy mà hai người vẫn còn sống. Nhưng không tin vẫn phải tin, bên trong căn phòng kẹn gì hoàn hảo không sao, John cũng vậy, tay John còn không ngừng gõ gõ lấy bao quanh cơ thể đen xì xì khung xương còn có hỏa diễm đen xì không ngừng cháy, tuy nhiên tay chạm vào không hề có cảm giác nóng hay gì khác, nên nghĩ đây chỉ là trang trí cho đẹp. Nhưng nếu để John biết lửa này nhưng là đặc biệt lửa, có thể cháy liên tục không thể dập tắt liền còn như vậy hay không, chả qua là kẻn gì không có công kích mà thôi, tù há giận trước kia có thể nói là một ví dụ. Được một thời gian sau khí độc dần dần bị hút trở lại nguyên bản căn phòng như trước, tất cả yên yên ổn ổn như cũ kể cả hai người, sở sản nổ ho cũng đã thu hồi, hai người vẫn đứng ở đó, trong khi đó kệ xạ thì hết hồn con trồn đơ người ở chỗ cũ. Không có khả năng ba. Độc đối với hai người kia không có tác dụng. Virgo quay lại ba.
Kệ xa hét lớn nhưng ở đâu còn có vợ gỗ bóng dáng nữa, vợ gỗ đã đang tiến về chỗ hai người. Đang khi hai người ngốc đợi cửa mở thì cửa mở thật, vợ gỗ cầm trên tay hai cái bao xuống hốt sắc thì thấy hai người kia cũng đang nhìn mình. Tình cảnh có chút quỷ dị, ba người mặt đối mặt nhìn nhau, kèn gì cùng John thì ánh mắt giống nhìn đại thúc trộm chó, còn vợ gỗ thì ánh mắt nói rõ, ta vào nhầm phòng à. John không nói thêm tay nhanh rút kiếm chém thẳng phía trước, vợ gỗ không chậm cũng cầm gậy vụt lại nên đón, hai người vũ khí chạm nhau phát sinh kim loại kêu ken ken vui thai vui nột. Vợ gỗ dựa vào hạ kỳ vũ trang ngạnh kháng lấy còn tỷ giả của John hiển nhiên cũng là danh kiếm, nhưng trong cuộc chiến cũng không có quá nhiều trợ giúp, vẫn là do hạ kỳ làm chủ đạo, John kiếm thuật không tệ, so sánh mà nói còn hơn nhiều sổ rộ sau 2 năm. Vợ gỗ chật vật đón đỡ đã có chút mệt, từng kiếm như đưa vợ gỗ vào mực đường cùng, chỉ còn cách chống trả tuy nhiên cơ thể đã xuất hiện nhiều vết cắt. Thứ ba, áp dụng lục thức vào kiếm kỹ sao? Kenji lặng lặng đánh giá John, hẳn là mới vừa luyện được không lâu, bởi trước kia cùng sở một giao thủ cũng không có dùng đến. Chỉ thấy John tay cầm kiếm liên tục đâm vợ gỗ với tốc độ cao, kiếm như mưa rông báo giật vợ gỗ chỉ biết bị đè lên đánh phần hoàn toàn không sức phản kháng. John chính xác mà nói, thiên phú mạnh mẽ, để Kenji dạy vài năm số một kiếm sĩ chắc chắn nằm trong tay. Bản thân đã thấm mệt, trước mặt John cực phó đô đốc còn là tối cường loại kia, bản thân chính là bị treo lên đánh phần. Cuối cùng vợ gỗ không còn lưu thủ, toàn thân bao phủ hạ kỳ đen kịt như cất châu vậy, Kenji không khỏi nhíu mày, đây cũng chính là lý do Kenji không có học dạng này kỹ năng xấu xí. Cả người như một máy ủi, mặc kệ kiếm phong vợ gỗ dựa vào độ châu bỏ lì đòn bản thân liên tục liều chết nên nữa, đến nỗi John phải lui lại giữ khoảng cách. Có cảm giác như vợ gỗ đang nói, ta chính là lên sáu giáp gai hỏi ngươi có sợ không. John quay ngược bị ép về hết sức tức giận, không nghĩ đến đối phương hội cởi hết quần áo đi đánh nhau. Thổ bị công kích. John quát lạnh mắng một tiếng không tiếp tục cùng vợ gỗ giáp lá cả nữa mà lui về sau trà kiếm vào vỏ. Đông nhiên John không nói trước tay lại nổ mạnh kiếm, một luồng kiếm khí như từ mặt đất mọc lên giống như vây cá mập lao thẳng về vợ gỗ. Vợ gỗ nhảy lên không trung né tránh, nhưng kiếm khí giống như có mắt một dạng mọc lên đuổi đánh vợ gỗ. Vợ gỗ trúng chiêu bay ngược ra sau, nhìn lại mắt cá chân đã bị cắt đi một miếng thịt, có hạ kỳ bọc lấy cũng không ngoại lệ. Cũng may là vào mắt cá chân, nếu không e rằng điệu đều không còn kẹn gì hỗ trợ vợ gỗ âm thầm lao đi mồ hôi lạnh. Câm miệng, không giúp một tay ngồi nói gì đó. John tuy mạnh hơn, nhưng cũng không giống như là thoải mái đón đánh vợ gỗ, John lại tra kiếm rút kiếm liên tục không nghĩ, vợ gỗ chật vất né chiêu nhưng né ba chúng hai đó cũng không phải việc gì thoải mái. Hai người như hai tia sáng một hồng một đen liên tục va chạm, tia lửa cùng tiếng kêu lại vang vọng khắp phòng, kèn gì một bên xem được say sưa ngon lành, dưới mông không biết lúc nào đã xuất hiện một cái ghế, tay đã cầm một gói bắp rang bơ vừa nhìn vừa ăn. John vừa tức vừa buồn cười, cái này chứng hỏng lại vẫn xem mình đánh nhau không rút, vẫn còn có tâm trạng ngồi thưởng thức. Vợ gỗ cũng ngày càng lạ tả. Chân đã đứng không vững từ những vết thương nhẹ tổng hợp lại cũng không đáng lo lắng nhưng mà mất máu quá nhiều, mắt đã có chút nhìn không rõ chỉ theo bản năng mà đòn đánh, nhưng càng như vậy bản thân hội càng thẳng hơn. Được một thời gian sau, John mới thở phào một hơi lau đi mồ hôi trên mặt, Kenji nhìn John động tác kém chút lao lên nào nặn. Đừng nói, thân bây giờ mặc kimono để lại phần ngực giống như mời anh vào tim anh xem có gì này, đôi tay phối hợp lau đi mồ hôi đọng trên tóc khuôn mặt vì mệt mà đỏ ửng một bên. Kenji đánh ngực một cái cũng liền thu hồi, ngấm càng đẹp càng độc, tốt hơn vẫn là không nên loạn ăn. Lại nhìn về căn phòng, hiện tại chính là rách nát đến đáng thương, vợ gỗ bản thân cũng đã máu me be bét hấp hối nằm một chỗ, kèn gì chính là khâm phục lấy hắn, từ đầu đến cuối không nói một câu, bi đau cũng không a lấy một tiếng. Cất giữ ghế đi, lại gần John tay không biết lúc nào xuất ra một chai nước đưa cho John. John nghi hoặc không biết nước ở đâu ra, cũng hung hăng vặn nắp một hơi hết sạch chai nước mới thở phào như đã sống. Xét về chiến lực, John hiện tại có thể đối kháng đánh bại vợ gỗ, miễn cưỡng có thể liều mạng đánh với đỏ phở lạm mì ngộ một trận nhưng chỉ vẹn vẹn vậy thôi, nếu như tiếp tục ở hải quân hẳn có kỳ ngộ gì đi. Bởi 2 năm sau John sẽ bị đề cử lên đô đốc thay thế cụ dạn, chỉ riêng thực lực vậy thì chưa đủ làm đô đốc, nên đoán chắc trong 2 năm John sẽ biến hóa đến cường đại nhiều. Lại nghĩ đến mỏ mỏng gạ kỳ cựu phó đô đốc, so với đám ạ kẹ đủ còn sớm nhưng vì thực lực không tiến triển nên mãi cũng chỉ vẫn là phó đô đốc. Đi thôi, kệ xạ chạy mất rồi. Hai người cũng không để ý vợ gỗ sống chết, một đường đi ra ngoài, xung quanh các căn phòng kia toàn bộ hầu hết là trẻ con, nhưng kẻn gì không có nói sợ John lại nổi lên lòng hào hiệp mà hỏng mất chuyện. Kẻn gì không phải thấy chết không cứu loại người nhưng chưa rảnh. Bắt lại kệ xạ sau đó thông báo hải quân hẳn tự đến cứu trợ, bản thân chính là đỡ lo việc bao đồng tốt. Hai người không có vào trong tìm kệ xạ bởi lẽ nãy hai người giao thủ kẻn gì sớm đã phát hiện xì ạ xạ lén lút rời đi rồi, John không thấy nhưng đoán cũng đoán ra. Hai người lại trở về trên mặt đất, đập vào mặt là một bãi bầy nhảy giống thạch to lớn như một quả đồi di động chắn ngay trước mặt. Đây là... Ở Mại Y, là thứ thành phẩm giống con rồng kia, đều là thí nghiệm bản lỗi. Nhìn trước mặt hai người con ở Mại Y... Hiện tại đang không ngừng thu ngắn lại cũng đồng thời chiều ngang rộng ra bao phủ xung quanh hai người đồng thời ở Mỹ vẫn đang có dấu hiệu thu hẹp lại dự tính ép chết hai người. Nên nhất một cách quá đáng ba. John tính là không thích mấy đồ chơi dính này, tuy tiện vạch ra một kiếm cắt đôi ở Mỹ ra. Ở Mỹ tựa như bất tử một giang, lại chia cắt ra thành hai, đôi mắt vàng khẽ há to miệng rộng như cười nhạo lấy John. John không tin tả lại tiếp tục vạch ra một kiếm, vài kiếm, cuối cùng ở Mỹ thành hơn trăm con. John, kèn gì? Nhường người John ngạo kiều thu lại kiếm của mình không để ý chút nào khoát tay nhường lại sân khấu. Ngươi là dựa vào quan hệ lên đến phó đô đốc thật sao ba? Hạ Kỳ không sử dụng ngươi là coi đây là thông thường đồ vật. Hạ Kỳ, không có ý tứ, quên mất.
Sen ạ mạ tệ giặt đồng tử kèn dị chuyển đỏ một khắc, nguyên bản hơn trăm con ở mà ý đang nhảy nhót tiến về phía hai người như gặp phải dạng gì khủng hoảng thần sắc kịch liệt dãy rủa, không biết lúc nào trên người từng con ở mà ý xuất hiện lốm đốm đám lửa màu trắng không ngừng tiêu đốt, lửa lan đến đâu ở mà ý hóa thành hư vô bấy nhiêu, cuối cùng chỉ có lửa trắng rơi vãi trên mặt đất. Mắt của ngươi ba. John không có kinh ngạc vì ngọn lửa vì đã thấy qua, nhưng còn là lần đầu thấy mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, lần trước cũng không có cơ hội thấy. Đôi mắt của ngươi nhìn quá đáng sợ ba. Không biết tại sao, John nhìn thấy đôi mắt kèn gì lại run rẩy lấy. Kèn gì không để ý thu hồi hoàn toàn lửa trắng, đôi mắt lại chuyển về ba câu ngọc. Quen mắt không? Đây là tiêu chí của ngươi. Ra vậy ta hiểu tại sao có dạng đó tiêu chí, hóa ra là đôi mắt à. Thu hồi xạ gìn gẳng kèn gì không để ý chút nào John tò mò, chậm rãi dẫn đầu rời đi. Quyền 1 chương 53, tỏ gì no mi mô đen phỉ giờ phonics. Đôi mắt của ngươi nhìn quá đáng sợ ba. Không biết tại sao, John nhìn thấy đôi mắt kèn gì lại run rẩy lấy. Kèn gì không để ý thu hồi hoàn toàn lửa trắng, đôi mắt lại chuyển về ba câu ngọc. Quen mắt không? Đây là tiêu chí của ngươi. Ra vậy ta hiểu tại sao có dạng đó tiêu chí, hóa ra là đôi mắt à. Thu hồi xạ gìn gẳng kèn gì không để ý chút nào John tò mò, chậm rãi dẫn đầu rời đi. Đối với tiêu chí mà nói kèn gì lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều căn bản cũng không có quá quan trọng lên vấn đề đó. Trong khi đó ở một bìa đồi đá nơi xa, một thân ảnh bao phủ bởi khí gas như là áo choàng, tốc độ cực nhanh liên tục tiến về phía trước. Kẻ xạ thần sắc gấp gáp, không nhìn phía sau nhanh chóng chuồn thẳng về phía sâu bên trong tiến về tiếp theo hầm nghiên cứu trốn. Kèn gì cùng John rời đi về sau, vợ gỗ lấy chút ít sức lực móc ra gen gen nhịu xì gọi. Thiếu chủ. Tử thần nhắm đến kẻ xạ hiện tại tình thế không ổn. Kẻ xạ nói xong trực tiếp mất đi, mất máu quá nhiều cộng với mệt mỏi, nếu không cứu chữa kịp thời e rằng liền treo. Đỏ Phở Lạng Mỹ Ngộ nghe xong, nguyên bản cái miệng hình trăng khuyết cười cuối cùng cũng ấn xuống, trên trán nổi lên vài cục gân máu, hiển nhiên rất tức giận đối loại kết quả này, cuối cùng xuất ra gen gen nhịu xì gọi thẳng cái đồ. Dỗ kẻ, có chuyện gì? Bên kia ốc xên một giọng trầm thấp đầy tư tính vang lên, dù kẻ cũng chính là biệt hiệu của đỏ phở làm mì ngộ dưới thế giới ngầm, hai người hợp tác với nhau cái đồ liền gọi dù kẻ. Cái đồ, kệ xạ chuyện xảy ra vấn đề, hắn bị tử thần nhắm đến, giải quyết như nào? Cái gì ba? Hắn tại sao biết được tìm đến, ngươi không phải phụ trách sao, bằng mọi giá ngăn cản hắn lại. Cái đồ giống to một tiếng, thần tình vặn vẹo kèn gì chính là bóng ma của hắn, còn nhớ lần đó bản thân bị tra tấn đến chết đi sống lại ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, hắn tức giận xung quanh căn bản nhưng tên thuộc hạ rủn rẩy không dám lên tiếng ních nửa câu. Dù kẻ ngươi cũng đến đó. Ta lập tức xuất phát, ta cũng không phải 10 năm trước người, hắn đã muốn là địch vậy liền lần này thanh toán cho xong. Cái đồ hai mắt đen ngòm khuôn mặt vặn vẹo đến hung ác, hung hăng nuốt một ngụm rượu trực tiếp cho gọi kinh cùng quỳnh một chỗ xuất phát. Ngược lại đỏ phở là mỉ ngố đông nhiên cười lạnh, để hai người kia lần nữa đánh nhau bản thân vẫn yên ổn không phải sao, cái đồ cũng không có tìm đến bản thân phiền phức vậy liền thật tốt, ngược lại chỉ mất đi một mối làm ăn, bản thân nhưng là có quá nhiều giao dịch. Đối với những chuyện này kẻn gì không có chút nào thèm để ý cùng nghĩ đến, vẫn là hai người nhàn nhã tìm kiếm kệ xa địa điểm ẩn nấp. Hai người đã đi đến hai nơi nhưng vẫn không có tìm ra thân ảnh hắn đâu, hiện tại liền đi nơi cuối cùng chính là nơi xa nhất, có tổng 4 khu vực đông tây nam vậy còn sót lại khu vực phía bắc chưa có đi. Cước bộ thả chậm lại, hai người không vội vàng nhàn nhã đến khu phía bắc. Ấn 3. Hai người đang đi thì không hẹn mà hội cùng nhau dừng lại. Dưới chân hai người dĩ nhiên còn sống sót dưới khí độc sinh trưởng một gốc cây có phần giống dây leo, bên trên có 4 quả trái cây, tất cả vẫn bình thường cho đến cây cuối cùng khác biệt hoàn toàn, kích thước cùng 3 quả kia to lớn hơn không ít, bên trên hoa văn kỳ lạ đến xem xét là trái ác quỷ. Quả kia bên trên từng lớp như lông vũ, bên trên bề mặt đồ án giống hỏa diễm vấn quanh đỏ sẫm như lửa, nếu như không phải trái mề dạ tồn tại nghĩ đến đầu tiên là trái lửa hệ ác quỷ xung quanh chính là xuất hiện nham nhở vết nứt còn đỏ lòm như dung nham, có phần giống như một ổ trứng rồng trước kia kẻn gì từng xem qua, bất quá lại không tản ra bất kỳ nhiệt độ. Trái ác quỷ này ba, có chút quen mặt a. Ngươi biết, kẻn gì kinh nghi nhìn phía John, John thời khắc này đang đuốn cảm như có suy nghĩ điều gì đó, thật hờ ING thoảng lắc đầu lại trầm tư. Ta có nhìn bách khoa về trái ác quỷ. Trái cây này ta nghi ngờ là loại kia truyền thuyết loại trái Zoan, trái phượng hoàng lửa a. Nhưng nghĩ là không có khả năng, ta cũng không tin vận khí vậy mà đạt đến loại này trình độ, đi đường dĩ nhiên giống phải hiếm nhất trái ác quỷ. Truyền thuyết loại sao? Hệ lọ gì ạ, trái cây đã hiếm đến đáng thương, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ thì lại phổ biến, hệ Zoan thông thường thì nhiều đến không muốn đếm, nhưng Zoan tiền sử so với vạ dẹ mẹ xì ạ hiếm một chút, loại huyền thoại so với lọ gì ạ hiếm hơn nhiều, còn truyền thuyết loại thì cơ hội như kim dưới biển. Đến hiện tại mới biết cái đồ có rồng loại truyền thuyết. Còn lại chính là chưa nghe qua. Vậy là so sánh có phần giống nhau với thần thoại. Gò Dô sẽ có một người cầm huyền thoại trái rồng, cái đồ truyền thuyết trái rồng, mắt cô thần thoại loại phượng hoàng vậy đây xem ra là truyền thuyết phượng hoàng cũng không có gì kỳ lạ. Còn tại sao lại xếp vậy thì hẳn là do năng lực mạnh hơn rồi, mắt cô cũng là phượng hoàng nhưng ngoài khả năng tái tạo khủng bố ra thì so ra kém quá nhiều năng lực trước mắt quả này, kèn gì nãy cũng có dùng hệ thống quét qua, trái cây này cùng mắt cô một dạng đều là siêu cường tái tạo, còn có thể điều khiển hỏa diễm nguyên tố, khai phá tốt về sau đúng như ý nghĩa bất tử điệu dục hỏa chúng sinh. Lửa phượng hoàng cũng không phải đơn thuần hỏa diễm vàng sậm như mẹ dạ mà là đỏ lòm như máu bất quá hệ. Thông cũng chỉ nói sơ qua cũng không có rõ ràng lắm. Hối đoái có thể được 200,000 điểm tích lũy so rẻ mì còn gấp đôi giá trị, bất quá cũng là thôi, bản thân điểm tích lũy có thể kiếm được, nhưng trái ác quỷ lại khó cầu. Túc chủ ngươi nghĩ sai rồi, trái ác quỷ hệ thống thương thành chính là có bán.
có bán ba.
Vậy không nói. Túc chủ ngươi cũng không hỏi, nhưng kiến nghị túc chủ, giá trị hệ thống bán ra nhưng là gấp đôi nhập vào, nói cách khác trái phượng hoàng lửa hệ thống bán 400.000 điểm tích lũy. Khôi phục một chút tâm tình kẹn gì chính là quay sang John, dù sao cũng là hai người cùng phát hiện, John lý do một phần cũng là bởi bản thân nên không có cơ hội ở hải quân đạt đến kỳ ngộ nâng cao thực lực. Ngươi ăn không? John nghe kẹn gì nói xong ngây ngẩn cả người, nàng không có nghe lầm à, phải biết đây là hy hữu trái ác quỷ có tiền không mua được, chỉ có thể dựa vào vận khí nắm tới tay, độ hiếm có không nói nhưng năng lực tuyệt đối nhất lưu. Ngươi là hỏi ta ba? John tưởng như nghe lầm, ngờ vực nhìn phía kẹn gì. Có hai người, không hỏi ngươi thì hỏi ai, với lại thực lực ngươi còn yếu, sử dụng xong mà nói nhất định tăng mạnh. Vậy còn ngươi? John không hiểu, tại sao lại đưa cho mình như vậy đồ đốt, phải biết không sử dụng có thể mang bán a, tin tưởng trái cây này đem bán sẽ không ít hơn 10 tỷ đâu, đó là một bút phí đến khủng bố. Không có hứng thú, ngược lại chính là cùng thấy, ngươi vẫn là nên ăn đi, ngược lại sau này còn có cái bảo hộ bản thân, thực lực ngươi mới chỉ gọi tầm trung mà thôi, đối kháng hải tặc tứ hoàng miễn cưỡng được đội trưởng cấp thấp. John cũng không khách khí, túi xuống hái lấy trái cây, một bên nhìn xem kỹ càng mới bắt đầu gặm xuống một miếng, cùng vị dưa leo không sai biệt lắm, đến khi miếng thứ nhì vào miệng, một mùi chát đắng buồn nôn nhanh chóng tràn ngập khoang miệng. John vội vàng bịt miệng nôn thốc nôn tháo, nhưng kết quả không đổi, quả như tiểu biệt bám đồng dạng, vừa vào đến miệng đã vội tan ra xâm nhập tất cả cơ thể. Kỳ thật ngươi cắn một miếng là đủ, tại sao nhất quyết phải cắn miếng thứ nhì đâu? Ta quên. John không có ý tứ khẽ run một cái, mùi vị kỳ thực kinh khủng đến khó tả. Cũng may loại này khó ăn chỉ kéo dài vài giây, nếu không e rằng bản thân liền xong. Thử sử dụng xem hiệu quả ra sao. John cũng gật đầu coi như đồng ý, bắt đầu nhắm mắt lại cảm thụ mới lực lượng, bên trên người các bộ phận bắt đầu nổi lên li ti đám lửa màu đỏ sậm, cả người như cùng lửa hòa một thể. Mỏng manh lại mềm mại vấn lượng, cuối cùng cánh tay bắt đầu hóa thành đôi cánh lửa khổng lồ, khẽ rung một cái cả người John cấp tốc bay lên cao, bắt đầu là đến đầu và chân, rồi từ từ một con chim lửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, so sánh kích cỡ cùng nguyên tắc mát cô phải lớn hơn ít là gấp 5 lần. Lệ 4. 3. Tiếng vượng hót vang vọng từ phía, cùng theo tiếng kêu là cơn cuồng phong do đôi cánh khổng lồ tạo thành, so sánh với mát cô vượng hoàng mà nói, mát cô sẽ là một đầu chim lạ, vậy John chính là chúa tể bầu trời, chân chính vượng hoàng. Cả hòn đảo giống như được tắm trong biển lửa, khắp bầu trời đỏ lòm như máu. Bất quá cũng không phải tiêu điểm chính, quan trọng nhất vẫn là làn ánh sáng rực rỡ kia tồn tại bệ nghệ giữa thiên địa, như vậy John Phượng Hoàng lửa liền chính thức sinh ra. Bay lượn vài vòng về sau, Phượng Hoàng từ từ hạ xuống, mỗi lần hạ đến gần kích thước lại nhỏ đi một ít mãi cho đến khi hình người John xuất hiện đạp xuống mới hết, bầu trời cũng như khung cảnh trả lại nguyên gốc. John tươi cười có vẻ rất hài lòng với năng lực hiện tại, lại nhìn đánh giá vài lần ngọn lửa đang bay múa trong lòng bàn tay. Cảm ơn Kenji. Không sao, không tệ năng lực, từ từ khai phá đi. Nói kén gì lại không biết từ đâu trên tay cầm xuống một bản sách nhỏ đưa cho John, đây là khai phá năng lực cách vận dụng, cầm lấy mà học tập. Hai người nửa ngày đối thoại không biết từ phía xa trên biển đã có một thân ảnh thần sắc kinh hoàng nhìn lên bầu trời phía hòn đảo hết thảy. Vậy mà cùng ta một dạng ZOAN truyền thuyết, Phượng Hoàng Lửa Ba. Rốt cuộc là ai không biết Thanh Long và Chu Tước rốt cuộc ai so ai lợi hại, không đúng. Đó không phải hướng hòn đảo kệ xa sao. Cái đố lẩm bẩm thúc giục thuyền nhanh chóng tiến về phía trước. Quyền 1 chương 54, nắm lấy kệ xa. Vậy mà cùng ta một dạng ZOAN truyền thuyết, Phượng Hoàng Lửa Ba. Rốt cuộc là ai không biết Thanh Long và Chu Tước rốt cuộc ai so ai lợi hại, không đúng. Đó không phải hướng hòn đảo kệ xa sao. Cái đố lẩm bẩm thúc giục thuyền nhanh chóng tiến về phía trước. Đồng dạng có nhiều người cũng thấy dị tượng rất nhanh, nhiều người tò mò cũng chạy qua đấy, bao quát hải quân. Đó là cái gì? Gặp cùng tờ S.U.G.U. chính đang trên đường trở về cũng nhìn thấy trước mặt cảnh tượng. Nếu không nhầm mà nói, đó là trái ác quỷ tạo nên, năm trái truyền thuyết từ trước đến nay phát hiện một trong trái phượng hoàng lửa. Tờ S.U.G.U. kích động trả lời, đi mau gặp tiến về nơi dị tượng. Nếu là người thường vậy nhất định phải thu nạp lại. Còn nếu là hải tặc vậy thì bằng mọi giá phải lưu lại, nếu không tương lai mà nói liền sẽ nguy to, có một tên cái đồ đã đau đầu lại có thêm một tên như thế nữa vậy coi như xong. Trái truyền thuyết đã phát hiện còn có Thanh Long, Hỏa Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Kỳ Dạ và theo như lời Kẻn Dị nói bản thân cũng sở hữu trái ác quỷ truyền thuyết chính là có 5 trái đã được ghi nhận, bất quá đó là Kẻn Dị tùy tiện bịa ra mà thôi ở đâu có mà ăn. Còn thần thoại đã phát hiện tổng cộng có 9 trái được ghi nhận bao gồm hiện tại và quá khứ người từng sở hữu có thể có nhiều hơn nhưng chưa được phát hiện ra. Phật, Sengoku, Phượng Hoàng, Marco, Bất Kỳ Đại Xà Họ Joshi, Cụ Rồ Dù Mi Họ Joshi, Cửu Vĩ Hồ Ly Kỳ Obi, Cả Tạ Di Nạ Đệ Vòn, Rồng Có Cánh Phương Tây Dở Dạ Gồng, Gò Rồ Xây Một Trong, Quái Vật Đầu Sư Tử Đôi Rắn Chỉ Mệ Dạ, không rõ, Quái Vật Đầu Sư Tử Mình Cánh Đại Bàng, Dĩ Phần, không rõ, Con Rùa Khổng Lồ Tương Tự Dịu, Át Đi Đỏ Trễ Lợn, không rõ, Vạm Ải, Bạ Tổ Bạ Tổ No Mi Mô Đen Vạm Ải được sở hữu bởi Ba Chít Dẹp Hiệu, cũng ở cách đó vài dặm hải lý, trên tàu mố bị giờ ý cờ cờ, Marco run rẩy đó là bản năng run rẩy. Nhìn cảnh tượng đằng xa, con chim khổng lồ với ngọn lửa đỏ, đó mới là chân chính chúa tể bầu trời. Lao cha, có nên hay không đi nhìn thử? Mắt cô có chút gấp gáp, hắn muốn lại gần nhìn thử rốt cuộc là thế nào khiến mình Phượng Hoàng cảm thấy áp lực. Không cần, nếu dị tượng xa như vậy có thể chứng kiến, hiện tại chắc chắn đám kia hải quân cũng có để ý đến, vẫn là tránh phiền phức tốt, cuối cùng chúng ta vẫn là sẽ biết ai thôi. Con chỗ kẹn gì mà nói hoàn toàn không biết John thể hiện ra trái ác quỷ đã khiến bao nhiêu người hiếu kỳ thu hút lại gần, hai người vẫn tiếp tục đi tìm kệ xạ.
Kệ xạ gặp phải khủng bố dị tượng ngay trên đầu đã sớm run rẩy đứng im rồi, nào dám có điểm chạy trốn. Nãy ta thấy hắn ở phụ cận không xa. John vừa kịp ở không trung cũng đã bắt được thân ảnh kệ xạ. Hai người lặng im tiến về, kệ xạ cũng đã đứng đợi ở đó kinh hoàng nhìn thân ảnh hai người tiến đến. Ba người giáp mặt không nói lời nào, gió thổi lặng qua có chút lạnh, kệ xạ run giọng một tiếng, các ngươi tìm đến ta rốt cục có mục đích gì? Làm việc cho ta hoặc chết chọn đi, bắt lại ngươi nhưng tốn không ít thời gian của ta đâu. Kẻn gì không có nửa điểm câu nệ trực tiếp dùng ngay bài tủ. Cố giữ chấn định kệ xạ nghiêm túc nhìn kẻn gì. Ngươi biết ta làm việc cho rổ kẻ cùng cải đồ. Vậy thì sao ba? Ngươi không biết hắn là tứ hoàng sao? Ngươi căn bản không biết hắn nguy hiểm thủ đoạn cũng như thực lực khủng khiếp, tốt nhất vẫn là thôi đi, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Kẻn gì cùng John một bước, chả lẽ nói ngươi chưa bao giờ đọc báo sao? Ngươi không biết ta luôn sao ba? Hay là bản thân mình quá ít danh tiếng? Kẻn gì tự lẩm bẩm một mình lại cười nhạt. Ngươi không biết ta từng bắt sống cải đồ nộp hải quân. Ngươi không biết ta từng đánh cho dâu trắng gọi mẹ, ngươi không biết ta từng trước mặt rổ kẻ đoạt người, ngươi căn bản không biết thực lực ta khủng bố đến đâu. Lại lấy nguyên câu nói kể xạ trả lại kẻn gì lại nghiền ngẫm ngợi. Bớt ở đây nổ đi, ngươi là ai ta còn không biết, nghĩ ta tin lời ngươi nói sao? Kệ xạ nói nhưng là thật, kẻn gì căn bản hắn cũng không xem qua tin tức, hắn ngày 24 tiếng có 23 tiếng ngồi đến mốc ở phòng thí nghiệm thì thời gian đâu cập nhật tin tức. Không quan hệ, ngươi có hai lựa chọn, chọn đi chết hoặc là làm việc cho ta, ta đảm bảo ngươi an toàn cùng cung cấp ngươi trang thiết bị tân tiến nhất, thậm chí có thể cho ngươi vượt xa về gạ tù. Ta vốn dĩ không hề thua tên khốn kiếp kia, hạ hạ đi so sánh ta với tên thất bại như hắn, là đang vũ nhục ta. Đích thật là, hai người này một người được cho là dẫn đầu trí tuệ 100 năm nhân loại hưởng vinh quang phong hạ, một người thì bị coi là điên nhưng cũng không hề thua kém, so sánh vậy đúng là vũ nhục người sau. Hệ thống, hối đoái một bản thiết kế công thức công nghệ khoa học vượt xa văn tỷ hệ sở thế giới 200 năm. Ken, hối đoái bản công thức tốn kém 50.000 điểm tích lũy xác nhận hay không? Mua. Hối đoái xong rồi kèn gì lẳng lặng lật ra, cuối cùng hai mắt đều đen rồi, chẳng hiểu cái gì hết. Cầm lấy kệ xạ, xem xong rồi quyết định làm việc cho ta hay không, nếu đồng ý thì như lời ta nói ngươi muốn là có, còn từ chối vậy thì giết ngươi xong luyện thành khối lỗi làm việc. Nói xong đôi mắt kẻn gì cũng đã chuyển đỏ ngầu. Kệ xạ lạnh run một cái nhìn trước mặt lạnh lùng thân ảnh, hắn có cảm giác nếu hắn thật từ chối, hắn sẽ bị giết. Cái này đến từ sâu tận linh hồn cảnh báo nguy hiểm. Lặng lẽ cầm trên tay kẻn gì quyển sổ nhỏ, kệ xạ run rẩy lật ra, từ đầu ánh mắt kinh ngạc, kinh hỉ, may mắn, thán phục, khiếp sợ, từng đợt sắc mặt biến ảo hiển thị rõ trên mặt kệ xạ. Thiên tài, không đúng. Đã vượt qua nhân loại thế giới này có khả năng nghĩ ra, người viết ra cuốn này nếu so với tên kia mà nói chính là bầu trời cùng mặt đất. Kệ xạ không để ý kẻn gì, hắn càng lật càng kích động, nếu hiện tại kẻn gì đoạt lại hắn liều chết cũng phải liếc thêm một chữ một từ. Thế nào? Được. Ta đáp ứng làm việc cho ngươi, nhưng có thể hỏi ngươi làm sao có quyển sách này không? Nhặt được. Ngươi là lửa trẻ con sao, tùy tiện ra đường nhặt một cuốn sách nghiên cứu kinh khủng vượt thời đại như vậy, ta nói cha ta để em bé ngươi tin không? Kệ xạ âm thầm nổ nước bọt, biết kẻn gì không nói cũng không dám hỏi thêm. Chỉ âm thầm mắng một hồi. Ngươi không sợ cải đồ nữa sao? Sợ cái gì? Đọc xong cuốn sổ này có bị giết ta nằm trong mộ cũng cười đến vui sướng. Kệ xạ không cho là đúng nói lấy, đùa bỡn ta sao, cải đồ đầu làm bằng cơ bắp sao hiểu được đến những thứ này tri thức. Ha, chủ nhân kế tiếp chúng ta đi đâu à, ta đã nóng lòng nghiên cứu thử nghiệm theo trong này kiến thức. Kệ xạ cười đê tiện đã nóng lòng lắm thử nghiệm loại này tiên tiến kỹ thuật. Về Bù Há Giật trước, sau đó ta an bài người ở đảo nhỏ phụ cận nghiên cứu. Khoan. Bù Há Giật, chẳng lẽ nói ngươi là nơi đó quốc vương? Không. Chúa tể. Vâng ạ, đừng gọi ta chủ nhân, ngươi có thể gọi ta chúa tể, ta không có dạng thu nuôi nô lệ hứng thú. Vâng, chúa tể. Kệ xạ không quan trọng, hiện tại chỉ muốn ngay lập tức bốn. Nghiên cứu 5. Hắn cảm giác tim mình đã không bình tĩnh nổi, có cảm giác nổ mạnh rồi, trong lòng âm thầm gào thét lấy hưng phấn, bên ngoài vẫn tỏ vẻ chó vây đuôi chủ rất đê tiện loại hình. Móc ra gen nhựu si, kèn gì gọi thẳng cho Kizos. Kizos vẫn đang trong bìa rừng trên một hòn đảo nhỏ phụ cận Bù Há Giật, đang cùng 9 người nam lẫn nữ thân thể nhỏ nhắn đang luyện tập ám sát kỹ năng do kèn gì đưa đến, xem ra đã có thành tựu không sai. Chỉ thấy thoát ẩn thoát hiện 9 người như những cái bóng. Tờ dẹp 5. Chúa tể. Vâng, đây là Kizos, chuẩn bị làm cỏ cho ta một hòn đảo diện tích tầm trung ở phụ cận Bù Há Giật có việc, ta muốn 7 ngày sau hoàn thành, ta đã đang trên đường về, lúc đó ta muốn thấy đảo đồng thời thành quả 10 người các ngươi. Vâng, chúa tể, đây lập tức thực hiện, ngài cũng yên tâm, chúng ta tuyệt không làm thất vọng. Rất tốt, tiếp tục đi. Kizos nhìn Gen như xỉ đã nhắm lại mắt, cũng hô hoán người xung quanh kết thúc tập luyện, chuẩn bị thực hiện ngay trên đảo này kèn gì giao. Kizos thủ lĩnh. Là chúa tể sao? Ân, là chúa tể. Thật tốt, ta còn chưa tận mắt gặp mặt chúa tể bao giờ đâu, liệu có giống bức tượng dưới quảng trường không đâu. Một vẻ mặt hoa si cô gái nhỏ ôm mặt thơm ướt. Tốt rồi, có nhiệm vụ đây, trong hòn đảo này tìm kiếm người dân hoặc thú vật gì đó, trực tiếp đuổi ra đảo đi, không ra mà nói vậy liền giết, chúa tể còn có việc dùng. Rõ. Một thân ảnh cao gầy lười biếng kêu, nhưng thân ảnh cũng không hề lười biếng đã biến mất trước mọi người. 9 người này không có tên gọi, làm ám sát một thành viên đã vứt bỏ đi tên, theo thứ tự kỳ rột số 0 đến số 9. Mà thân ảnh rời đi trước đó liền là số 1, bọn họ thực lực sản nhau nhưng được sắp xếp theo thời gian sớm muộn. Hiện tại quân sự Kenji mà nói liền. Kenji chủ đạo,
Mạ Kỳ Nọ, Cụ Ý Nạ, Robin ba người là phụ, còn có Zắc và Sở Mụt hai người không tệ, còn có bất tử chi thân, dưới có thêm 10 người Kizos, tỷ dọ dồ cũng thức tỉnh trái ác quỷ, thực lực cũng gọi là mạnh mẽ khủng bố, ngoài ra còn hơn 100 đầu hải vương, bây giờ không tính kẻ gì, tổng hợp lực lượng đã vượt xa một băng tứ hoàng, đó là công lớn của hải vương, Cụ Ý Nạ kẻ gì cũng chưa nhìn thấy bằng cái nên vậy nhận xét là vừa phải. Quyền 1 chương 55, tứ hoàng, thất vũ hải, hải quân. Tàu hải quân đồng thời cùng cái đổ tiến đến, bất quá do hai tàu đi hướng đối diện nên đã bị ngăn cách bởi hòn đảo, cho nên cũng không bên nào phát hiện ra nhau. Hòn đảo này nơi dị tượng phát sinh, nhanh toàn bộ cho ta tản ra, phát hiện gì nói lập tức thông báo. Gặp lớn tiếng quát một tiếng, một đám hải quân nhao nhao tản ra. Còn lại hai người gặp và tờ SUZU nhìn nhau cuối cùng mới quyết định đi thẳng hướng trung tâm mà đi. Bên phía cái đổ thì lại khác, thần sắc hắn không được tự nhiên bởi đây là nơi dị tượng phát sinh, cũng là nơi kệ xạ cư trú, đừng tưởng hắn chỉ có mỗi cơ bắp, đây ý vị gì không biết, dị tượng cùng với kẻ gì không thoát khỏi quan hệ. Đây chính là hắn suy đoán. Bên cạnh còn có Kim và Quỷ, Kim không nói cả người giống như một con quỷ hung hãn, trên thân mặc bộ quần áo có tiêu chí rất giống ngục trưởng ỉm kéo đao. Còn Quỷ tên rất đê, nhưng lại là một gã ục kịch như lợn, một con ngậm thuốc lá không biết miêu tả sao nữa. Ba người lặng yên đứng trên cũng đã cho người đi trên đảo dò xét. Phó đô đốc gặp, Phó đô đốc tờ SUZU, bờ biển phía tây phát hiện tàu băng hải tặc bách thú. Cái gì ba, chưa đợi gặp nghĩ ngợi gen gen như si lại truyền đến tin tức nữa. Báo cáo, phát hiện băng hải tặc bách thú thành viên đang trên đảo, số lượng chưa rõ. Gấp báo. Phát hiện tứ hoàng cái đổ ở bìa rừng phía tờ năm. A a a a. Không được, tình thế không ổn, thông báo thu quân tập hợp tại phía tây. Gặp tức giận hét lớn, nếu không thu lại quân mà nói toàn bộ liền bị giết, những lính hải quân này gặp cái đổ lấy đâu ra sức chống trả, nhưng cũng không để cái đổ thoát được, lần trước để hắn đào tẩu đã là sỉ nhục lớn cho hải quân. Cái đổ bên kia cũng không có bao nhiêu vui vẻ, tay xách lên hải quân trẻ vừa bị hắn bóp chết ném qua một bên, lạnh lùng thở ra hai làn hơi nước từ mũi qua. Xem ra không chỉ riêng tên kia, còn có cả hải quân, thủ cũng nợ mới hôm nay tính một lượt. Chúng ta đi đoạt lại kệ xạ. Ba người lại đồng loạt chạy thẳng qua trung tâm đảo. Hai bên đồng thời đều có xu hướng đi đến phía trung tâm, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói sẽ gặp nhau. Trong khi đó kẻn gì ở một căn phòng nhỏ ở giữa trung tâm đang đợi kệ xạ gom lại tài liệu nghiên cứu trái ác quỷ nhân tạo lại. Ấn ba. Có khách sao? Kẻn gì ma lực bao phủ kết hợp với hạ kỳ quan sát đã đạt đến thượng thừa, nhìn qua xung quanh phát hiện hai đội đang hướng thẳng phía mình đến. Bách thú cùng hải quân, có ý tứ. Kẻn gì nghiền ngẫm nở nụ cười. Có gì vui vẻ sự tình sao? Không có gì. Hải quân cùng bách thú chuẩn bị khai chiến mà thôi. Cái gì? Ngay tại đây sao? Chúng ta có phải hay không nên tránh đi? Tại sao phải tránh? Không phải liền là bách thú cùng hải quân sao? Cũng không phải chưa từng gặp qua. Đừng nói ngươi ngại gặp hải quân nhé. Kỳ thật ngươi cũng không phải hải quân nữa. Gặp thì đã có sao? Kệ xạ đi thôi. Kệ xạ cũng thu xếp xong, hiện tại đang đứng ở một bên ngoan ngoãn đợi. Khi nghe đến kẻn gì lời nói trong lòng có chút sợ. Nhưng vậy thì sao? Vì đang mê chết có gì đáng sợ? Ba người mau chóng rời khỏi. Đi được không bao lâu thình lình trước mặt ba thân ảnh cùng vài trăm tên hải tặc khí thế hùng hổ chắn ngay đường đi. Tử thần, chúng ta nước giếng phong phạm nước sông, trả lại kệ xa ngươi có thể rời đi. Ồ, mười năm sau ra không khỏi dày thêm một ít, muốn được ta dạy bảo thêm sao mà hôm nay ta lười đánh nhau đấy, các ngươi nên nghĩ cách thoát khỏi hải quân kìa. Ân, đến rồi. Cái đồ gân xanh bỗng nổi lên, hai mắt đã đen thành một mảnh, miệng câu lên mím lại, hiển nhiên đã tức giận, đây gọi là ngay trước mặt đảo người. Cái đồ, không nghĩ ngươi ở đây, ngoan ngoãn chịu trói đi. Gặp ở phía xa cầm một cái loa vừa nói vừa tiến đến. Thứ đám vô dụng hải quân, hôm nay lão tử không rảnh để ý các ngươi. Hôm nay ta còn có việc. Cái đồ tức giận không thôi, trước mặt đã khó đối phó, sau lưng mọc thêm vài đầu rễ cây kéo lại. Có khả năng sao? Hôm nay ngươi đừng hòng rời đi, chúng ta cũng đã gọi thêm người, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Gặp quan lại nhìn trước mặt kia phát hiện kẻn gì cùng John, tờ SUZU kinh ngạc kéo lại tay gặp. Tử thân trắng. Hắn làm gì ở đây? Còn có John, mang theo nghi hoặc gặp lẳng lặng tiến đến gần hai người, tờ SUZU cũng đồng dạng tiến đến. Hai người ngươi. Tờ SUZU không nghĩ đến John từ trước nói là mệt mỏi vậy mà đi theo kẻn gì một chỗ. Chẳng lẽ nói hai người này còn có một chân, liệu không phải lần đó chứ ba? Nghĩ đến tờ SUZU càng khiếp sợ Kenji, khiếp sợ hắn thủ đoạn tàng gái, phải biết John nhưng ngàn dặm cự tuyệt biết bao nhiêu hải quân ưu tú. Chúng ta đi chơi, các ngươi già rồi cũng tính đi hẹn hò sao? Tầm bậy, chúng ta đi bắt cải đồ. Tờ SUZU trừng mắt một cái tức giận nhìn Kenji hồ ngôn loạn ngữ. Bắt ta ba. Ha ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi, đừng nói các ngươi gọi thêm người, có gọi thêm cũng mất nửa ngày đến đây đi. Vậy thì thế nào? Chúng ta giữ ngươi lại nửa ngày vừa vặn, huống chi chúng ta bốn người không phải hai. Gặp không để ý khoát tay nói, các ngươi tự tiện, chúng ta không xen vào, chúng ta còn có việc liền đi trước rồi. Kẻn gì cùng John thản nhiên lách qua không nhìn mấy người đang sững sờ, kệ xạ lặng lẽ theo sau. Ta là đến đây bắt lại kệ xạ, hắn ở lại hai người các ngươi có thể đi. Cái đồ âm trầm, tình cảnh này có chút không ổn, một bên đối phó hải quân cùng quan trọng hơn giữ lại kệ xạ, đặc biệt hơn hải quân cùng thất vũ hải lại có quan hệ hợp tác. Kinh từ lúc nào đã xuất hiện chắn trước mặt kẻn gì, mặt hầm hầm hiển nhiên không muốn để kẻn gì đi qua. Ngươi chắc chắn là cản đường ta. Lời vẫn còn vang vọng xung quanh, kẻn gì cũng đã ở trước mặt Kim ngón trỏ chỉ thẳng mi tâm Kim, Kim kinh hoàng trừng lớn mắt, vừa rồi nhưng không thể bắt lại tốc độ kẻn, nhưng toàn thân đen xì cũng không phát hiện lắm dị dạng, đôi cánh đằng sau đã khẽ vung nhẹ ra tay cũng đã nắm chặt kiếm, tùy thời phản công. Lùi lại,
kim hai người các ngươi đến đối phó hai tên kia, các ngươi không phải đối thủ hắn. Ngươi nhầm rồi cái đồ, ngươi cũng không phải đối thủ ta, cút xa một bên đi, ta lười nhác đánh nhau. Ta cũng không phải 10 năm trước kia cái đồ, hừ một tiếng, cả cơ thể như bành trướng to lớn lên, thình lình to lớn con rồng xuất hiện cả bầu trời một mảng như tối sầm lại chỉ có cái đồ phát sáng ở giữa. Cái đồ tuyệt không bảo lưu nữa thực lực, kèn gì cũng không phải yếu ớt như người khác, ngược lại còn rất mạnh, nếu không toàn lực vậy coi như xong. Đây là truyền thuyết dạng trái ác quỷ sao? So sánh dị tượng lần trước giống như hai thái cực vậy, một sáng một tối hải quân bên kia vài tên lính chưa thấy qua bao giờ dạng này đã nhanh chóng ngồi bật xuống. Kim cùng Quỳnh cũng đã lao đến tiến đánh tờ S.U.G.U cùng gặp, hải quân cũng được chỉ lệnh tiến đánh bách thủ hải tặc, John cũng tham gia vào tàn sát chỉ còn mỗi kệ xạ lẳng lặng nhìn cái đồ cùng kẻ đến gì, hắn muốn xem thử chủ nhân mới sẽ có dạng gì thực lực. Hóa thành hình rồng về sau cái đồ trực tiếp vồ xuống một chảo về phía kẻ đến gì, kẻ gì cũng đồng dạng một quyền oanh ra, hai luồn quyền phong cùng chảo khí va vào nhau xung quanh phát sinh kịch liệt chấn động. Kèn gì quyền phong cũng không phải cái gì bình thường tùy tiện đấm ra, mà bên trong ẩn chứa bảng bạc ma lực nên uy thế lại có thể yếu đi nơi nào. Không sai sức mạnh, so 10 năm trước cứng rắn không ít, kèn gì chậm chạp rút ra bên hông kiếm. Chém đứt tất cả, nhuộm hồng ánh bình minh này đi ủ dùm. Xách theo xỉ cải ủ dùm, kèn gì đạp xù nổ cả người biến mất, xuất hiện đã tại trước mặt cái đồ tùy tiện một kiếm vung ra, cái đồ bên kia cũng không ngồi không cái đuôi vấn lượn đánh về kiếm khí, hai người bắt đầu lao đầu người đánh người đỡ lại đổi lại. Cái đồ tên kia châu bò không nói liên tục sử dụng thể công như xe tăng phá cổng, đầu rồng to lớn liên tục có lượt đánh về Kenji. Ngu xuẩn hành vi. Kenji chỉ đợi có thể để tiếp cận, trực tiếp lấy kiếm đón đỡ đầu rồng, khi kiếm và sừng rồng va chạm, cũng không như mọi người tưởng tượng phát sinh cái gì khủng bố như thế, chỉ thấy thanh kiếm nhẹ nhàng chạm vào sừng rồng. Nguy hiểm ba. Cái đồ ánh mắt có rút bản năng mách bảo nguy hiểm bất chợt lui lại né kiếm, nhưng chậm, kiếm kia dễ dàng cắt đứt một chiếc sừng rồng như cắt đầu hũ một dạng. Gào dù năm. Ba cái đồ rít gào thành tiếng, một chiếc sừng bị cắt phải hiểu đau đớn đến nhường nào. Cũng không phải rồng thật chỉ là trái ác quỷ mà thôi, mỗi một bộ phận nếu là máu thịt biến hóa mà thành bị cắt đi sừng sao lại không đau đớn cho được. Đang chăm chú chiến đấu mọi người đồng loại nhìn cái đồ tên kia. Cái đồ vậy mà bị cắt một sừng. Gặp run rẩy nhìn một lần sau đó liền hưng phấn lao lên đánh kim. Cũng không như gặp dễ dàng đè lên đánh, bên kia tờ S.U.G.U nhưng bị quyền áp chế hoàn toàn, đơn giản tờ S.U.G.U thực lực cũng chỉ có mức phó đô đốc đỉnh cao mà quan trọng vẫn là cái đầu, còn gặp so đô đốc còn mạnh hơn. Lệ hệ 4. Bốn một tiếng vượng hót vang lên, một nửa hòn đảo bên này bầu trời lại đỏ ngòm một màn. Giòn hóa phượng bay lên tuy thể tích không có so cái đồ lớn nhưng vì thế không kém đi nơi nào, phượng hoàng lửa liên tục vẫy cánh, mỗi một lần vỗ một tia đạn lửa lại văng xuống phía quỷ, hiển nhiên giòn bên này song tính xuống trợ giúp tờ S.U.G.U dù sao hai người quan hệ vẫn còn ở đó. Mai năm chương hôm nay hơi mệt. Quyền một chương 56, bán hành cải đồ. Toàn bộ trừ kẹn gì ra ai cũng kinh ngạc, đặc biệt hơn vẫn là tờ S.U.G.U, người ăn trái phượng hoàng lửa vẫn lại là giòn. Thật tốt vậy liền lôi kéo lại hải quân thầm nghĩ một màn bất quá để phía sau, trước mắt vẫn là bắt lại cải đồ đã. Trở lại với cải đồ. Đầu rồng khuôn mặt đã phủ một lớp máu đỏ chảy dài đến miệng, hắn vận dụng thế nào cũng vô pháp khôi phục lại sừng của mình, khôi phục được mới lạ, ưu dùn chính là cắt đứt tất cả cắt cả khôi phục khả năng, bị chém vào một khắc nếu như kẻn dị không thu hồi xỉ cái mà nói vậy không cách nào cầm máu liền đợi chảy máu đến chết đi. Thanh kiếm kia. Cái đồ nhìn trên tay kẻn dị thanh kiếm đỏ ngầu kỳ bị câu ngọc xoay quanh đã đoán được một hai. Tránh đi trực tiếp tiếp xúc với kiếm của ngươi là được rồi đúng không? Cái đồ từ miệng rồng phát ra giọng ồm ồm nhưng không có quá nhiều tự tin nữa, đây là lần thứ nhì hắn ăn quả đắng từ kẻn dị rồi. Đoán đúng nhưng không có thưởng, đến đi để ta chặt ngươi làm bảy khúc. Kèn gì bá khí cười dài một tiếng lại nhanh chóng lao lên chém giết. Cái đồ cũng đâu còn dám trực diện nữa đánh kèn gì, chỉ liên tục giữ khoảng cách vùng chảo nén khí đánh về kèn gì, hắn vô cùng khó chịu, hắn sở dĩ mạnh mẽ nhất vẫn là phòng ngự nhưng trước mặt kèn gì phòng ngự là không tồn tại đâm ra thực lực mười thành còn ba. Có phải hay không hơi gian lận một điểm ba? Kèn gì trong đầu không khỏi suy nghĩ lấy, lại lắc đầu, chiến đấu thì làm gì có chuyện hoàn toàn công bằng. Kiếm 8, hợp kèn gì vung mạnh hai đường kiếm ra. Hai đường kiếm mềm dẻo vấn lượn như rắn một dạng đan chéo nhau xung quanh cái đồ. Quá nhanh cái đồ vô pháp né tránh, mà căn bản né tránh không có tác dụng, kiếm khí đi qua thân thể cái đồ, từ con rồng xung quanh từng vết rách như rắn chuẩn bị rạch ra, máu tươi cũng như sợi nước vậy phun xuống. Ta phòng ngự vậy mà bị phá cái đồ đau đớn đầu rồng cũng run run, lại vận dụng sức mạnh ép lại vết thương ngăn lại máu chảy tuy không có khả năng khôi phục bá đạo như phượng hoàng, nhưng cũng không kém lắm bao nhiêu, vết rách không khép lại nhưng máu cũng đã ngừng phun. Ngươi giỏi thì đừng có lấy kiếm, chân chính nhục thân giao chiến với ta. Cái đồ bất ức hét lớn một tiếng vang vọng khắp đảo. Mấy người đang chiến đấu sững sờ, cái đồ bị ép đến bắt đối thủ nhục thân giao phong. Kim và Quỳnh đã có cảm giác tuyệt vọng, cái đồ tình thế không ổn bản thân cũng không tốt đi nơi nào. Kim trên người đã có lốm đốm vết rách, khóe miệng máu tươi cũng chảy ra. Quỳnh cũng không tốt đẹp, trên người tràn ngập vết bỏng, mấy sợi lông bụng cũng bị đốt trụi. Ngược lại với bách thú, bên phía tờ S.U.G.U John cùng gặp chỉ có chút mồ hôi nhẹ chảy xuống, rõ ràng bên mạnh bên yếu, để tiện chiến đấu John chỉ có một nửa hóa hình, tất nhiên vừa được năng lực cũng không có hoàn toàn nắm giữ trình độ. Tờ S.U.G.U mép áo cùng cổ áo cũng có vết cháy hiển nhiên ăn đã lạc. Nụ ba. Gặp nhìn cái đồ lớn tiếng nói một chữ. Đừng nghe hắn khiêu khích cái gì, nhanh chóng xử lý hắn. Tử thần, giết hắn không cần nghe hắn khiêu khích. Tờ S.U.G.U cũng hét lớn, cái đồ khiêu khích đúng đủ vô sỉ hành vi. Kèn gì cũng không có nghe ba người phía dưới hét, lặng lặng đưa kiếm vào vỏ nhàn nhạt nói,
ta có thể cho đó là hành động của kẻ yếu không?
Ngươi làm gì tử thần?
Tờ S.U.G.U. không nghĩ kẻn gì thật thu hồi kiếm, còn tưởng bị cải đổ kích thích, vội va hô lớn.
Tốt thôi, dù sao ta và ngươi quá khác biệt, cười nhạt một tiếng xung quanh kẻn gì như một trận cuồng phong quỷ sạch qua xung quanh, từng tia sáng từ cơ thể sen kẽ ra bao trùm khắp thiên địa, tất cả mọi người không thể tiếp nhận được trực tiếp che lại đôi mắt của mình. Đến khi mở mắt, mọi người mới khủng bố phát hiện, ở đâu còn dị tượng cái đồ tạo ra nữa, cả bầu trời như tắm thuần lam sắc ánh sáng tỏa ra xung quanh kẻn gì, kẻn gì cũng không phải nguyên bản kẻn gì, trên đầu đã mọc thêm đôi hai mái tóc chuyển bạc phấp phới trong gió, đặc biệt hơn sau hông mọc thêm 9 chiếc đuôi. Về căn bản sau khi nâng cấp cũng không có gì khác biệt lắm, như cũ chỉ là ma lực để thăng nhiều hơn và đổi ngưng trệ thành ngưng động mà thôi. Lần thứ hai vận dụng toàn bộ ma lực hình thức này thử xem, so lần trước với ngũ lao tinh lợi hại hơn gấp đôi đi, trước thử là nói. Tâm niệm khẽ động, nguồn ma lực khổng lồ từ kẻn gì tựa như thủy triều trào dâng trực tiếp không chứa nổi ép ra ngoài như những đợt sóng khổng lồ, ma lực ép ra cả bầu trời bỗng nhiên giống gió nổi lên sấm sét cuộn cuộn, cả hòn đảo như đổi sắc một dạng ép đến dị tượng cái đồ biến mất vô tung không sót một ít. Dưới chân kẻn gì một đồ án ngôi sao lục giác hình thành chậm chạp xoay quanh dưới chân, đôi mắt kẻn gì cũng đã bật lên mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. Kẻn gì hiện tại vừa hoàn mỹ vừa tà mị giống như thiên thần hạ phàm không nhiễm hạt bụi, liếc mắt xuống nhìn tựa như thần minh túi nhìn sâu kiến. Nguồn ma lực khủng bố liên tục tuôn trào ép đến toàn bộ lính hải quân quỳ rạp xuống, yếu ớt mà nói đã phun máu hôn mê, gặp cùng tờ S.U.G.U. cũng mồ hôi nhễ nhại kém chút nữa quỳ xuống, đùa chứ ngũ lao tinh còn khó chịu hai người làm sao đỡ, còn là lần trước khi chưa nâng cấp lên. Tiếp theo là quà khuyến mãi. Nói xong một luồng bá khí từ kẻn gì khuyết tán những hải quân quỷ dạp trước đó trực tiếp ngất xỉu máu mũi tràn ra, những người bị ngất hoàn toàn tinh thần suy sụp mà chết hẳn, gặp và tờ S.U.G.U. xương chân bắt đầu kêu lạch cạch. Ngừng lại tử thần ngươi hại chết quân ta mất ba. Tờ S.U.G.U. lấy hết khí lực gào một tiếng. Quân ta? Nói nhảm cái gì vậy? Bất quá nhìn Jon một thân đã hóa phượng hoàng không ngừng chống đỡ mới từ từ khống chế lại hạ kỷ cùng ma lực rời toàn bộ về cải đồ. Cải đồ hiện tại nào còn như cũ vậy cao ngạo, toàn thân rồng đã có dấu hiệu lung lay muốn rụng xuống, hiển nhiên đang cực liệt chống lại áp chế của kẻn gì. Cải đồ, đến ngươi rồi. Sư ba. Kẻn gì biến mất trực tiếp xuất hiện đến trước mặt đầu rồng, phản ứng đầu tiên của cải đồ là vạch ra một chảo chộp lấy kẻn gì nhẹ nhàng lách một cái né tránh, đồng thời cái đuôi kẻn gì đã từ lúc nào giơ qua đầu cải đồ một đập xuống. Cải đồ như một quả lưu tinh ầm ầm rơi xuống đất, đất bên dưới trực tiếp hình thành một vực thảm hình dáng con rồng. Quá yếu ba. Được một lúc sau cái đồ mới từ từ lăng không bay lên, nhưng nào còn dám phí lực nói chuyện tiết kiệm tí lực nào hay ngần đó à, từ từ thân thể khổng lồ bắt đầu mới thành lại hình người, nhưng cái đồ hiện tại nào giống con người, cả cơ thể tràn ngập vậy cứng tứ chi đã thành chảo sắc, đằng sau còn thêm một chiếc đuôi. Cả người bọc trong hạ kỳ đen xì, nếu xem gì tại mà nói cùng gạ giữa có nhiều nét tương đồng. Ngươi thấy đấy, ta đã cho ngươi xem sự khác biệt rồi, kể cả ta có cất kiếm đi cũng không khiến ngươi trở thành ta đối thủ đâu. Gà bốn. Cái đồ như nổi điên một dạng, nào còn có lý trí nghe kẻn gì nói chuyện. Cả người trực tiếp tiêu thất lao về phía kẻn gì đấm mạnh. Ầm 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 bốn. Từng quyền nện đi qua tốc độ cực kỳ nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh, nhưng nhanh đến mấy đi qua xạ dỉn gặng cũng liền chỉ vậy, đằng sau 9 chiếc đuôi liên tục chặn đánh cái đồ, cứ quyền vào là vĩ ra, cái đồ tức điên lên hoàn toàn không còn lý trí, mục tiêu duy nhất hắn có thể nghĩ được hiện tại là đánh bại kẻn gì, ngược lại kẻn gì nhàn nhã hai cái đuôi cắm xuống đất làm điểm tựa, cả người lăng không ngồi đó vắt chân, bảy cái khác chịu trách nhiệm đối quyền cùng cái đồ. A a a a, cái đồ tức giận hai tay túm lấy một chiếc đuôi kẻn gì, giật mạnh tính túm lấy quăng đi kẻn gì. Tưởng chừng kẻn dị bị bắt nhưng từng tiếng tê rách rắc vang lên, từ phần tiếp xúc long chảo với đuôi kẻn dị từng mảng băng mỏng bắt đầu vỡ ra hợp lại nhanh chóng lan tỏa băng kín mít tay cải đồ. Không có ý tứ, quên nhắc cho ngươi đuôi ta nhưng là sẽ đóng băng. Cải đồ thành toàn băng mà nói vẫn sẽ là không chết, dù sao sinh mệnh lực vẫn còn đó, cải đồ vẫn là con tạ hàng khủng của thế giới này. Đó là trái ác quỷ cựu vĩ yêu hồ mà trước kia ghi chép về hắn sao? TSUZU nhìn phía trước phát sinh nhẹ giọng lẩm bẩm. Hẳn là còn ghi chép thiếu đi, về sau ghi thêm đuôi có khả năng đóng băng, gặp tiếp lời TSUZU ngưng trọng nhìn phía trước. John nghe hai người nói liền im lặng rồi, đó cũng không phải cái gì trái ác quỷ đấy, nhưng như vậy liền không có gì có thể giải thích rồi. Giáp 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 bốn. Cái đồ bị đóng băng không bao lâu, trực tiếp băng đã bị phá ra bay tứ tán. Đang định tiếp tục công kích kẻn gì bất chợt một ánh sáng vàng nóng hiện hiện trên đầu. Chưa bao giờ dùng tốc độ ánh sáng đá vào tứ hoàng đây, một giọng nói cợt nhả vang lên đồng thời một suốt về cái đồ. Cái đồ vừa tỉnh hồn đột ngột bị đá bay đi xa cả người một bước, bất quá so kẻn gì, cái căn bản tựa như mỗi đốt y nốt. Lắc lắc đầu cái đồ đứng lên khinh thường liếc tí một cái, lại ngưng trọng nhìn bên trái phía kẻn gì. Kẻn gì sát ý dần dâng lên, đôi mắt đỏ ngầu liếc sang kỳ dị, bản thân đang ngược đãi động vật từ đâu chui ra con khỉ nhỏ lại dám phá rối. Ta cho phép ngươi tham gia chưa? Ánh mắt lạnh lùng đảo qua kỳ dị, kẻn gì chính là muốn đánh con khỉ này từ lâu rồi, hôm nay vừa vặn có lý do, liền đá cho một cái bó tức. Vậy mày, ta là đang giúp ngươi nha tử thần, vẫn là cái giọng xin đòn đấy kỳ dị tỏ vẻ không quan trọng. Quyền một chương 57, trọng thương kỳ dị, rời đi thất vũ hải. Giúp ta ba. Kẻn gì nghe xong vừa tức vừa buồn cười, bất quá vẫn là đáng cho ăn đòn. Trực tiếp bỏ qua cái đồ một bên, kẻn gì chuyển mục tiêu về kỳ dị. Sư ba. Kẻn gì lại xuất hiện trước mặt kỳ dị, một đá đi qua, bất quá đá chúng chỉ là một vệt tàn ảnh màu vàng nhạt đang dần tiêu tán. Chậm quá nha tử thần. Kỳ dị không biết lúc nào đã đứng đằng sau kẻn gì bĩu môi nói. Chậm sao ngưng đọng. Cả vùng không gian bỗng mất đi màu sắc, tất cả chuyển qua màu xám xịt,
Kẻn gì không chậm rãi xuất hiện tại kỳ dị đấm ra một quyền, quyền này không có dùng hết lực chỉ dùng một phần nhỏ. Không gian trở lại như cũ, thời gian cũng bắt đầu chạy, kỳ dị nhìn đã không thấy kẻn gì đâu nữa, đông trong tích tắc đấy kỳ dị cảm giác nguy cơ mãnh liệt vội vàng nguyên tố hóa, nhưng có thể không ba. Nắm đấm kẻn gì lập tức rơi vào đầu kỳ dị, nguyên tố hóa chỉ kháng vật lý thông thường công kích nhưng có thể kháng lại ma lực sao, lập tức dính đòn kỳ dị dùng tốc độ nhanh lao xuống. Hắn vậy mà nhanh hơn kỳ dị. Gặp như nhìn thấy cái gì kinh khủng sự tình sợ hãi nhìn lấy kẻn gì, phải biết tốc độ ánh sáng đã nhanh nhất nhưng kẻn gì còn nhanh hơn. Ngưng động bầu xung quanh lại chuyển màu, kỳ dị đang lao xuống đông chốc đỉnh chỉ lại. Kẻn gì lại đến trước mặt đấm ra một quyền vào mặt. Kỳ dị đang đau đớn bay đi đột ngột mở mắt lại thấy kẻn gì đã đứng bên dưới đường bay như đã đợi lâu, kỳ dị lại chuẩn bị né nhưng vẫn muộn, một quyền vào mặt kỳ dị lại bay thẳng hướng gặp và tờ SUZU. Âm ầm một hố to trước mặt hai người, kỳ dị chật vật ho ra một ngụm máu lật đật cảnh giác nhìn kẻn gì. Tử thần ba, không thể giết hắn ngươi sẽ đối đầu với chính phủ truy sát. Tờ SUZU thấy tình thế đột nhiên chuyển biến theo chiều hướng này vội vàng hô lớn lại bất đắc dĩ nhìn kỳ dị. Chỉ muốn trợ giúp ai ngờ chọc người không vui đâu. Ta lúc nào sợ qua các ngươi truy sát, trước kia ta cũng nói với ạ kẹ nù một lần ngươi cũng ở không phải sao, ta không ngại chính phủ truy sát, các ngươi có giỏi thì phóng ngựa lại, xem ta diệt các ngươi hay các ngươi truy sát ta. Ngươi uy hiếp chúng ta sao? Tờ SUZU đống nhiên thần sắc đổi nghiêm túc nhìn kẻ gì? Ta chính là uy hiếp các ngươi, có ý kiến gì đến bù há giận ta cũng tiếp hết, tốt nhất nếu muốn cùng ta đánh vậy nói gọi thêm gõ rồi sẽ cùng CP không nhé, nói kẻ gì lại tiến về phía hải quân. Không được kẻ gì, ngươi muốn làm gì, thì hắn không cố ý. Gặp khẩn trương nhìn Kenji, hiện tại tốt nhất vẫn không nên chọc đối phương vẫn là thất vũ hải không phải sao. Đi thôi John. Liếc cũng không thèm liếc Kenji thúc giục John cùng kệ xạ rời đi. Vậy còn cải đồ. Mắc mơ gì đến ta ba. Món đồ chơi bị người khác nghịch bẩn ta cũng lại không hứng thú đi chạm lại vào. Gặp nghe xong đầu tiên sững sờ lại cười khổ, nhưng cũng không sao kỳ đến hiển nhiên tiếp viện cũng đang đến huống chi cải đồ đã bị thương không nhẹ. Không được, John ngươi định đi đâu. Tờ S.U.G.U. tỉ, ta đã không còn là hải quân, ta nghĩ nên đi đâu vậy là do ta thôi. Không được. Người vĩnh viễn là hải quân người. Tờ S.U.G.U. gấp gáp nói. Chẳng phải thấy John có được trái phượng hoàng lửa liền muốn lợi dụng sao? Trước kia xin rời sao các ngươi đáp ứng nhanh vậy? Kẻn gì khinh thường cười lạnh một cái liền thu hồi hình thái và lì phỏ quay mặt rời đi. John cũng biết tờ S.U.G.U. ý nghĩ càng thất vọng hơn, liền dứt khoát theo sau kẻn gì. Kệ xạ sùng bái không thôi cái này chủ nhân mới, đè bẹp cái đồ ép cho hải quân không muốn ho he. Khoan đã, ngươi định bắt lấy kệ xạ với mục đích gì? Tờ S.U.G.U. cắn răng cố hỏi một câu cuối. Đọ Phở là Mỹ Ngộ cùng kệ xạ hợp tác nghiên cứu cũng mắt nhắm mắt mở không để ý, căn bản cũng không biết kệ xạ cùng cái đồ và Đọ Phở là Mỹ Ngộ là một ruột. Nhưng so tất cả kệ xạ cùng kẻn gì một chỗ lại càng nguy hiểm, ai biết được sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Làm cái gì không khiến các ngươi bận tâm, không nên hỏi thì đừng có hỏi nhiều, ta xin nói luôn ta xin phép rời khỏi vị trí thất vũ hải nhé, hẹn tài kiến. Ngươi nói gì, ngươi rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Từ thần tờ S.U.G.U. nhìn ba bóng lưng bất lực hô lớn, nhưng vô cùng xin lỗi thực sự không ai cả giờ. Cuối cùng bất đắc dĩ liền để sau tính trước mắt cái đồ vẫn còn ở phía xa chứng kiến hoàn toàn không có ý định chạy trốn mà nhìn chằm chằm hai tên thủ hạ bị thương nằm phía sau hải quân không xa. Mọi chuyện tiếp theo kẻn gì liền không quan tâm rồi, đến gần bờ biển kẻn gì trực tiếp thả ra phủ há giận thuyền lớn bất kể hai người kinh ngạc. Đi thôi. Vài ngày sau tin tức banh động khắp thế giới. Tứ hoàng cái đồ cùng hai thủ hạ đắc lực bị anh hùng gạp, phó đô đốc tờ S.U.G.U, đô đốc kỳ dị, đô đốc gạo kỳ dị vây quét cuối cùng toàn bộ thuyền viên không sót một ai. Cái đồ trọng thương liều mạng thú hóa mang theo hai thủ hạ rời đi không rõ sống chết, ạ kỳ dị cùng kỳ dị cũng bị thương không nhẹ hiện tại vẫn đang tìm kiếm tung tích truy sát. Đồng thời cái đồ nắm giữ năng lực ZOAN truyền thuyết rồng phương Đông Thanh Long được công bố. Còn có tin tức khác thất vũ hải kẻn gì trọng thương kỳ dị cuối cùng rời khỏi vị trí thất vũ hải bất quá cũng không công bố tiền truy nã. Hoàn toàn không nhắc đến kẻn gì trọng thương cái đồ loại kia cũng như giòn trái ác quỷ. Bất quá kẻn gì cũng không quan tâm, ngược lại càng khinh bị cách làm việc đám tự cho là chính nghĩa. Cho đến khi các phương nhận được thông báo khoảnh khắc kia. Mộ bị giờ y cơ cờ. Hoa lạp lạp bốn. Không nghĩ tên này lại đánh kỳ dứt lại còn rời khỏi thất vũ hải ngược lại tin tức cái đồ bị truy sát liếc cũng không thèm liếc một cái. Z Foster, thuyền trưởng, báo hôm nay tin tức lớn. Zosta hớt hải chạy đến mang theo tờ báo xuống trước mặt Sars. Hửm. Cầm tờ báo lên chỉ có hai tin tức chính, tử thần trắng trọng thương đô đốc kỳ dứt đồng thời rời khỏi ghế thất vũ hải, còn có một tin tức nữa là cái đồ bị truy sát đồng thời thông tin về trái ác quỷ cái đồ được công bố. Xem ra biển ngày càng lộng gió, mọi người bốn. Mở tiệc bốn. Hoa hạ hạ. Đào bánh, hé a ha a hạ bốn. Ngu xuẩn cải đồ à, hạ 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 nếu vậy điệu bàn ngươi liền sang tên ta rồi cầm tờ báo trên tay bị ở mồm trễ rêu cải đồ đồng thời cười lớn một tiếng. Mama, có chuyện gì vui vẻ sao? Cờ ra cờ nghi ngờ nhìn. Chuẩn bị tàu đi, địa bàn của cải đồ toàn bộ ta muốn. Nói xong lại ném tờ báo cho cờ giặc cờ tự nhìn. Trên thuyền kẹn gì không có tí cảm xúc ba động nhắm mắt dưỡng thần, John cũng vậy hai người trầm mặc mỗi người có riêng bản thân suy nghĩ, còn kệ xạ từ lúc lên thuyền cả ngày đã đắm chìm vào quyển sổ kẹn gì đưa cho, cả cơm cũng không muốn ăn. Theo tin tức kỳ đã hoàn toàn làm sạch đảo trống. Đồng thời theo lời kẻn dị đã xây dựng một cơ sở dạng tầng hầm lớn thích hợp đặt trụ sở nghiên cứu. Tàu lại một lần nữa chuyển hướng về Vũ Há Giận, ngược lại cũng có một thời gian ngắn rồi, hiện tại chắc hẳn phi cũng đã đến giờ vợ mùn pèn, vậy còn không lâu thời gian nữa có thể đến cuộc chiến thể kỷ, và mất một năm để dâu đen hoàn chỉnh lên ghế tứ hoàng, sắp rồi.
Nó ở đây 20 năm kẻn gì đã có chút nhịn không được mong muốn trở về giết sạch tổ chức sát thủ rồi, không biết sau 20 năm tổ chức kia còn tồn tại hay không đây. Bên phía Mạ Kỳ Nỏ, Cú Ý Nạ, Robin dù chia ra nhưng vẫn lần lượt cũng nhận được tin tức liền lập tức lên đường trở về Bù Há Giận, dù sao kẻn gì rời khỏi Thất Vũ Hải vị trí không biết sẽ đưa đến chính phủ như nào, nhưng hẳn không dễ dàng bỏ qua Bù Há Giận đi. Được biết tin tức Ngũ Lao Tinh lập tức triệu tập CV0, sự việc đã làm lớn vậy thì cho lớn, dù im đã căn dặn không nên gây hấn nhưng cũng không nói kẻn gì gây chuyện trước phải làm gì. Ngay lập tức liền cho CV0 đến điều tra kẻ gì. Ngũ Lao Tinh cũng sống hơn 800 năm quái vật hẳn biết bên nặng bên nhẹ, kẻ gì lần trước cô áp lực kia vẫn còn mới mẻ, bọn hắn cũng không chắc liên hợp lại có thể bắt lại được kẻ gì hay không. Ngũ Lao Tinh xưa nay không làm việc gì không chắc chắn 800 năm trước cũng vậy. CV0 nhận lệnh đã lập tức liền lên đường về Bù Há Giận. Toàn bộ phản ứng của Ngũ Lao Tinh kẻ gì đã suy đoán ra, tạo tác động vậy khẳng định sẽ có phản ứng chẳng qua là kẻ gì không thèm quan tâm mà thôi, việc bây giờ là kiếm tiền trong lúc chờ đợi. Kẻ gì? Có chuyện gì sao? Mang theo nghi hoặc kẻn gì quay ra nhìn John, John hôm nay vẫn là kimono nhưng có cảm giác khác khác, bất quá khác ở đâu vậy liền không biết. Người là con người sao? Không để ý mặt John chuyển đỏ, kẻn gì bàn tay trực tiếp áp tại trán John, không có nóng, vậy là ngươi bị thần kinh chứ không phải ấm đầu, tự gật đầu kẻn gì cho rằng ngoài ra không còn cái khác đáp án. Ngươi không có ăn trái ác quỷ, làm sao có thể mọc đôi, ân còn có đôi thai. Vấn đề đó ba. Kẻn gì trực tiếp cởi luôn áo ra hoàn toàn phơi bày một bộ ta mặc thì gầy cởi ra thì lực lưỡng trước mặt John. John như si như ngốc nhìn thân hình hoàn mỹ trước mặt, bỗng phát hiện cái gì sai sai, giật mình mặt đỏ lên, John trực tiếp kinh hô ngươi muốn làm cái gì? Lại chỉ trên vai mình ấn ký, ta bị nguyền rủa xét về một góc cạnh nào đó dùng sức mạnh của quỷ cùng bị nguyền rủa không sai biệt lắm. Quyền 1 chương 58, trở lại Bù Há Giận. Nhìn ký ấn ký trên vai Kenji, John lẩm bẩm lấy bị nguyền rủa mà cường đại vậy, ta cũng muốn bị. Ngươi cũng bị nguyền rủa rồi đó thôi, ngược lại ngươi cũng cường đại lên không ít không phải sao? Ta ăn vào trái ác quỷ một khắc, ngươi chính là bị nguyền rủa, thu được thực lực nhưng lại bị biển ném bỏ. Làm gì có chuyện gì miễn phí đâu, cái gì cũng phải trả giá của nó cả. Cái này ta biết cái gì cũng phải trả giá của nó sao? John lại lâm vào trầm mặc. Kẻn gì cũng không nói bất quá cũng chỉ là hoàn tỷ hệ sở thế giới mà thôi, đến thế giới khác liền xuống biển bình thường, đồng dạng gì tái mạ vịt bị lời nguyền tương phản đến thế giới khác liền hết, trừ phi bị thứ gì đó tồn tại khủng bố hơn tất cả các thứ nguyên nguyền rủa mới có thể vĩnh viễn không thoát trừ phi mạnh hơn thoát khỏi bàn tay kia thao túng. Ngươi nghĩ Hải quân biết ngươi nắm giữ loại này năng lực dễ dàng bỏ qua ngươi sao? Ta không biết, bất quá có chết ta cũng không làm việc cho đám người đó. Tờ S.U.G.U. cũng khiến ta quá thất vọng rồi. A, nghỉ ngơi sớm đi, rất nhanh liền về đến Bù Há Giận. Vài ngày sau thuyền rốt cuộc đến Bù Há Giận, ngày càng phát triển A kẻn gì cười nhạt một tiếng. Thuyền đỗ về sau trực tiếp đã có người chạy đến tiếp đón, hiển nhiên từ xa đã quan sát ra kẻn gì trở lại, hiệu suất làm việc nhưng vô cùng cao đâu. Ba người từ từ đi về trung tâm thẳng hướng lâu đài, nhìn xung quanh từng khỏa kiến trúc vĩ đại đẹp đẽ hình dáng John cùng kệ xạ không khỏi thán phục lấy, đây thực sự chỉ là 10 năm phát triển thôi sao, cũng quá nhanh đi. Hơn tất cả, không khí ở đây phải so đất nước khác tốt đẹp rất nhiều. Xung quanh thậm chí không có một mảnh lá khô nào cả, khắp nơi không khí thơm mát thoáng đãng trong lành tự nhiên khiến người người đều muốn tại đây ở lại. Đây so mà gì hệ nơi ở phải tốt hơn thực sự rất nhiều. John lặng lẽ đưa ra đánh giá. Tất nhiên là phải đắt hơn, mỗi căn nhà miếng đất ở đây nếu như trong túi tài sản không đến 1 tỷ liền ở đây nghỉ ngơi cũng đừng có nghĩ. Cũng đúng là như vậy, nhà ở tuy rất nhiều nhưng chân chính mua lại không có bao nhiêu, chủ yếu vẫn là thuê từng ngày, cho nên nói người dân ở đây không có kẻ nghèo, tùy tiện một người tài sản ở đây có thể đè bẹp người chết. Tuy nhiều người là như vậy chủ yếu vẫn là khách đến chơi hoặc chỉ là đến tham quan cho biết. Ngoài trung tâm ở giữa 4 khu vực khác nhau cũng được tỉ dọ dỗ cải tạo vô cùng tốt, đấu trường to lớn cũng được di rời qua khu phía tây, khu giải trí về phía bắc, bến cảng phục vụ lương thực phía đông, khu giao dịch, đấu giá hay mua bán trái phép ở phía nam. Trước kia diện tính có một nửa kẻn gì cũng không có cải tạo bao nhiêu, diện tích đủ thì đã dần dần cải tạo lại kết quả nhưng vô cùng thành công. Ở 4 khu khác không khí không được như ở đây tốt nhưng cũng không kém đi nơi nào đồng dạng nhà ở cũng rẻ hơn không ít. Lưa thưa trên đường từng ánh mắt kính trọng sùng bái. Hoặc có lẽ có cả ánh mắt ghen tị nhìn phía Kenji, chính là như thế nhưng không ai dám đủ can đảm để tiến lên chào hỏi Kenji, căn bản cũng là sợ, ai biết được tính khí Kenji như nào, chẳng may chọc giận mà nói chết cũng không biết thế nào viết. Đi tham quan thêm vài vòng cuối cùng cũng vẫn là thẳng hướng lâu đài đi đến, lâu đài Kenji có chút tương tự với châu Âu trước kia từng viên gạch viên ngói đều áo nhờ ánh hoàng kim tia sáng, tất cả đều là vàng đấy, bước vào đến cổng tỷ rõ rổ đã yên yên ổn ổn đứng ở nơi đó đợi sẵn. Các nàng đã về rồi sao? Vâng chúa tể, cả ba người họ đều trở lại an toàn cách đây vài hôm. Kyros cũng đang đợi ngài bên trong. Được rồi đi thôi. Mọi người lẹ chân bước vào trong lâu đài, không giống trong tưởng tượng như bên ngoài, bên trong vẫn vậy là gạch men được sơn bóng hoàn toàn không có ánh vàng, nhưng loại toát vẻ cổ xưa thần bí mà không thiếu vẻ trang nhã mà cao quý, dưới sàn được lót thảm đỏ thẳng hướng ngai vàng hai bên cạnh 6 bức tượng hiệp sĩ cầm kiếm nghiêm trang đứng hai bên cũng là kẻ gì mô phỏng làm ra nhưng lại được tỉ dọ dỗ cho vàng hóa. Bước đến, 15 người đứng xếp hai bên, lần lượt Mạ Kỳ Nọ Cụ Ý Nạ Robin đứng cạnh ngai vàng phía dưới lần lượt là Kyros, cùng giáp đứng hai bên tỉ dọ dỗ đứng bên cạnh Kyros, còn hai hàng bên dưới là 9 người do Kyros chỉ đạo sát thủ. Chúa tể năm. Thanh thế không nhỏ, những người này cũng rất mạnh, vậy mà trong báo cáo nói ngươi không đầu tư quân sự. John nhìn xung quanh kinh ngạc đánh giá. Cũng không có chuyện gì,
lần này trở lại ta muốn làm ba việc, tỷ dọ dỗ vẫn là như cũ, ta không có thêm nhiệm vụ. Còn ký rốt nhiệm vụ trước ta giao thành quả thế nào? Theo phương pháp chúa tể giao phó, toàn bộ 9 người đã sơ bộ nắm giữ, chỉ cần rèn luyện thể chất và tính thực chiến nữa là có thể. Nói kỳ rốt lại nháy mắt phía dưới đám người. Ta số 1 ra mắt chúa tể. Một thanh niên lười nhác ít nói, đôi mắt vẫn hiếp buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nhìn kẻn gì rõ rạc giới thiệu.